Chương 367, Tần Linh Thần Thụ chương 367, Tần Linh Thần Thụ nhìn thấy này một đám không biết là đưa tang vẫn là đưa gả đội ngũ theo chúng ta ẩn thân địa phương đi tới, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, không biết rõ lúc nào thời điểm, ta quần áo trên người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Chủ yếu là ta đã lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chuyện quỷ dị, một đám chỉ nhân dơ lên vô đầu tần đường, nương theo lấy kèn âm thanh đi chậm rãi, sau lưng còn đi theo một đám giống như là hành thi đi thị tuân dân, cái này hoang sơn dã lĩnh, đêm hôm khuya khoắt, nếu như là người bình thường thấy cảnh này, đoán chừng sớm đã bị dọa chết tươi. May mắn ta hơn nửa năm đến, ta cũng đã gặp không ít quỷ vật, bao quát đạo hạnh cực cao quỷ vật Nguyễn Na, bằng không ta đã sớm không giữ được bình tĩnh, trực tiếp chạy. Ngay tại những cái kia chỉ nhân cùng vô đầu tân nương tới gần cây đại thụ kia thời điểm, đại thụ kia bỗng nhiên lắc bắt đầu chuyển động, một cô yêu phong nổi lên một phía, đại thụ kia bên trên lá rụng bay tán loạn, tựa như là những cái kia tiền giấy như thế bốn phía phiêu tán. Mà trên đại thụ sinh trưởng những cái kia quỷ dị đóa hoa màu đỏ, cũng đi theo nhau nhau phiêu bay xuống, trong lúc nhất thời hạ một trận hoa hồng mưa đồng dạng, lưu loát, nhìn rất đẹp. Chỉ là này quỷ dị bầu không khí, chỉ là để cho ta cảm giác được vô cùng ẩm trầm. Ta thật vất vả theo những cái kia chỉ nhân cùng trên người vô đầu tân nương thu hồi ánh mắt, lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, giảm thấp thanh âm nói, lao là, ngươi đại gia, đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Ngươi có phải hay không biết những cái kia chỉ nhân đang làm cái gì? Lạp Thát đạo sĩ lắc đầu, giống nhau thấp giọng nói rằng, ta thật không biết, chờ đợi xem, ngươi nhìn kia cố kiệu người phía sau, hẳn là thôn dân phụ cận, ta trước đó nói cho ngươi, hơn 20 năm trước, người của một thôn tất cả đều biến mất không thấy. Đoán chừng chính là bị những này chỉ nhân cho dẫn tới cái này đại thụ phụ cận, sau đó chết tại nơi này, những thôn dân này, đoán chừng một hồi cũng muốn mất mạng. Vậy chúng ta có cứu hay không? Hơn 20 người sống nào, không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết ta. Ta nói, thế nào cứu? Chúng ta liền những cái kia chỉ nhân còn có kia vô đầu tân lương là cái gì cũng không biết, chúng ta cái này vừa đi lên, nói không chừng liền bị bọn chúng giết đi, vẫn là lại đợi chút đi, đối diện còn có mười mấy người ngồi xổm ở trong bụi cỏ, nói không chừng bọn hắn có biện pháp. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, những người kia là đến làm gì? Người tốt người xấu chúng ta cũng không biết, ta có chút bất đắc dĩ nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lạc Thát đạo sĩ nói mấy chữ này về sau, liền không lại nói, ánh mắt lần nữa hướng phía cây đại thụ kia phương hướng nhìn lại. Ta hít sâu một hơi, nhường tâm tình của mình thật vất vả bình tĩnh lại, cũng hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Những thôn dân kia, cũng hẳn là ở tại chỗ sâu trong tần lĩnh nào đó thôn nhỏ người, chỉ là những người này, giống như bị cái gì khí tức thần bí khống chế được, nguyên một đám ánh mắt ngốc trệ, bọn hắn đi đường tư thế cùng những cái kia chỉ nhân như thế, ta hiện tại duy nhất có thể xác định là những thôn dân kia khẳng định còn sống, bởi vì ta cảm nhận được người sống sinh khí. Đúng vào lúc này, những cái kia xanh xanh đỏ đỏ chỉ nhân dơ lên vô đầu tân đường, dừng ở cây đại thụ kia phía dưới. Dơ lên cố kiệu tám chỉ nhân đem cố kiệu nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất, vô đầu tân đường chậm rãi xê dịch hai chân, theo kiệu hoa phía trên đi xuống. Sát thực nói, là trôi xuống. Làm kia vô đầu tân đường phiêu lạc đến đại thụ bên cạnh thời điểm, liền chậm rãi xoay người qua, nàng xoay người phương hướng, đúng lúc là đối mặt hướng về phía chúng ta bên này. Nhìn xem kia vô đầu tân đường, ta cái này trong lòng cuồng loạn không ngừng. Làm kia tân nương xuống tới về sau, những cái kia thổi kèn, nhấp tiệu hoa, còn có ném tiền giấy chỉ nhân, tất cả đều vây ở tân nương bên người, nguyên một đám quỷ dạp xuống đất, hướng về phía nàng dập đầu không ngừng. Dập đầu mấy cái về sau, những cái kia chỉ nhân liền nhanh chóng phân tán ra đến, đem vô đầu tân nương cùng cây đại thụ kia đều vây vào giữa, một cái sắt bên một cái xoay lên vòng tròn. Không bao lâu, ta nghe được một cái sắt nhọn thanh âm vang lên, thổi kèn, đón người mới đến nương, tần linh thần thụ ta là vua. Hiến sinh linh, huyết tế thiên, còn có thể lại vượng 5000 năm bái thiên địa. Một cái chỉ nhân mặt không thay đổi nhìn về phía vô đầu tân nương, gân cổ lên hô lớn một tiếng. Lúc này, kia vô đầu tân nương đống nhiên quỳ lạy tại đại thụ bên cạnh, chậm rãi cúi xuống thân thể. Cây đại thụ kia giống như là đã có được sinh mạng đồng dạng, bắt đầu chuyển động, lá cây phát ra rầm rầm tiếng vang, bốn phía phiêu tán, còn có treo ở trên đại thụ dây leo, lập tức cũng tất cả đều múa lên, nguyên một đám giống như là du như rắn, phát ra phá không tiếng vang. Nhất bái thiên địa. Chỉ nhân lần nữa gân cổ lên hô to. Kia vô đầu tân nương thân thể có chút hướng phía trước một nghiêng. Hai bái tần lĩnh chúng sơn phu thê ra bái. Đại thụ kia múa càng thêm lợi hại, vô số dây leo quấn quanh ở cùng nhau, tạo thành một người hình dạng, xuất hiện bên mình vô đầu tân nương, quỳ lạy trên mặt đất, cùng kia vô đầu tân nương lẫn nhau làm một đại lễ. Trung nhập động phòng. Chỉ nhân lần nữa hô to. Lúc này, ta nhìn thấy cây đại thụ kia, đột nhiên từ giữa đó đã nứt ra một đường vết rách, chiếc kia tử càng lúc càng lớn, xuất hiện một cái lỗ đen, theo kia trong lỗ đen có một đạo lục ánh sáng yếu ớt lấp loé không yên, tựa như là một cái tản ra lục quang ánh mắt. Làm cái kia đạo lục quang theo trong hốc cây bốc lên lúc đi ra, Lạc Thát đạo sĩ đột nhiên nhấn một chút đầu của ta, nói rằng, đừng nhìn. Ta vội vàng đem ánh mắt xê dịch về một bên. Thật là làm ta lúc nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, phát hiện khóe miệng của hắn nhẹ nhàng dương lên, lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, kia ánh mắt đều nhanh bước lên lục quang. Ta nghĩ thầm, tiểu tử này nhìn thấy quỷ dị như vậy hình tượng, chẳng lẽ liền một chút đều không sợ sao? Hắn còn có thể cười ra tiếng. Làm hốc cây vỡ ra về sau, kia vô đầu tân nương bỗng nhiên chậm rãi hướng phía trong hốc cây đi vào, vô số dây leo theo kia trong hốc cây ló ra, đem thân thể của vô đầu tân nương tầng tầng bao vây lại. Hiện thế, một cái chỉ nhân bỗng nhiên lần nữa hô lớn một tiếng. Trong lúc đó, làm cây đại thụ đều điên cuồng lắc lư lên, nhất là kia trên đại thụ rủ xuống dây leo, biến càng ngày càng dài, hướng phía kia hơn 20 thôn dân phương hướng lan tràn ra. Nhưng là những thôn dân kia chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc đích, phản phất giống như thạch điêu đồng dạng. Không bao lâu, Những cái kia dây leo liền quấn quanh ở những thôn dân kia trên thân, đem bọn hắn nguyên một đám nhấc lên, hướng phía trên đại thụ kéo giật qua. Ta còn chứng kiến những cái kia dây leo đem thôn dân cổ đều có lấy, sau đó nhanh chóng nắm chặt. Đây là muốn giết những thôn dân kia tiết tấu. Nhìn đến đây, ta có chút không giữ được bình tĩnh, rất hiển nhiên, trước mặt cây đại thụ kia là yếu thụ, hơn nữa đạo hạnh không thấp. Ngay tại ta do dự không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, chúng ta đối diện đám người kia bỗng nhiên nguyên một đám tất cả đều đứng lên, từ trong bóng tối một nhảy ra, trực tiếp hướng phía cây đại thụ kia cùng chỉ nhân phương hướng mãnh nào tới. Những người kia vậy mà tất cả đều thân mặc đạo bào, cầm trong tay pháp kiếm, cả đám đều thân pháp cực nhanh, đều là hạng người tu vi cao thâm. Chương 368, Kim đỉnh quan đạo sĩ chương 368, Kim đỉnh quan đạo sĩ nhìn thấy đám người kia bỗng nhiên nhảy ra ngoài, hơn nữa thân mặc đạo bào, ta lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước mắt cây đại thụ kia là một cái đã có thành tiểu thụ yêu, kia thụ yêu khả năng cách mỗi không biết bao nhiêu năm liền phải hại một nhóm người, tình huống này có thể là bị nào đó cái đạo quan hoặc là môn phái người biết, cho nên tiềm phục tại nơi đây, đoán chừng là đối phó kia thụ yêu, đồng thời đem những thôn dân kia cho cứu được. Nhìn thấy những đạo sĩ kia xông về cây kia thụ yêu, lòng ta lập tức buông lòng xuống. Những đạo sĩ này nguyên một đám nhìn qua tuổi tác cũng không nhỏ, trẻ tuổi nhất đoán chừng cũng muốn hơn 40 tuổi, lớn nhất đoán chừng muốn 7-80 tuổi. Chỉ là nhìn thân pháp của bọn hắn, chính là hết sức lợi hại người tu hành, chính thống đạo môn đệ tử. Hơn nữa một chút lao ra mười mấy cái, đối phó cái này thụ yêu hẳn là không vấn đề gì. Lúc này ta lại nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, trong lòng lại nổi lên nói thầm, những lao đạo này mục đích rất rõ ràng là tới cứu người, kia Lạp Thát đạo sĩ lôi kéo ta tới là làm gì đâu? Chẳng lẽ lại chính là tới nhìn náo nhiệt? Lạp Thát đạo sĩ nhìn thấy những cái kia lao đạo liền xông ra ngoài, tựa như là trong dự liệu, khóe miệng lần nữa tạo nên mỉm cười. Hắn giờ phút này buông lòng rất nhiều, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, cùng ta nhỏ giọng nói, "Tiểu Kiếp, ngồi xuống nghỉ một lát, chúng ta nhìn một lát cho hay." Ta cũng ngồi xuống, nhìn về phía hắn nói, "Tiểu tử ngươi đến cùng có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Ngươi khẳng định biết bọn này lao đạo là ai?" Vừa rồi không biết rõ, bất quá bây giờ biết, bọn này lao đạo hẳn là Tháp Vân Sơn Kim đỉnh quan đạo sĩ, từ trên người bọn họ xuyên đạo bào liền có thể phân biệt ra được, bất quá cái này Tháp Vân Sơn đạo sĩ số lượng không nhiều, cũng cứ như vậy mấy chục người tại tu hành, những lao đạo này hẳn là trong Tháp Vân Sơn Kim đỉnh quan tu vi cao nhất một đám người. Lạc Thát đạo sĩ cùng ta giải thích nói, gốc cây kia là một cái thụ yêu. Ta lại hỏi, lúc này liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra, gốc cây kia tối thiểu là một cái hơn 2000 năm thụ yêu, đạo hạnh không thấp, đoán chừng cực kỳ lâu trước đó hẳn là bị người xem như cây như thần tham biếng, cho nên có linh trí, trước đó khả năng cũng bị hiến tế qua, chỉ là lúc này Lạc Thát đạo sĩ nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này đám kia Tháp Vân Sơn lão đạo đã xông tới. Nhìn thấy bọn này xông về phía trước lão đạo, cây đại thụ kia lập tức điên cuồng múa lên, vô số sợi đằng vùng vẫy ở giữa, liền hướng phía những cái kia lao đạo trên thân chào hỏi đi qua. Còn có những cái kia chỉ nhân, lúc này cũng phải thiếu, nào về phía những cái kia lao đạo. Trước đó những cái kia chỉ nhân, nguyên một đám mặt không biểu tình, lúc này nhìn qua lại dị thường dữ tợn, bọn chúng động tác rất nhanh, số lượng cũng nhiều, vừa mới động, lập tức âm phong nổi lên một phía. Nhìn thấy những cái kia xanh xanh đỏ đỏ chỉ nhân, xông về những cái kia lao đạo, cảnh tượng mười phần quỷ dị. Xông lên phía trước nhất một cái lao đạo, trong tay pháp kiếm lắc một cái, phát ra tiếng xé gió, đem xông ở phía trước một cái chỉ nhân lập tức một bổ hai nửa. Quỷ dị chính là, kia chỉ nhân lại còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo vết thương đứt gãy chỗ còn có ân máu đỏ tươi lưu chảy ra ngoài. Đằng sau xông lên mấy cái lao đạo, theo trên thân nhao nhao lấy ra phi đao đi ra, hướng phía trên đại thụ dây leo cầm tới. Những lao đạo này tu vi rất lợi hại, có thể nói là không phát nào trượt. Theo trên người bọn họ từng đạo phi đao đánh đi ra, những cái kia trước đó bị dây leo quấn chặt lấy thôn dân, nguyên một đám theo giữa không trung rơi xuống, bị phía dưới mấy cái đạo sĩ tiếp được. Đem những người kia tiếp được về sau, những cái kia lao đạo phân biệt đẩy ra miệng của bọn hắn, cũng không biết cho bọn họ miệng bên trong lấp thứ gì. Không bao lâu, những cái kia nguyên bản ánh mắt đờ đẫn thôn dân, nguyên một đám tất cả đều khôi phục thần trí. Bọn hắn sau khi tỉnh lại, nhìn thấy những cái kia diện mục dữ tợn chỉ nhân, còn có không ngừng vũ động dây leo đại thụ, sợ hãi đến hơi kém lần nữa đã hôn mê. Mau chóng rời đi nơi này. Một cái lao đạo cùng những cái kia vừa mới được cứu tới thôn dân lớn tiếng nói. Những thôn dân kia đã sớm dọa sợ, nghe được những cái kia lao đạo lời nói về sau, nguyên một đám toàn thân run rẩy, lộn nhào hướng phía nơi xa chạy tới. Còn có mấy người sợ hãi đến chân đều mềm nhũn, đi ra ngoài mấy bước về sau, còn ngã lăn lộn mấy vòng, đứng lên tiếp tục lảo đảo nghiêng ngã hướng phía nơi xa chạy tới. Bất quá những lao đạo này vẫn là mượn một chút, trong đó có mấy cái thôn dân cứu chế, chờ bị bung ra thời điểm, đã bị những cái kia dây leo cuốn lấy cổ cho treo cổ. Những lao đạo này xuất hiện, vẫn là giải cứu phần lớn thôn dân, để bọn hắn đào thoát tìm đường sống. Nhìn thấy người bị cứu lại, cây đại thụ kia lập tức phẫn nộ, ngay cả nút ở phía xa ta cũng cảm nhận được cây đại thụ kia tức giận. Nó không ngừng vũ động dây leo, hướng phía những cái kia lao đạo trên thân rút đánh qua. Có chút tu vi thấp một chút đạo sĩ, căn bản đánh không được cái này quả yêu thụ công kích, một chút liền bị rút đánh ra thật xa. Cùng lúc đó, cây đại thụ kia phía trên lá rụng cũng nhao nhao rơi xuống, trong lúc nhất thời yêu phong đại tác, những cái kia lá cây tựa như là đao như thế, hướng phía những cái kia lão đạo bay đi. Ngay từ đầu xuất hiện cái tuổi đó lớn nhất lão đạo trưởng, đột nhiên vung tay lên, một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía trước đẩy, ở trước mặt bọn họ, lập tức kim quang hiện hiện, ra một cái rất lớn âm dương ngư đồ án, ngăn khuất những cái kia lão đạo trước mặt, những cái kia bay tới, giống như là đao đồng dạng lá cây. Lập tức bị kia âm dương ngư đồ án cho chặn lại xuống tới, dì rào rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, để cho ta không có nghĩ tới là, trên mặt đất thổ địa nhanh chóng đã nứt ra mấy lô lớn, từ dưới đất mặt cũng sinh ra vô số dây leo cùng sợi rễ đi ra, hướng phía những cái kia lão đạo trên thân quấn quanh mà đi. Lúc này liền có hai cái đạo sĩ bị dây leo quấn lấy hai chân, không cách nào động đậy. Từ Niệm sư đệ, ngươi chiếu khán tốt những sư điển này, ta đi đối phó kia thụ yêu. Lớn tuổi nhất lão đạo trầm giọng nói rằng. Từ Vân sư minh, ngươi lại cẩn thận, cái này thụ yêu đạo hạnh quá cao. Từ Niệm đạo trưởng nhắc nhở. Tiếng nói chuyện bên trong, gọi Từ Vân lão đạo trong tay pháp kiếm lắc một cái, một mảnh kiếm ảnh lấp lóe, nhanh chóng hướng phía cây kia yêu thụ phương hướng tới gần. Những lão đạo này mặc dù lợi hại, có 10 cái nhiều như vậy, nhưng là kia yêu thụ phát đi lên, 10 phần cứng hãn, những lão đạo này nhìn qua cũng cố hết sức, đa số người đều bị kia nhô ra dây leo cho khốn ngay tại chỗ. Mà cây kia yêu thụ hốc cây còn không có phong bế ở, làm Từ Vân đạo trưởng đến gần thời điểm, trong lúc nhất thời lại có vô số dây leo theo trong hốc cây đột nhiên bắn đi ra, kia dây leo tựa như là trưởng thương như thế, tốc độ rất nhanh. Bất quá kia Từ Vân đạo trưởng thủ đoạn hết sức lợi hại, chờ những cái kia dây leo nhanh muốn tới gần hắn thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn quét ngang, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra, chỉ một cái chặt đứt mười mấy cây đâm về hắn dây leo. Sau đó, trước đó đi vào kia trong hốc cây vô đầu tân đường, đột nhiên theo trong hốc cây từ từ bay ra, vươn một đôi bạch thảm thảm hai tay, kia trên hai tay màu đỏ móng tay chừng mười mấy cm dài như vậy, hướng phía lao đạo kia bắt tới. Chương 369, lục phách chương 369, lục phách những cái kia lao đạo cùng thụ yêu đấu kịch liệt, còn có thật nhiều xanh xanh đỏ đỏ chỉ nhân thì gia nhập vào trong chiến đấu. Cứ việc những lao đạo này tu vi rất cao, nhưng là muốn đối phó cái này cường đại yêu thụ cũng có chút phí sức. Nhất là những cái kia chỉ nhân gia nhập, càng là bị bọn hắn chế tạo rất nhiều phiền toái. Ta nhìn thấy một cái lao đạo bị dây leo quấn lấy về sau, đang ra sức chém vào những cái kia quấn quanh tới dây leo thời điểm, có một cái chỉ nhân liền hướng phía lao đạo kia vào tới, trực tiếp đem lao đạo kia ôm chặt lấy, sau đó kia chỉ nhân oanh một tiếng liền bắt đầu cháy rừng rực, tính cả lấy bị dây leo quấn lấy lao đạo cùng nhau cho đốt lên, lao đạo kia thống khổ oa oa kêu to, cách đó không xa mấy cái lao đạo đi qua cứu hắn, cũng đã không còn kịp rồi, lao đạo kia trong thời gian cực ngắn liền hóa thành một đống cho tàn. Càng nhiều chỉ nhân hướng phía những cái kia lao đạo đánh tới, mỗi người đều phát ra thê lương thét lên thanh âm. Còn có một cái chỉ nhân không biết rõ làm sao lại bỏ tới trên một cây đại thụ, thổi lên kèn, kia cao vút kèn tiếng vang, nhường những cái kia chỉ nhân biến điên cuồng, đồng thời nhường cây đại thụ kia múa càng thêm kịch liệt lên, từng tiếng dây leo tiếng rít vang, không ngừng kích thích màng nhĩ của ta. Càng đáng sợ chính là, trước đó tiến vào kia trong hốc cây vô đầu tân đường, giờ phút này đã theo kia trong hốc cây từ từ bay ra, cùng cái kia tu vi thấp Vân Sơn tốt nhất Từ Vân đạo trưởng đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Kia vô đầu tân đường mặc dù không có đầu, nhưng nhìn đi lên giống như toàn thân đều như mọc ra mắt, nhất là nàng kia một đôi bạch thảm thảm hai tay, giống như mình đồng da sát, cùng kia trong tay Từ Vân đạo trưởng pháp kiếm đụng vào nhau, còn phát ra một hồi nhi đổ sắt dao mình tiếng vang. Cảnh tượng rối bời một mảnh, khắp nơi đều là tiếng hò giết, còn có những cái kia chỉ nhân điên cuồng hét to một tiếng, nương theo lấy kèn thanh âm, lại để cho người ta có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cái này vừa đánh nhau, kia 10 cái lao đạo rất nhanh liền có tầm 2-3 người bị chút chỉ nhân nhào tới trên thân, cùng nhau đốt lên đi. Còn lại lao đạo nhìn qua cũng cố hết sức, chủ yếu là bốn phía kia yêu thụ dây leo xuất quỷ nhập thần, còn có vô số giống như là đao như thế lá cây phiêu bay tới, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn thấy những cái kia lão đạo cảm giác có chút không chống nổi, ta nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, nói rằng, lao là, hai chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ, ta nhìn bọn này đạo trưởng nhịn không được bao lâu thời gian. Lạp Thát đạo sĩ trong mắt loạn chuyển, không biết rõ suy nghĩ cái gì, sau một lát, hắn chỉ kia thụ yêu phần bụng vỡ ra hốc cây to lớn, nói với ta nói, tiểu kiếp, cái này thụ yêu chi như vậy lợi hại, là bởi vì kia thụ yêu thành tinh, tu luyện ra yêu nguyên đi ra, kia nhìn kia trong hốc cây tản ra lục quang vật kia không có. Nghe nói lời ấy, ta theo Lạp Thát đạo sĩ chỉ vào phương hướng nhìn lại, theo cây kia động vừa vỡ ra không bao lâu, ta liền thấy kia trong hốc cây tản ra lục quang độ vận, không nghĩ tới là kia thụ yêu yêu nguyên, liền gật đầu, nói thấy được. Thực vật thành tinh cũng không phải là ngưng kết đi ra yêu nguyên, gọi là lục phách, là bà bối, một hồi chỉ cần hai chúng ta đem kia thụ yêu lục phách cho đoạt tới tay, cái này đạo hạnh của thụ yêu tất nhiên thật to bị hao tổn, kể từ đó, chúng ta liền có thể giải cứu những lao đạo này, đồng thời còn có thể đem cái này thụ yêu cho trực tiếp diệt sát. Lạp Thát đạo sĩ cùng ta nói. Vậy còn chờ gì, thừa dịp những này Tháp Vân Sơn lao đạo cùng thụ yêu dây dừa thời điểm, chúng ta len lén sờ qua đi, đem kia lục phách cho phá hủy. Nói, ta liền lấy ra thiên đồng xích, làm bộ liền muốn xông lên phía trước. Không nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ lại kéo lại cánh tay của ta, nói rằng, đừng có gấp, ta cho ngươi thứ gì mang lên. Nói, Lạp Thát đạo sĩ đưa qua một mảnh vải đen, nói với ta nói, ngươi được ở trên mặt, đừng để những lao đạo này nhận ra ngươi đến. Ta nhận lấy mảnh vải đen đó, nghi ngờ nói, che mặt làm gì? Chúng ta cũng không phải nhận không ra người. Cái này tiểu tử ngươi liền không hiểu được a. Chúng ta phải có giác ngộ, làm việc tốt nhi xưa nay không lưu danh, nghe ca, ngươi khẳng định không thiệt thòi. Nói chuyện với ta đồng thời, Lạp Thát đạo sĩ đã đem kia miếng vải đen được trên mặt, liền lộ ra một đôi mắt đi ra. Ta nhìn hắn như thế, cũng đi theo làm theo, đem kia hắc sa che mặt. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lạp Thát đạo sĩ theo sát lấy lại nói, nhớ kỹ, không cần ham chiến, hai chúng ta mục đích là trực đảo Hoàng Long, lấy kia thụ yêu lục phách, còn lại một mực đều không cần quản. Lạp Thát đạo sĩ thần thần bí bí, cũng không biết trong hồ lô muốn làm cái gì, hắn đem cái này miếng vải đen đều chuẩn bị xong, xem ra đối với chuyện nơi đây mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay, ta còn thực sự là coi thường giá hỏa này tâm cơ. Bất quá đều lúc này, cứu người quan trọng, ta cũng không lo được nhiều như vậy, chờ đem chuyện này chấm dứt về sau, dự định sẽ chậm chậm hỏi hắn. Liên tại chúng ta hai chuẩn bị một chốc lát này, lại có hai cái lao đạo bị những cái kia chỉ nhân nuốt lên, đốt phát ra chói hai kêu thảm, ngã trên mặt đất. Lạc Thác đạo sĩ đem kia lôi kích một kiếm đem ra, thôi động linh lực về sau, vẫn lắc một cái, kia phía trên lôi kích một kiếm lập tức phủ văn cùng tiệm, hắn nói với ta nói, xung. Lời nói vừa dứt, Lạc Thác đạo sĩ đầu tiên liền xông ra ngoài, thẳng chạy về phía kia thụ yêu rộng mở hốc cây. Những cái kia lão đạo ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian đi để ý tới Lạc Thác đạo sĩ, tại hắn xông sau khi ra ngoài, ta cũng xách theo thiên đồng xích theo sát lấy liền xông ra ngoài. Hai chúng ta thừa dịp kia thụ yêu không có chú ý tới chúng ta thời điểm, rất nhanh liền tiếp cận cái kia hốc cây không đến 10 mét địa phương. Đúng vào lúc này, vẫn đứng trên tảng cây thổi kèn cái kia chỉ nhân bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía hai chúng ta một chỉ, dùng sắc nhọn thanh âm hô lớn một tiếng nói, ngăn lại hai người kia. Một tiếng chào hỏi, lập tức có 4-5 cái chỉ nhân hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Lạc Thác đạo sĩ một mực xông về phía trước, không có chút nào ý dừng lại. Rất nhanh, 4-5 cái chỉ nhân quái khiếu liền nhào về phía chúng ta, trong tay Lạc Thác đạo sĩ lôi kích một kiếm nhoáng một cái, lập tức một kiếm quét ngang, liền có từng đoàn ngọn lửa màu xanh lam theo trên thân kiếm phun ra. Những cái kia ngọn lửa màu xanh lam đem trước mắt hai cái chỉ nhân trong nháy mắt bao khỏa. Đây là cửu u minh hỏa, đối phó loại này quỷ dị chỉ nhân cũng phi thường hữu dụng, làm ngọn lửa màu xanh lam ở trên người của chỉ nhân bốc cháy lên thời điểm, những cái kia chỉ nhân lập tức phát ra thống khổ kêu rên, nhao nhao ngã trên mặt đất. Có hai cái chỉ nhân cũng hướng phía ta lao đến, ta một cái tay cơ thiên bổng xích, một cái tay khác nắm nuốt mấy cái đảo mục đinh. Trước hết nhất dựa đi tới cái kia chỉ nhân mở ra hai tay, muốn ôm chặt ta, ta một thức tử đập tới, liền đánh vào gót của hắn bên trên, kia chỉ nhân một tiếng quái khiếu, trên trán máu me đầm địa, bị ta dùng thiên đồng xích đánh bay ra ngoài, một cái khác muốn tới gần ta, cũng bị ta dùng một quả đảo mục đinh trực tiếp găm trên mặt đất, kia chỉ nhân cũng là một tiếng hét thảm, lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, Lạc Thác đạo sĩ lại đi trước tới gần mấy bước, cách cây kia động đã không đến 5 mét khoảng cách. Chương 370, chảm phá hư không chương 370, chảm phá hư không ta cùng Lạc Thác đạo sĩ cùng một chỗ kề vai chiến đấu nhiều lần, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng coi là ăn ý, Tháp Vân Sơn 10 cái lao đạo đều không có cách nào tới gần kia yêu thụ phụ cận, ta cùng Lạc Thác đạo sĩ xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, một chút liền bọn tới kia yêu thụ 5 mét bên trong phạm vi. Những cái kia nào về phía chúng ta chỉ nhân, trong chớp mắt liền bị chúng ta tiêu diệt 4-5 cái. Chủ yếu là hiện tại kia yêu thụ tinh lực đều đặt ở đối phó những cái kia lão đạo trên thân, căn bản không có nghĩ đến tại phụ cận của nó, lại còn mai phục hai chúng ta. Đang cùng vô đầu tân lương chém giết từ niệm đạo trưởng, hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, đột nhiên cất cao giọng nói, hai vị đạo hữu thần thánh phương nào, xương tên lên ra. Lúc này chúng ta nào có thời gian rồi đi để ý tới lao đạo kia, càng ngày càng nhiều chỉ nhân đã hướng phía chúng ta bên này lao qua. Lạc Thác đạo sĩ phụ trách đi lấy kia trong hốc cây lục phách, mà ta phụ trách giúp hắn dọn sạch bốn phía chướng ngại. Trong tay đảo mục đinh từng khỏa bị ta đánh ra ngoài. Những cái kia đảo mục đinh hiện ra nói đạo kim mang, mỗi rơi vào một cái trên người chỉ nhân, đều sẽ phát huy ra nó cường đại khắc chế âm tà lực lượng, những cái kia bị đánh trúng chỉ nhân đều sẽ lập tức thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành một đoàn tro tàn. Ta đưa tay bấm niệm pháp quyết ở giữa, những cái kia đảo mục đinh liền sẽ tại linh lực thúc đẩy phía dưới, lần nữa trở về trong tay của ta. Như thế như vậy, Lạc Thác đạo sĩ cách cây kia động càng ngày càng gần, mắt thấy không đến 3 mét thời điểm, trong lúc đó, theo kia trong hốc cây bỗng nhiên dò xét hiện ra mười mấy cây dây leo, như trường thương đồng dạng hướng phía Lạc Thác đạo sĩ mãnh đâm đi qua. "Tiểu kiếp, cẩn thận." Lạc Thác đạo sĩ quát to một tiếng, trong tay lôi kích một kiếm lắc một cái, lúc này phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, hướng phía những cái kia dây leo bao phủ tới, những cái kia bắn ra tới dây leo lập tức bị làm sắc hỏa diễm bao vây lại, sau đó, trong tay Lạc Thác đạo sĩ pháp kiếm đột nhiên hướng phía trước một chạm, liền đem những cái kia bắn ra tới dây leo toàn bộ chặt đứt. Trong đó cũng có mấy đầu dây leo hướng phía ta đâm đi qua, cũng bị ta dùng thiên bổng xích quét ngang ra. Trong mắt của Lạc Thác đạo sĩ chỉ có cái kia tản ra lục sắc quang mang lục phách, đây chính là thụ yêu ngưng tụ ngàn năm đạo hạnh bảo bối. Chính là bởi vì có cái này lục phách tại, cái này thụ yêu khả năng khống chế bốn phía thảo một chi lực, một chút liền cuốn lấy nhiều cao thủ như vậy. Chỉ cần cái này lục phách còn tại, liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng phát ra, nhường cái này thụ yêu tiếp tục cùng đám người chiến đấu. Ta tại ứng phó những cái kia không ngừng vây công tới chỉ nhân thời điểm, cũng hướng phía kia lục phách nhìn thoáng qua, vật kia giống như đối với ta có lớn lao lực hấp dẫn, phía trên kia phát ra quang mang, để cho ta cảm nhận được một cỗ cường đại thảo mục chi lực. Lạc Thác đạo sĩ không ngừng cơ trong tay lôi kích một kiếm, đem những cái kia dò ra tới dây leo từng đoạn chặt đứt, mắt thấy liền phải tới gần cái kia hốc cây thời điểm, đột nhiên chợt lách người, liền trực tiếp chui vào kia trong hốc cây. Để cho ta hoảng sợ là, làm Lạc Thác đạo sĩ vừa mới lách mình đi vào, cây kia động đột nhiên liền nhanh chóng khép lại, đem Lạc Thác đạo sĩ cho bao khỏa trong đó. Lao la, ta hô lớn một tiếng, xông về phía trước đi. Vừa chạy chưa được hai bước, dưới lòng bàn chân lập tức dò ra vô số dây leo, cuốn lấy hai chân của ta. Ở đằng kia hốc cây sắp hoàn toàn phong bế thời điểm, trong lúc đó, một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ theo kia trong hốc cây phủ tới, một mực lan tràn tới dưới chân của ta, đem những cái kia dây leo tất cả đều thiêu thành tro tàn, ta cũng cảm nhận được một cổ trích nhiệt chi lực. Nhưng mà, cái này một đoàn hồng liên nghiệp hỏa cũng không hề hoàn toàn ngăn cản cây kia động khép lại tốc độ, ta nhìn Lạc Thác đạo sĩ cũng có chút luống cuống, có chút hoảng sợ nhìn ta. Không bao lâu, cây kia động hoàn toàn khép lại, lại cũng không nhìn thấy Lạc Thác đạo sĩ. Thấy cảnh này, trong lòng ta vô cùng hoảng sợ, Lạc Thác đạo sĩ sẽ không bị kia thụ yêu nuốt à? Trước đó những cái kia bị khống chế lại thôn dân, tất cả đều bị cái này thụ yêu giết. Thi thể chôn ở phía dưới đại thụ sung làm chất dinh dưỡng, cho nên cây to này mới sẽ như thế cảnh lá rậm rạp. Lạc Thác đạo sĩ tu vi cao như vậy, bị kia thụ yêu nuốt, khẳng định cũng có thể gia tăng không ít đạo hạnh. Nghĩ tới đây, ta trong lòng cảm giác nặng nề, liều lĩnh hướng phía kia thụ yêu vào tới, mong muốn đem Lạp Thát đạo sĩ cho cứu ra. Mà những cái kia dây leo còn có lá cây, nhao nhao hướng phía ta công kích tới. Ta lên cơn giận dữ, khẳng định không muốn mất đi Lạp Thát đạo sĩ người bạn tốt này. Trong tay Thiên Đồng Xích tại linh lực thôi động phía dưới, phù văn cùng thiểm, đối mặt những cái kia không ngừng quấn quanh tới dây leo, ta đầu tiên là hướng phía trước đánh ra mấy đạo vân lôi phủ ra ngoài, theo vài tiếng oanh minh vang lên, những cái kia dây leo cùng lá cây nhao nhao bị lôi mang quét sạch, màu lam dòng điện bốn phía xuyên loạn. Cái này mấy đạo vân lôi phủ, giúp ta mở ra một con đường, hai ta bước liền chạy vội tới đại thụ kia bên cạnh, dùng Thiên Đồng Xích hướng phía đại thụ kia bên trên mãnh đập tới, một bên nện một bên la lớn, lao la, lao la, người còn sống không? Không có trả lời, hốc cây đã hoàn toàn khép lại lên. Kia trong hốc cây không biết rõ còn có cái gì kỳ quặc, liền xem như nếu như không có, hắn nghẹn cũng có thể nín chết ở bên trong. Ta trước nay chưa từng có sợ hãi lên, không biết nên thế nào đem hắn cho cứu ra. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, nhất định sẽ có biện pháp. Ta không ngừng để cho mình an tĩnh lại, rất nhanh, ta liền có chủ ý, trực tiếp đem trên người Thiên Cương ấn lấy ra, linh lực lần nữa thôi động Thiên Cương ấn, kia Thiên Cương ấn bốn phía phủ văn cũng đi theo lấp lóe. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, hộ ta chân thân, sinh sôi không ngừng. Chú ngữ âm thanh đọc xong, ta trực tiếp đem Thiên Cương ấn hướng phía kia trên người thụ yêu manh đánh ra. Cái này Thiên Cương ấn vừa rơi xuống tại đại thụ kia trên thân, lập tức liền hấp thụ ở bên trên. Thiên Cương ấn có thể thôn vệ tất cả âm tà chi lực, cái này thụ yêu lực tự nhiên cũng có thể thôn vệ. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta nhìn thấy trên Thiên Cương ấn mặt phù văn lấp lóe càng thêm mãnh liệt, một cỗ yêu khí bị Thiên Cương ấn thôn vệ. Kia yêu khí là từng đạo lục sắc khí tức, bị Thiên Cương ấn hút vào. Làm cây đại thụ đều đang kịch liệt run rẩy, cuồn phong gào thét, đại địa chấn động. Chính là những cái kia múa dây leo, cũng theo đó thả chậm lại. Thấy cảnh này, trong lòng ta thoáng chân an một chút. Chỉ cần dùng Thiên Cương ấn khắc chế cái này sức mạnh của thụ yêu, ta liền còn có cơ hội. Lập tức, ta lui về sau hai bước, giun tay một cái, đem trong tay 10 quả đảo mục đinh tất cả đều hướng phía trên đỉnh đầu ném đi. Kia 10 quả trên đảo mục đinh mặt lập tức tản ra từng đoàn kim sắc quang mang, như là dao găm đồng dạng phân tán ra đến, tất cả đều lơ lửng tại đỉnh đầu của ta phía trên, phát ra một hồi nhi ông minh chi thanh. Ta hai tay kết ấn, nhìn về phía cây kia động khép lại địa phương, trong miệng quát to, bát phương năm khí, huyền bên trong chi thiên, vũ linh huyền lão, năm khí thiên quân, truy sinh rơi chết, quỷ thần hàng phục, 10 đinh một kiếm, chảm phá hư không. Sắc lệ. Nương theo lấy ta hét lớn một tiếng, kia 10 quả đảo mục đinh nhanh chóng hướng phía cây kia động khép lại phương hướng đột nhiên tóe bắn đi, tại giữa không trung, 10 quả đảo mục đinh sát nhập ở cùng nhau, hóa thành chói mắt kỳ quang, đánh tới cây đại thụ kia. Chương 371, hai cái tiểu tặc chương 371, hai cái tiểu tặc vì cứu Lạp Thát đạo sĩ ra, ta cũng là liều mạng. Đem tất cả lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ, rót vào trong kia 10 quả phía trên đảo mục đinh, chính là kia sức mạnh của thi đan cũng cho kích phát ra. Chính ta cũng không nghĩ tới, 10 quả đảo mục đinh ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà phát huy ra khủng bố như thế hiệu quả. Một đạo kim mang siêu một tiếng liền đánh tới cây kia yêu thụ, sau đó liền một tiếng oanh minh, ta cảm giác mặt đất đi theo có chút chấn động một cái, một cỗ khí lang đối diện đánh tới, đem chính ta đều đẩy lui mấy bước. Cùng lúc đó, ta giống như nghe được một tiếng trầm muộn gào thét thanh âm, tựa như là kia yêu thụ phát ra tới. Làm ta ổn định tâm thần về sau, lần nữa hướng phía cây đại thụ kia nhìn lại thời điểm, phát hiện kia 10 quả đảo một đinh ngưng tụ lực lượng, vậy mà đem đại thụ kia cho oanh mở một đạo lỗ hổng lớn, khói trắng cuộn cuộn. Sau đó ta liền thấy đầu của Lạp Thát đạo sĩ theo trong khe hở kia lộ ra, ho khan không ngừng. Tiểu kiếp, ngươi là giết thụ yêu vẫn là giết ta đây? Tranh thủ thời gian qua tới cứu ta ra ngoài, Lạp Thát đạo sĩ một bên ho kịch liệt, một bên chào hỏi ta nói. Nghe được thanh âm của hắn, trong lòng ta vui mừng, vội vàng chạy qua, dùng trong tay Thiên Đồng Xích đem cây kia động không ngừng mở rộng. Sau đó ta liền thấy trên người Lạp Thát đạo sĩ quấn đầy dây leo, đem nó toàn thân bao khỏa, những cái kia dây leo phía trên lại còn sinh ra gai ngược, đâm vào Lạp Thát đạo sĩ da thịt bên trong, vậy mà tại hút trên người hắn máu. Lúc này Lạp Thát đạo sĩ liền nhìn xem, cười cười nói, sắc mặt đã trắng bệch. Đoán chừng một hồi sẽ qua nhi, trên người Lạp Thát đạo sĩ máu đều bị cái này yêu thụ cho rút khô. Lúc này, ta không còn dám do dự, không ngừng cơ Thiên Đồng Xích, hướng phía những cái kia dây leo trên thân đập đánh tới, kia dây leo quấn quanh lấy thân thể của hắn, vỗ phía dưới, đau Lạp Thát đạo sĩ phát ra rên thảm thanh âm, sắc mặt trắng bệch. Ta xem xét đây không phải biện pháp, thế là khẽ vươn tay đem đập vào cây kia bên trên Thiên Cương ấn cầm xuống dưới, hướng thẳng đến quấn quanh lấy trên người Lạp Thát đạo sĩ dây leo đánh ra. Thiên Cương ấn lần nữa phát huy ra nó kia thôn vệ yêu lực mạnh đại tác dụng. Trong khi rơi vào những cái kia dây leo phía trên thời điểm, những cái kia dây leo bên trên yêu lực lập tức cũng bị Thiên Cương ấn nuốt chửng lấy đi. Ta rõ ràng nhìn thấy những cái kia xanh mơn mận dây leo nhanh chóng biến làm hoàng, sau đó khô héo xuống dưới. Lạp Thát đạo sĩ lập tức toàn thân buông lỏng, tránh thoát ra nửa người, khẽ vươn tay, đột nhiên đem nó theo kia trong hốc cây kéo ra ngoài. Lạp Thát đạo sĩ trong tay còn cầm hắn lôi kích một kiếm, toàn thân đều là tổn thương, vết máu loang lổ. Chờ hắn sau khi đi ra, liền mắng to một tiếng, một tay kết ấn, hướng phía kia phía trên pháp kiếm vỗ mạnh ba lần, nhưng thấy kia phía trên lôi kích một kiếm lập tức bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu vàng nóng. Không nói hai lời, Lạp Thát đạo sĩ liền đem kia thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm pháp kiếm, hướng phía kia trong hốc cây đâm tới. Đại gia, đạo gia kém một chút nhi liền bị ngươi cái này thụ yêu giết đi, ngươi cũng đừng hỏng sống mệnh. Trên mặt Lạp Thát đạo sĩ nổi lên một tia vẻ ngất lệ, một kiếm này đã đâm đi, một mảng lớn ngọn lửa màu vàng trực tiếp tại trong hốc cây bắt đầu cháy rừng rực. Cái này thụ yêu lần nữa phát ra một tiếng trầm muộn gào thét, vô số dây leo của tới. Chính là kia vô đầu tân nương dường như cũng nhận thụ yêu triệu hoán, vậy mà từ bỏ đối phó kia từ niệm đạo trưởng, hướng phía chúng ta bên này phiêu đi qua. Tiểu kiếp, ngươi đi giúp ta ứng phó kia vô đầu tân nương, ta đi lấy lục phách. Lạc Thát đạo sĩ không nói lời gì, lần nữa tiến vào trong hốc cây. Viên kia xanh mơn mởn lục phách còn treo tại trong hốc cây, tản ra u hào quang màu xanh lục, lóe lên, giống như là người ánh mắt, lại giống là kia thụ yêu khiêu động trái tim. Vô đầu tân nương trong chớp mắt liền phiêu bay tới, một đôi mọc đầy đỏ móng tay quơ, hướng phía trên người của ta bổ tới. Ta cầm trong tay thiên đồng xích bung lên, liền hướng phía kia trên người vô đầu tân nương đập tới, không ngờ lại bị kia vô đầu tân nương bắt một bữa vặn. Vô đầu tân nương khí lực trên tay rất lớn, bắt lấy thiên đồng xích liền đột nhiên kéo một cái, mong muốn đem ta thiên đồng xích đập tới. Ta lúc này thúc dục linh lực, kia phía trên thiên đồng xích lần nữa phủ văn lấp lóe, nắm lấy thiên đồng xích vô đầu tân nương lập tức phát ra một tiếng thê lương bi thảm, trên hai tay bốc lên một đoàn khói trắng, buông lỏng ra thiên đồng xích. Đúng vào lúc này, kia từ niệm đạo trưởng chợt đuổi theo, trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, một chút liền đâm vào kia trong thân thể của vô đầu tân nương, quán xuyên thân thể của nàng. Trên người vô đầu tân nương toát ra đại lượng màu đen quỷ khí, bị kia từ niệm đạo trưởng một cước đá bay ra ngoài thật xa. Tiểu kiếp, tranh thủ thời gian chạy. Sau lưng truyền đến âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, ta nhìn lại, nhưng thấy trong tay hắn đang cầm một quả lục u u đồ vật, hào quang màu xanh lục chiếu rọi toàn thân của hắn. Tiểu tử này thật đúng là đem kia lục phách cho đoạt tới tay. Rất nhanh, Lạp Thát đạo sĩ đem kia lục phách nhét vào trên thân, kéo lại ta, cơ trong tay lôi kích một kiếm, liên tiếp thả mấy cái lửa, đem tới gần chúng ta những cái kia dây leo cho đốt lên đi. Ta đi theo Lạp Thát đạo sĩ nhanh đi vài bước, không rõ hắn tại sao phải chạy. Hai cái tiểu tặc, đem lục phách buông xuống, tha các ngươi bất tử. Nghe được thanh âm này, ta lần nữa quay đầu nhìn lên, nhưng thấy kia từ niệm đạo trưởng vậy mà hướng phía chúng ta đuổi đi theo. Bởi vì bị Lạp Thát đạo sĩ lấy đi lục phách, kia đạo hạnh của yêu thụ thật to hao tổn, những cái kia không ngừng vùng vẫy dây leo, tốc độ đều thả chậm lại, hiển nhiên là không có bao nhiêu lực lượng, mấu chốt là Lạp Thát đạo sĩ tại lấy kia bên trong lục phách, còn tại cây kia động về sau thả một thanh Cửu Thiên Huyền Hỏa, đem kia yêu thụ cho đốt lên đi. Đi mau đi mau, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội, thừa dịp cái này thụ yêu còn chưa ngọn củ tỏi. Lạp Thát đạo sĩ lôi kéo ta một đường phi nước đại. Từ niệm đạo trưởng giận dữ, vẻ mặt vẻ hung ác, tại phía sau chúng ta chăm chú đuổi theo. Lúc này, ta mới hiểu được, Lạp Thát đạo sĩ tại sao phải mang theo ta trốn, hợp lấy bọn này Tháp Vân Sơn đạo sĩ, cũng là chạy theo cái này lục phách mà đến. Ta thu liễm tâm thần, đi theo Lạp Thát đạo sĩ một đường phi nước đại, còn tốt, những cái kia lao đạo không có thấy rõ ràng mặt của chúng ta, đều mang theo màu đen mạng che mặt đâu. Một bên chạy, ta một bên nói với Lạp Thát đạo sĩ, ta coi là những này Tháp Vân Sơn lao đạo là tới cứu thôn dân, thì ra bọn hắn là tới đoạt lục phách. Tiểu tử ngươi nghĩ sao, cái này lục phách chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối, cứu thôn dân chỉ là bọn hắn tiện tay mà làm, mục đích thực sự chính là vì thứ này muốn hơn 20 năm mới xuất hiện một lần. Lạp Thát đạo sĩ một bên chạy một bên cùng ta giải thích nói. Ngươi lại ra, ta lại bị ngươi hố, hợp lấy ngươi đem ta kêu đến, là giúp ngươi đoạt lục phách. Ta nổi giận nói. Cái gì gọi là đoạt? Đây là chúng ta nên được, chúng ta nếu là không cầm cái này lục phách, những cái kia lao đạo đoán chừng cũng không thừa nổi mấy cái, đều muốn bị thụ yêu giết đi, chúng ta cái này gọi giúp người làm niềm vui, thuận tiện mượn gió bẻ măng. Lạp Thát đạo sĩ cười to nói, chương 372, có bản lĩnh tới bắt chương 372, có bản lĩnh tới bắt sau lưng kia Tháp Vân Sơn lao đạo theo đuổi không bỏ, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ là một lát không dám dừng lại nghỉ, một đường bánh chạy. Ta là phát hiện, mỗi lần cùng Lạp Thát đạo sĩ tụ cùng một chỗ, liền chuẩn không có chuyện gì tốt, lần trước là bị Hoắc Thiên Dạ cùng hắn nữ đồ đệ truy hơi kém chạy phun ra máu, lần này lại bị một đám Tháp Vân Sơn lao đạo truy, tư vị kia thật đúng là không dễ chịu. Cứ như vậy một lát sau, ta quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng thấy truy chúng ta người lại nhiều hai cái. Kia thụ yêu đã bị ta cùng Lạp Thát đạo sĩ dạy vò không sai biệt lắm, một hồi khẳng định còn lại Tháp Vân Sơn lao đạo cũng phải đổi tới. Cái này lục phách chính là kia thụ yêu thiên niên tinh hoa, tương đương với yêu vật yêu nguyên hoặc là nội đan, khẳng định là bảo vật. Đám kia Tháp Vân Sơn lao đạo vì đạt được thứ này, chết mấy người, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết quả ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thừa dịp loạn ngư ông đắc lợi, đem kia lục phách đoạt đi. Lúc này những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo khẳng định là hận thấu chúng ta. Người phía sau điên cuồng đuổi theo, còn gọi mắng không ngớt, để chúng ta dừng lại. Đều vào lúc này, đồ đần mới dừng lại, bọn hắn người nhiều như vậy. 10 cái, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ở đâu là bọn hắn đối thủ. Không thể không nói, gia hỏa này là thật hố. Hắn vẫn luôn không có nói cho ta tới đây nguyên nhân, chỉ là không ngừng kích phát lòng hiếu kỳ của ta, để cho ta lưu tại nơi này cùng hắn cùng một chỗ kiếm chuyện. Mà gia hỏa này mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì đạt được cái này lục phách. Đối với hắn cách làm này, ta là một chút tính tình đều không có, tâm nhãn của hắn tử nhiều lắm, so trên người ta lông tơ đều nhiều, cứ việc ta đã rất phòng bị tiểu tử này, vẫn là bị hắn cho đã kéo xuống nước. Bất quá lần này không so sánh với lần trước kia Hoắc Thiên Dạ là tà tu đại lão. Chúng ta đoạt hắn thi đan, một khi rơi ở trong tay của hắn, khẳng định là một con đường chết, nhưng là lần này là người của Tháp Vân Sơn, những người này đều là đường đường chính chính đạo môn đệ tử, không tính là danh môn đại phái, lại cũng tính được là đạo môn chính thống, rơi vào trong tay bọn họ, mặc dù không đến mức ném đi mạng nhỏ, dừng lại đánh cho tê người khẳng định là không thể thiếu. Mặc dù là như thế, cũng không thể đình chỉ, thật vất vả tới tay lục phách, Lạp Thát đạo sĩ hơi kém không có mệnh, khẳng định không thể tùy tiện cho bọn họ. Chuyện này ta cũng tham dự, Lạp Thát đạo sĩ thế nào cũng muốn điểm ta một chút chỗ tốt không phải. Nghĩ đến đây, ta chạy càng khởi kinh nhi. Sau lưng mấy cái kia lão đạo truy rất căng, vẫn luôn cùng chúng ta duy trì không đến khoảng trăm thước. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một mạch rít ra đi ra ngoài hơn 10 dặm, cũng không biết đi nơi nào, ngược lại chạy chính là. Đều là người tu hành, tốc trình đều rất nhanh, chạy trước, ta quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác sau lưng tựa như là thiếu mất một người, cái tuổi đó lớn nhất lao đạo trưởng từ niệm giống như không thấy. Cái này khiến ta hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lao đạo trưởng kia tuổi tác quá lớn không đổi kịp. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên bắt lại ta, đem ta kéo một cái lảo đảo, hơi kém cắm trên mặt đất. Ngươi làm gì? Ta tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi nhìn phía trước, còn chạy truy. Lạc Thát đạo sĩ thở dốc mấy hơi thở, khẽ buông tay, đem kia lôi kích một kiếm lấy ra, đi về phía trước một bước. Chiều ta lấy phía trước nhìn lại, không khỏi buồn bực suy nghĩ chết. Ta nói cái kia Tử Vân lão đạo sao không gặp, thì ra chạy đến chúng ta trước mặt, hắn lúc nào thời điểm biến mất ta cũng không biết. Chạy a, sao không chạy, ta nhìn các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Kia Tử Vân lão đạo xách theo pháp kiếm, thử lạnh một tiếng nói. Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Lạc Thát đạo sĩ đem lôi kích một kiếm giơ lên, chỉ hướng lão đạo kia. Đem đồ vật lưu lại, các ngươi yêu đi đi đâu cái nào. Tử Vân lão đạo lạnh mặt nói. Chúng ta dựa vào cái gì lưu lại, thứ này cũng không phải nhà ngươi, khẳng định ai cướp được là ai. Lạc Thát đạo sĩ dựa vào lý lẽ biện luận. Chúng ta Tháp Vân Sơn xuất động mười mấy người cao thủ, còn tổn thất mấy người, chính là vì cái này lục phách, các ngươi lại âm thầm ẩn nút, thừa dịp chúng ta đối phó kia thụ yêu thời điểm, đem lục phách cho đoạn, muốn không phải chúng ta cuốn lấy kia thụ yêu, chỉ bằng hai người các ngươi, sớm đã bị thụ yêu giết thật là nhiều lần. Từ Vân đạo trưởng cả giận hừ một tiếng. Muốn không phải chúng ta đoạt lục phách, các ngươi Tháp Vân Sơn cái này mười cái lão đạo, tối thiểu phải chết 7-8 người a. Ngươi không riêng không cảm tạ chúng ta, còn muốn cướp chúng ta đồ vật, có phải hay không có chút lấy oán trả ơn. Lạc Thát đạo sĩ một cái miệng có thể đem người lắc lư chết. Như vậy nói chuyện, nhưng là nhường kia Tử Vân lão đạo có chút ứng miệng không trả lời được, nửa ngày biệt xuất đến một câu, cương từ đoạt lý, hung hăng cằn quấy. Hôm nay không đem lục phách lưu lại, các ngươi nghỉ muốn rời đi. Làm gì, muốn đánh một trầu. Lạc Thát đạo sĩ cũng không sợ hắn, đung đưa trong tay lôi kích một kiếm, liền đi tới. Đúng vào lúc này, sau lưng kia hai cái lão đạo cũng đuổi theo, ngăn chặn đường lui của chúng ta. Tử Vân sư thúc, hai người này che mặt, khẳng định không phải người tốt lành gì, bằng không trực tiếp cắt ta, nói không chừng còn là hai cái tà tu. Một cái lão đạo âm tà nói, các ngươi mới là tà tu, cả nhà các ngươi đều là tà tu. Lạp Thát đạo sĩ mắng một câu, bớt nói nhiều lời, đem đồ vật giao ra. Từ Vân đạo trưởng đã đối Lạp Thát đạo sĩ mất kiên trì, bước nhanh hướng phía hắn đi tới. Tiểu kiếp, kia hai cái giao cho ngươi, lão đạo này ta tới đối phó, cầm đồ tốt, tìm cơ hội liền chạy. Lạp Thát đạo sĩ nói, trong tay lôi kích một kiếm phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, trong nháy mắt liền cùng kia Từ Vân đạo trưởng giao thủ. Mà đổi thành bên ngoài hai cái Tháp Vân Sơn đạo trưởng cũng hướng phía ta buôn tập đi qua. Để cho ta không có nghĩ tới là, Lạc Thát đạo sĩ vừa mới vọt tới kia bên người của Từ Vân đạo trưởng, ba chiêu đều không có đi qua, liền bị kia Từ Vân đạo trưởng một kiếm đánh bay, lăn rơi xuống một bên trong bụi cỏ. Gia hỏa này mới vừa rồi bị kia thụ yêu kéo vào trong hốc cây, trên người máu đều bị những cái kia dây leo cho hút không ít, thực lực giảm đi nhiều, lại thêm hắn tu vi vốn cũng không bằng kia Từ Vân lão đạo, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ta thật là có chút im lặng a, vì cái gì mỗi lần đều là như thế này? Mấu chốt là gia hỏa này lại hố ta một thành. Hắn mới vừa nói kia lục phách tại trên người của ta, cái này không rõ ràng lấy ta làm bia ngắm làm sao. Quả nhiên, kia hai cái lao đạo thật đúng là tin, một trước một sau đem ta vây vào giữa, một người trong đó nói, đem lục phách giao ra, giữ lại ngươi một cái mạng, bằng không cái này Hoàng Sơn giã linh chính là ngươi nơi tăng thân. Có bản lĩnh tới bắt ta. Ta đem thiên đồng xích lắp một cái, phù văn lấp lẽ. Kia hai cái lao đạo cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng phía ta nhào giết tới đây, đúng vào lúc này, ta vỗ mạnh một cái thiên cương ấn, lập tức một đoàn tinh hồng sát khí xung ra, trực tiếp hướng phía bên trong một cái lao đạo bay đi. Lão đạo kia cảm thấy không lành, hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng thấy kia tinh hồng sát khí sau khi rơi xuống đất, rất sắc hóa thành hình người, chính là kia kinh khủng tiểu anh linh. Còn nói ngươi không phải tà tu, hung ác như thế quỷ vật, chẳng lẽ không phải ngươi nuôi? Lão đạo kia sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, phẫn nộ quát. Chương 373, không nói võ đức chương 373, không nói võ đức trước mắt đuổi theo tới là ba người Tháp Vân Sơn lão đạo, ít ra còn có 7-8 cái ở phía sau, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Vì tốc chiến tốc thắng, ta cũng không lo được nhiều như vậy, trước cạn nằm xuống trước mắt hai cái này lão đạo. Sau đó lại đi giúp Lạp Thát đạo sĩ, mau chóng chạy trốn mới là. Mà cái này tiểu anh linh, tuyệt đối coi là một cái mười phần đáng sợ quỷ vật, vừa xuất hiện, liền sợ hai đến kia hai cái lao đạo khẽ run rẩy. Tiểu anh linh cũng sẽ không để ta thất vọng, sau khi rơi xuống đất, lập tức thử ra miệng đầy nhỏ răng nanh, chậm rãi hướng phía kia hai cái lao đạo tới gần. Nương theo lấy một tiếng thê lương quỷ khiếu, kia tiểu anh linh nhảy lên một cái, liền hướng phía bên trong một cái lao đạo nhào giết tới. Cái này bị đoạn vô đạo tu luyện hơn 20 năm tiểu anh linh cũng không phải dễ đối phó như vậy, lao đạo kia không dám có chút chủ quan, trong tay pháp kiếm lắp một cái, cũng có đồng bột kiếm khí tràn ngập ra, hướng phía tiểu anh linh chào hỏi đi qua. Mà ta xách theo thiên đồng xích, rất nhanh hướng phía một cái khác lão đạo nhào tới. Trước mặt ta lão đạo này hơi mập, nhìn tuổi tác hẳn là tại 50 tuổi trên dưới, đường nhìn mập, thân hình lại hết sức nhanh nhẹn, ta cầm thiên đồng xích cùng hắn qua mấy chiêu, đều bị lão đạo kia nhẹ nhõm hóa giải đi. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được lão đạo này tu vi rất cao, hắn cũng không vội tại đem ta nhanh chóng cầm xuống, đoán chừng là muốn chờ phía sau viện của tới, sẽ cùng nhau trừng trị ta. Ta nhanh chóng tiến công mấy chiêu, không có mò được tiện nghi gì, lão đạo kia một bên cùng ta chiến đấu. Vừa nói, tiểu hòa tử, tuổi con nhỏ, tu vi cũng không thấp, nhưng cũng có thể cùng bần đạo tiếp vài chiêu, nói một chút đi, ngươi là ai, vì sao không dám lấy chân diện mục gặp người? Chưa nghe nói qua vai ác chết bởi nói nhiều sao? Ít lại nhảy vài câu, hoặc là tránh ra, hoặc là nhận lấy cái chết. Ta cơ thiên đồng xích không ngừng hướng phía lao đạo kia chào hỏi, lão đạo kia ngay từ đầu tránh chuyện xê dịch, chỉ là đem ta của lấy, thật là qua mấy chiêu về sau, phát hiện được ta chiêu thức càng ngày càng mãnh, liền có chút không chịu nổi tính tình. Ngươi không lớn, tính tình không nhỏ, đạo gia hôm nay phải thật tốt cho ngươi chướng chút giáo huấn. Nói, kia phỉ đạo trưởng bỗng nhiên sầm mặt lại, trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, phát ra một tiếng giòn minh, trong lúc nhất thời kiếm ảnh trung điệp, hướng phía ta ùn ùn kéo đến. Kiếm này chiêu để cho người ta hoa mắt, để cho người ta đáp ứng không xuể, lần này hắn lại một nhào lên, ta cảm giác toàn thân đều bị kiếm khí cho bao phủ lại, căn bản không chỗ tránh né, lại qua mấy chiêu về sau, lão đạo kia một kiếm đập vào ta trên thiên đồng xích, ta lập tức cảm giác một cỗ cự lực vào tới, lúc này kêu đau một tiếng, người liền bay ngược ra ngoài, lăn rơi xuống một bên trong bụi cỏ, tay nắm thiên đồng xích có một chút run lên. Những này Tháp Vân Sơn lão đạo cũng không phải dễ đối phó, dù sao mấy chục năm tu vi. Kia phỉ đạo trưởng cười hắc hắc, xách theo pháp kiếm lần nữa hướng phía ta bên này đi tới, vừa đi vừa nói rằng, người trẻ tuổi, mặc dù tu vi không tệ, dù sao cũng là tu hành thời gian ngắn chút, tiếp qua 10 năm 8 năm, có lẽ còn có thể cùng bần đạo phân cao thấp. Ta nằm dạp trên mặt đất thở dốc một lát, đưa tay vỗ một cái bên hông thiên cương ấn, lập tức một cỗ khí màu trắng hơi thở bay ra, rất sắp hóa thành hình người, xuất hiện ở bên cạnh ta. Kia phỉ đạo trưởng rất nhanh liền đi tới ta phụ cận, ta cùng vừa mới thả ra mị linh đồng thời đứng dậy, nhìn về phía hắn. Phỉ đạo trưởng sau khi thấy mị linh, hơi sững sờ, tại sao lại thêm ra một cái? Ngay tại phỉ đạo trưởng cùng mị linh đối mặt một sát na kia ở giữa, mị linh bỗng nhiên hướng về phía phỉ đạo trưởng có chút nhất tiếu bách mị sinh, ta liền thấy phỉ đạo trưởng toàn thân khẽ run rẩy, trong đôi mắt lập tức xuất hiện hai cái màu đen vòng xoáy nhỏ, khuôn mặt rất nhanh cũng trở nên ngây dại ra. Động thủ, ta khống chế không nổi hắn bao lâu thời gian. Mị linh nhắc nhở. Nghe nói lời ấy, ta vọt tới trước đi qua, sau đó đạp nhanh một cái, trực tiếp thăm dò tại kia trong lòng phỉ đạo trưởng. Lần này, kia phỉ đạo trưởng kêu đau một tiếng, bị đạp bay ra ngoài xa 4-5 mét, trùng điệp nện xuống đất. Không chờ kia phỉ đạo trưởng đứng dậy, ta xách theo thiên đồng xích liền đi qua. Lan rơi xuống đất, phỉ đạo trưởng bị đá đều phun ra máu, hoảng sợ nhìn về phía ta, người trẻ tuổi không nói võ đức, vậy mà làm tập kích bất ngờ, ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Tập kích bất ngờ em gái ngươi a. Ta một bàn tay liền đánh vào kia phỉ đạo trưởng trên nó, đem nó đánh hôn mê bất tỉnh. Đối phương dù sao cũng là đạo môn đệ tử, ta khẳng định không thể thống hạ sát thủ, muốn thật giết hắn, kia cùng Tháp Vân Sơn tất nhiên kết thủ. Cách đó không xa, tiểu anh linh còn tại cùng một cái khác lão đạo đánh nhau chết sống, tạm thời còn có thể khống chế lại cục diện. Ta ngẩng đầu hướng phía Lạp Thát đạo sĩ bên kia liếc mắt nhìn, nhưng thấy gia hỏa này đã vận dụng Mao Sơn phân hồn thuật, đem chính mình thiên hồn cùng địa hồn móc ra, ba cái cùng nhau đối phó kia Từ Niệm đạo trưởng. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ không phải kia Từ Niệm đạo trưởng đối thủ, bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Đi giúp lão la. Ta chào hỏi một tiếng mị linh, rất nhanh gọt tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ, đi lên liền một thước tử đánh tới hướng kia Từ Niệm đạo trưởng. Kia Từ Niệm đạo trưởng trở tay một kiếm hướng phía vượt chọn đi qua, rơi vào trên thiên đồng xích, ta nhất thời chịu không nổi lực, về sau rút lui 4-5 bước. Cẩn thận một chút, lão đạo này trâu rất. Lạp Thát đạo sĩ đem mặt khác hai cái phân hồn chào hỏi tới, cùng ta đứng ở một chỗ. Từ Niệm đạo trưởng hướng phía đã hôn mê phỉ đạo trưởng phương hướng nhìn thoáng qua, lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, hai cái tiểu tặc, tranh thủ thời gian cứ gọi lục phách giao ra, bằng không bần đạo cần phải thống hạ sát thủ. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, đạo gia cũng không sợ ngươi. Lạp Thát đạo sĩ bày ra một bộ liều mạng tư thế, trong tay phía trên lôi kích một kiếm lập tức tràn ngập lên một đoàn đỏ ngọn lửa màu đỏ, đột nhiên hướng phía kia Từ Niệm đạo trưởng hất lên, chính là một đạo liệt diễm vươn ra. Kia Từ Niệm đạo trưởng căn bản không có tranh né ý tứ, mắt thấy đoàn kia hỏa diễm sắp rơi ở trên người hắn thời điểm, hắn mới một kiếm bổ ra, vậy mà đem Lạp Thát đạo sĩ đánh ra tới Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ giữa đó chém làm hai đoạn, hướng phía hai bay chéo ra ngoài. Muốn chết. Từ Niệm đạo trưởng là thật sự nổi giận, một chút mũi chân, người liền chạy như bay đến, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đồng thời quát to một tiếng, hướng phía hắn xung phong liều chết tới. Nhưng mà, lão gia hỏa này quá mạnh, 70-80 tuổi, có ít nhất toàn gia đạo gia hùng hậu tu vi, trong tay hắn pháp kiếm tả hữu quét ngang, thế lại lực trầm, hai chúng ta cơ hội là dễ dàng sụp đổ. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất ta, trong tay nắm chặt kia 10 khỏa đạo mục đinh, ngực khó chịu, có một loại mong muốn thổ huyết cảm giác. Đại gia, thật bị cái này Lạp Thát đạo sĩ cho lừa thảm rồi. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác liền gây những này chúng ta đánh không lại. Bất quá đều lúc này, cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng, ta nhìn thấy lao đạo kia nhanh chóng hướng phía chúng ta chạy tới thời điểm, trong tay 10 khỏa đạo mục đinh đồng thời hướng phía hắn thả tới. Kia 10 khỏa đạo mục đinh lập tức đứng lơ lửng trên không, mỗi một khỏa đạo mục đinh đều hóa thành một thanh sắc bén dao găm, hướng phía trên người hắn đã đâm tới. Chương 374, cơ hội tới chương 374, cơ hội tới 10 khỏa sư phụ lưu lại đảo một đinh, uy lực phi phạm, vừa đưa ra đi, chính là kia Từ Niệm đạo trưởng cũng không dám kinh thường. Nhưng thấy kia sắc mặt của Từ Niệm đạo trưởng nghiêm một chút, lúc này hai tay giơ lên trong tay pháp kiếm, đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, sau đó hướng phía kia 10 khỏa đảo một đinh phương hướng trùng điệp đánh ra một kiếm. Một cỗ cường đại kiếm khí của tới, kiếm khí tung hoành ở giữa, vậy mà đem kia 10 khỏa đảo một đinh tất cả đều chặn lại xuống tới. Ngay tại lao đạo kia toàn lực ứng đối những cái kia đảo một đinh thời điểm, Mị Linh lần nữa chống rông xuất hiện tại kia trước mặt Từ Niệm đạo trưởng. Từ Niệm đạo trưởng nhìn lúc đến Mị Linh, cũng là sửng sốt một chút, Mị Linh chỉ là hướng về phía hắn mỉm cười, kia Từ Niệm đạo trưởng song trong mắt lập tức cũng xuất hiện hai cái rất nhỏ vòng xoáy màu đen. Cái này Từ Niệm đạo trưởng tu vi cao thầm, Mị Linh nhiều lắm là có thể mê hoặc hắn mấy giây. Thời gian không chờ ta, lần này không nắm lấy cơ hội, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ khẳng định liền chạy không thoát. Lập tức, ta từ dưới đất nhảy lên một cái, xách theo thiên đồng xích liền hướng phía lao đạo kia nhào tới. Nhanh hơn ta chính là Lạp Thát đạo sĩ. Người khác còn chưa tới, trong tay lôi kích một kiếm liền phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, rơi vào kia trên người Từ Niệm đạo trưởng. Ngọn lửa màu xanh lam này cũng không thể muốn từ niệm đạo chuyển bệnh, nhưng là sẽ làm bị thương hắn thần hồn, nhường tu vi thụ thương tổn thương, thời gian ngắn khẳng định không cách nào khôi phục lại. Làm lam sắc hỏa diễm rơi vào trên người từ niệm đạo trưởng thời điểm, thần hồn bị tiêu đốt, kia từ niệm đạo trưởng phát ra một tiếng rên thảm thanh âm. Lúc này, ta đã chạy đi qua, thân hình nhảy lên, trong tay thiên đồng xích hướng phía kia từ niệm lao đạo dáng dấp trên đầu liền đập tới. Phanh một thanh âm vang lên, kia từ niệm đạo trưởng rắn rắn chắc chắc chịu ta một thức tử. Thân thể của hắn thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng chạy vội tới bên cạnh ta, có chút hoảng sợ nhìn thoáng qua ngã xuống đất từ niệm đạo trưởng, trong tay lôi kích một kiếm vung lên, đem trên người hắn kia cửu u minh hỏa cho dập tắt đi. Tiểu tử ngươi mạnh như vậy, sẽ không đem người giết ta. Lạc Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói, ta cũng có chút nghĩ mà sợ, đội vàng ngồi xuống, dò xét một chút mạch đập của hắn, lúc này thở dài một hơi, nói rằng, người còn sống đâu? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tháp Vân Sơn những lao đạo này đều là chính thống đạo môn đệ tử, chính nhất đạo truyền nhân, nói đến cùng bái tam thanh, đạo môn đệ tử là một nhà, còn có thể không cùng bọn hắn kết tử thủ. Lạc Thát đạo sĩ thở dài một hơi, chạy a, đằng sau còn có 7-8 người đâu, đoán chừng rất nhanh liền đuổi theo tới. Ta nói, vậy vẫn là đến chạy. Lạc Thát đạo sĩ hướng về phía ta cười hắc hắc, thu hồi lôi kích một kiếm, xoay người chạy. Ta cũng thu hồi thiên đồng xích, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ đuổi tới, đồng thời vô kia thiên cương ấn, đem tiểu anh linh cùng mỹ linh đều thu hồi lại. Đi ra ngoài một khoảng cách về sau, ta nhìn thấy sau lưng trong rừng bóng người phiêu hốt, đoán chừng là Tháp Vân Sơn còn lại những cái kia lão đạo hẳn là đem kia thụ yêu cho diệt sát, lúc này đã đuổi theo. Vừa rồi ba cái kia lão đạo sĩ, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ dùng hết toàn lực, hơn nữa còn là tại mỹ linh cùng tiểu anh linh hiệp trợ phía dưới, đem bọn hắn đánh ngã, nếu như không có trợ giúp của bọn hắn, ta cùng Lạc Thát đạo sĩ trói cùng một chỗ, cũng không phải kia từ niệm đạo trưởng đối thủ. Cuối cùng, là chúng ta đuổi nghịch lừa dối, không theo sáo lộ ra bài, hơn nữa hai chúng ta phối hợp rất tốt, cho nên mới có một chút hy vọng sống. Thật bằng thực lực cùng bọn hắn làm, bất kỳ một cái nào đều có thể đem ta rất nhẹ nhàng làm nằm xuống. Lần này, hai chúng ta thật là liều mạng chạy, ta một bên chạy, một bên nói với Lạc Thát đạo sĩ, ngươi cái tên này, về sau làm chuyện gì trước đó, có thể hay không sớm nói với ta một tiếng, để cho ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý, ta cũng không biết chuyện ra sao, liền cùng người làm lên. Tiểu Kiếp à, tính tình của ngươi ta là biết đến, luôn luôn ổn một nhóm, so thành tích học tập của ngươi còn ổn. Tiểu tử ngươi nếu là biết một hồi chúng ta muốn cùng 10 cái Tháp Vân Sơn lão đạo đánh nhau, khẳng định không đáp ứng, đừng trách ca giấu giếm ngươi, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta không đụng một cái, về sau rất khó tại phía trên giang hồ đặt chân, cái này lục phách chính là tiền tài địa bảo, chúng ta không tranh thủ, liền rơi vào những lao đạo này trong tay, chẳng phải là thua thiệt lớn. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, ngươi chuyện này làm không chính công a, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo liều mạng, còn chết mấy người, cái gì đều không có mò lấy, nhường chúng ta phải lục phách, nơi nào sẽ tùy tiện tha chúng ta. Ta buồn bực nói, ngươi sợ truy, chúng ta đều hắc xa che mặt, bọn hắn liền chúng ta là ai cũng không biết, chỉ cần chúng ta chạy ra mảnh này rừng già, về sau 8 đời cũng sẽ không chạm mặt, tranh thủ thời gian chạy a. Lạc Thát đạo sĩ thuốc dục nói, ta là phát hiện, gia hỏa này tâm nhãn tử nhiều không có cách nào nói, chắc không được để cho ta che mặt, thì ra hắn liền lùi lại đường đều nghĩ kỹ. Tốc độ của chúng ta nhanh, những cái kia lao đạo tốc độ cũng không chậm, cứ như vậy một lát sau lưng liền đuổi theo tới mấy người, cách chúng ta không đến 200 thước. Lúc này hai chúng ta một lát cũng không dám đình chỉ là cắn răng một đường mánh chạy. Cũng không biết chạy bao lâu, một mạch rít ra chạy ra mấy chục dặm đường núi, chân của ta đều chạy tê, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện sau lưng những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo còn theo ở phía sau. Ta thở dốc mấy hơi thở, nói rằng, lão la, bằng không đem vật kia cho bọn họ được, lại chạy liền mệt mỏi thổ huyết. Không thể cho. Đạo gia ta vì thứ này, nhu đồ nhiều ngày như vậy, không thể thất bại trong gắng sức, đi thêm về phía trước chạy một đoạn đường, liền có dấu vết người, đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm một chỗ vừa trốn, bọn hắn liền tìm không thấy chúng ta, tiếp tục chạy. Lạc Thát đạo sĩ kéo ta một thành, tiếp tục chạy về phía trước. Như thế như vậy, hai chúng ta một mạch lại đi ra ngoài hơn 10 dặm đường núi, ra mảnh này rừng già. Lần này không có rừng già yểm hộ, phía trước xuất hiện một mảnh bằng phẳng rộng rãi, ta quay đầu nhìn lên, đằng sau có 7-8 cái lao đạo cũng đi theo ra ngoài. Trong đó có 2 cái lao đạo trên thân còn đeo người, khẳng định là vừa rồi ta cùng Lạc Thát đạo sĩ đánh ngã kia 2 cái. Đầu óc của ta trống rỗng, hai chân theo bản năng chỉ là không ngừng chạy, trong lòng thật sự là nhanh buồn đến chết, mỗi lần cùng gia hỏa này cùng một chỗ, đều bị người truy khắp thế giới chạy loạn, về sau nói cái gì cũng không thể lại đến tiểu tử này làm. Tiếp tục chạy 7-8 dặm đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Lạc Thát đạo sĩ chỉ vào cái thôn kia nói rằng, tiểu kiếp, chúng ta cơ hội tới, chỉ cần chúng ta chạy đến cái thôn kia bên trong, tùy tiện tìm một gia đình giấu đi, những lao đạo này không có khả năng từng nhặt tìm, khi đó liền dễ làm nhiều. Trong lòng ta dâng lên một cỗ hy vọng, tăng nhanh tốc độ tiếp tục chạy. Như thế lại chạy 4-5 dặm, đã đến thôn kia cửa thôn. Cửa thôn chỗ có một cái bia đá kia bên trên có 3 cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn, trung gia thôn. Lạc Thát đạo sĩ tại cái kia bia đá phụ cận dừng lại một lát, nói rằng, tiểu kiếp, chúng ta được cứu rồi. Trong thôn này có cao nhân, tranh thủ thời gian đi vào tránh một chút. Chương 375, một cái hảo hán hộ ba thôn. Chương 375, một cái hảo hán hộ ba thôn. Ta nhìn Lạc Thát đạo sĩ một cái, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết trong thôn này có cao nhân? Chớ để ý, ta chính là biết, vào thôn từ thời điểm, đem trên người mình người tu hành khí tức tất cả đều phóng xuất ra, nhường cao nhân kia cảm ứng được là được rồi. Nói, Lạc Thát đạo sĩ kéo ta một thanh, chúng ta liền hướng phía trung gia thôn bên trong chạy tới. Đang chạy hướng cái thôn kia thời điểm, ta theo như Lạp Thát đạo sĩ nói, quanh thân khí trường toàn bộ triển khai, Lạp Thát đạo sĩ cũng cùng ta đồng dạng, sợ người khác không biết rõ chúng ta là người tu hành dường như. Bên này vừa chạy đến người trước mặt nhà địa phương, trong lúc đó theo trong một hẻm nhỏ đi ra một người đến. Này sát mặt người âm trầm, nhìn qua chừng 30 tuổi, nhưng là trên thân phát ra người tu hành khí tức thập phần cường đại, không biết rõ so với chúng ta lợi hại nhiều ít. Trong tay hắn còn cầm một cái quạt xếp, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chúng ta. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ khi nhìn đến người này về sau, không tự chủ được liền ngừng lại, quay đầu nhìn lên, nhưng thấy nơi xa đã xuất hiện rất nhiều điểm đen nhì, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo cũng đuổi theo. Làm cái gì? Phía trước người kia mặt không thay đổi hỏi. Ta vừa muốn mở miệng, Lạp Thát đạo sĩ hướng thẳng đến người kia thi lễ một cái, mười phần cung kính nói, tiền bối, ta là Mao Sơn Tông, đạo hiệu Chí Văn, đằng sau có người đuổi giết chúng ta, còn xin tiền bối tạo thuận lợi, giúp ta cản một chút những người kia. Cùng Lạp Thát đạo sĩ nhận biết lâu như vậy, ta là lần đầu nhìn thấy hắn đối một người khách khí như thế. Người kia nghe xong Lạp Thát đạo sĩ giới thiệu, không khỏi hiện ra vẻ hồ nghi, Mao Sơn Tông, chứng minh như thế nào? Lạp Thát đạo sĩ giống như đã sớm chuẩn bị, từ bên hông lấy ra một cái lệnh bài, hai tay đưa tới. Người kia tiếp tới, cẩn thận liếc mắt nhìn, liền đem kia lệnh bài ném cho Lạp Thát đạo sĩ, ngựa khí hòa hoãn rất nhiều, nói rằng, đi vào trước đi, ta giúp các ngươi cản một chút. Đa tạ tiền bối. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, lôi kéo ta liền tiến vào thôn. Vừa đi vào cái hẻm nhỏ không bao lâu, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên vừa tung người vượt lên một cái tường viện, sau đó theo tường viện lại bỏ tới trên nóc nhà. Tiểu Kiếp, lên mau, xem kịch vui đi. Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía ta khoát tay áo. Ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu ra hỏa này, không biết rõ hắn lại làm cái quỷ gì thành tựu. Lập tức cũng theo tường viện bò tới trên nóc nhà, cùng Lạp Thát đạo sĩ nằm sấp ở cùng nhau. Tình huống như thế nào, người kia vì cái gì xem xét ngươi lệnh bài, liền để chúng ta tiến đến? Ta hiếu kỳ nói. Bởi vì vị cao nhân này cùng chúng ta Mao Sơn Tông trưởng giáo quan hệ rất tốt, là bạn bè thân thiết, cho nên xem xét ta là người của Mao Sơn Tông, khẳng định phải cho mấy phần chút tình mọn. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, người này còn trẻ như vậy, cũng liền so với chúng ta to con mười mấy tuổi, liền cùng các ngươi Mao Sơn trưởng giáo rất quen. Hắn lai lịch thế nào? Ta lần nữa giật mình nói, có cái gì giật mình, chúng ta Mao Sơn trưởng giáo cũng rất trẻ trung, cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi Mao Sơn tông trưởng giáo 70-80 tuổi đâu. Ta nói, kia lúc trước chúng ta mới trưởng giáo vừa thượng nhiệm không đến một năm, tuổi trẻ rất, tu vi càng là cao không hợp thói thường. Ngươi nhìn tốt ta, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo khẳng định không phải vị cao nhân này đối thủ. Lạp Thát đạo sĩ lòng tin mười phần nói, chúng ta bên này đang trò chuyện, liền thấy vị cao nhân kia cầm quạt xếp đi về phía trước mấy bước. Cùng lúc đó, đám kia Tháp Vân Sơn lão đạo cũng đi tới phụ cận. Cách vị cao nhân kia còn có hơn 10 mét thời điểm, nhưng thấy người kia bỗng nhiên lay động một cái trong tay quạt xếp, trong khoảnh khắc liền để ta hơi kém kinh điệu cái cảm. Bởi vì trong tay hắn quạt xếp rất nhanh liền biến thành một thanh lạnh lóng lánh bảo kiếm, hắn tiện tay vung lên, kia thanh bảo kiếm liền bay ra ngoài, rơi vào những cái kia lão đạo phía trước, thật sâu đâm vào trong lòng đất, vẫn rung động động không ngừng. Chỉ là một chiêu này, liền sợ hãi đến những cái kia lão đạo không còn dám tiến lên một bước. Bởi vì những cái kia lão đạo cũng cảm giác đi ra, người này hết sức lợi hại. Làm cái gì? Cao nhân kia lạnh giọng hỏi. Tháp Vân Sơn một cái tên là Từ Vân đạo trưởng đi ra, mười phần khách khí vừa chắc tay, cùng cao nhân kia nói, vị bằng hữu này, chúng ta là trăm dặm có hơn người của Tháp Vân Sơn Kim Đình Quan, đang đuổi giết hai cái tà tu người trẻ tuổi, thay trời hành đạo, chúng ta nhìn lấy bọn hắn tiến vào cái thôn này, còn mời vị bằng hữu này mượn nói, để chúng ta đi vào tìm một cái người. Ta không quản các ngươi là nơi nào, các ngươi nhiều người như vậy, xách theo kiếm vào thôn khẳng định không được, bởi vì cái gọi là một cái hảo hán hộ ba thôn, ta cũng nên là người trong thôn an toàn muốn. Cao nhân kia không lạnh không nhạt nói, dạng này, chúng ta thu pháp khí vào thôn tìm người cũng có thể a. Từ Vân đạo trưởng vẫn như cũ mười phần khách khí nói, không được, thiên quá muộn, lão nương ta lão cha đều đang ngủ, chịu không nổi các ngươi đám người này quá nhiễu. Cao nhân kia quả quyết cự tuyệt. Từ Vân sư thúc, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, chó ngoan không cản đường, hắn muốn ngăn đường, trực tiếp đánh ngã chính là. Một cái lao đạo mười phần không cam lòng nói, ta tập trung nhìn bảo, đang là trước kia bị ta đánh ngất xỉu cái kia phỉ đạo trưởng, gia hỏa này bị ta đánh đập một trận, hận không thể lập tức liền đem ta tìm ra, tháo thành tám khôi dáng vẻ. Nghe nói lời ấy, cao nhân kia sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía kia phỉ đạo trưởng, từng chữ nói ra nói, ngươi mắng ai là chó? Bị cao nhân kia gắt gao nhìn chằm chằm, kia phỉ đạo trưởng lập tức cảm giác toàn thân cứng đờ, như rơi vào hầm băng, bất quá nhưng vẫn là gượng chống nói ngươi đâu? Khách khí với ngươi khách khí, xem như nể mặt ngươi, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi cho rằng thật đúng là chả lẽ lại sợ ngươi? Cao nhân kia cười lạnh một tiếng, nói rằng, hôm nay ta liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, các ngươi đám người này, có một cái tính một cái, ai cũng khỏi phải nghĩ đến bước vào thôn này một bước. Thật là lớn gan chó, lên cho ta. Kia phỉ đạo trưởng giận quát to một tiếng, rút kiếm liền hướng phía cao nhân kia vọt tới. Cao nhân kia chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chờ kia phỉ đạo trưởng kiếm đâm tới thời điểm, cao nhân kia chỉ hơi hơi rời bông nhúc nhích thân thể, sau đó bay ra ngoài một cước, trực tiếp đá vào kia phỉ đạo trưởng tròn vo trên bụng. Nhưng thấy kia phỉ đạo trưởng như cái bóng ra như thế, nguyên điệu bay lên cao 4-5 mét, ở vang rơi xuống đất, khuấy động lên vô số bụi đất tung bay. Sau khi rơi xuống đất phỉ đạo trưởng, trực tiếp không có động tĩnh, không biết sống hay chết. Ta thấy cảnh này, khiếp sợ tột đỉnh, kia phỉ đạo trưởng thực lực rất mạnh a, lại bị hắn một cước phế đi, hơn 200 cân thân thể, một cước liền bay lên cao như vậy. Thái Ngưu Xoa cùng tiến lên. Từ Vân đạo trưởng cho dù tốt tính tình, lúc này cũng gánh không được, kêu gọi bên người 7-8 cái lão đạo, cùng nhau nhào về phía cao nhân kia. Cao nhân kia khỏe miệng tạo nên một tia cười lạnh, thản nhiên nói, rất lâu không có đánh nhau, bắt các ngươi hoạt động một chút gân cốt. Nói, hắn khẽ buông tay, trước đó cắm trên mặt đất kia thanh bảo kiếm, kim mang lóe lên, trực tiếp phá đất mà lên, rơi thẳng vào trong tay của hắn. Chương 376, Thiên ngoại hữu thiên. Chương 376, Thiên ngoại hữu thiên. Kia thanh bảo kiếm lóe lạnh thấu xương hàn mang, trong nháy mắt đã đến cao nhân kia trong tay. Đối mặt Tháp Vân Sơn nhiều như vậy tu vì cao thâm lão đạo, trên mặt hắn không hề sợ hãi, vậy mà còn có mấy phần hưng phấn. Đáng sợ là, kia cao người thủ đoạn quá cường hãn, lăng không ngự kiếm, pháp quyết chú ngữ đều không cần, vây tay một cái kia thanh cắm trên mặt đất pháp kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Một màn kế tiếp, quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Cao nhân kia một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Bước chân xê dịch, liền hướng phía Tháp Vân Sơn những cái kia lao đạo sùng phong liều chết tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, thân thể liền thành một đạo huyễn ảnh, bên hai ta chỉ nghe được một hồi nhi đinh đinh đương đương tiếng vang, những cái kia lao đạo trong tay pháp kiếm, chỉ cần cùng cao nhân kia bảo kiếm trong tay đụng vào nhau, lập tức liền cắt thành hai đoạn. Một đường sông đụng tới, giống như là một con mãnh hổ vọt vào dê trong vòng. Hắn không riêng gì chặt đứt những cái kia lão đạo kiếm trong tay, thuận thế đem trong tay pháp kiếm hướng phía trên người bọn họ đánh ra. Cái này một vòng xuống tới, ta liền thấy những cái kia lão đạo cả đám đều bay ra ngoài. Chỉ có cái kia gọi Từ Niệm đạo trưởng, cùng vị cao nhân kia đối bình mấy chiêu, cũng chính là 3-4 chiêu dáng vẻ, cũng bị cao nhân kia một kiếm chặt đứt trong tay pháp kiếm, sau đó dùng sống kiếm đập vào lồng ngực của hắn, chỉ là một chút, kia Tử Vân đạo trưởng liền rên khẽ một tiếng, người liền bay ra 10 mét có hơn, một hồi lâu đều không có đứng lên. Nhiều người như vậy, ta cảm giác giống như cũng chính là 3-4 giây, liền bị cao nhân kia cho làm nằm xuống. Cái này mẹ nó còn là người sao? Thấy cảnh này, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, cả kinh nói, niệm nó, thế này sao lại là cái gì cao nhân, quả thực chính là thần nhân, hắn đến cùng cái gì bắt nguồn? Đây coi là cái gì, chúng ta Mao Sơn tông trưởng giáo lợi hại hơn, lão nhân gia ông ta nếu là ở chỗ này, chỉ cần báo ra một cái danh hiệu đi ra, liền có thể đem bọn này lao đạo dọa cho bể mật gần chết. Lạp Thát đạo sĩ rất là đắc ý nói, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay ta xem như mở con mắt, trên đời này lại còn có mạnh như vậy người. Cao nhân kia đem những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo làm nằm xuống về sau, trong tay bảo kiếm nhất run, lần nữa hóa thành một cái quạt xếp, quay người hướng phía thôn phương hướng đi đến, đều đi thôi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi, còn dám vào thôn, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Những cái kia lao đạo lão đạo nghiêng ngã từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía cao nhân kia bóng lưng, đều là vô cùng hoảng sợ. Bị tổn thương không nhẹ Từ Vân đạo trưởng từ dưới đất bò dậy, xa xa hỏi một câu, vị bằng hữu này, xin hỏi tôn tính đại danh. Trung Cẩm Lượng. Cao nhân kia nhàn nhạt phun ra ba chữ, biến mất tại hắc trong bóng tối. Nghe được ba chữ này, những cái này lao đạo lập tức sợ hãi đến toàn thân run lên, nhất là kia Từ Vân đạo trưởng, càng là vô cùng hoảng sợ, run giọng nói, hóa ra là hắn, người này đừng nói chúng ta không thể chơi vào, phổ thiên chi hạ có thể chọc được nổi hắn người cũng không mấy cái. Nói, kia Từ Vân đạo trưởng hướng phía cao nhân kia bóng lưng thật sâu bái, trịnh trọng nói, Lượng gia, lần này là người của Tháp Vân Sơn chúng ta vô lễ, không biết rõ ngài ở chỗ này ẩn cư, va chạm ngài, chúng ta cái này thì rời đi, cũng không dám lại bước vào thôn một bước. Đi thôi, lần này tha các ngươi. Theo trong hẻm nhỏ lần nữa truyền ra kia cao thanh âm của người. Những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo liền vội vàng xoay người, cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này, thuận tiện còn đem bị đánh đã hôn mê cái kia phỉ đạo trưởng cho leo lên, một lát sau liền không thấy bóng dáng. Đúng vào lúc này, cái kia gọi Trung Cẩm Lượng cao nhân chạy tới ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ẩn thân địa phương, thản nhiên nói, đều xuống đây đi, bọn hắn đi. Đa tạ tiền bối ra tay, vãn bối vô cùng cảm kích. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, nghiêng người, liền theo trên nóc nhà nhảy xuống tới. Ta theo sát lấy Lạp Thát đạo sĩ cũng nhảy xuống. Vừa rồi nhìn hắn ra tay, quả thực đem ta cho rung động tới, giờ phút này bị hắn cặp mắt kia nhìn chằm chằm, cảm giác có chút toàn thân không được tự nhiên. Cao nhân kia nhìn chằm chằm chúng ta nhìn qua, cuối cùng ánh mắt rơi trên thân Lạp Thát đạo sĩ, nói rằng, ngươi gọi Chí Văn. Đúng vậy tiền bối, ta gọi là Chí Văn. Lạp Thát đạo sĩ cười đùa tí từng nói, lẽ ra tiểu tử ngươi hẳn là Mao Sơn tông nhỏ nhất một đời, đương nhiệm Mao Sơn tông trưởng giáo Long Viêm, ngươi hẳn là xưng hô hắn là sư tổ à? Cao nhân kia hỏi. Đúng vậy à, chính là ta sư tổ. Tiền bối vừa rồi quá đẹp rồi, mấy chiêu bên trong liền đem những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo đánh cho hoa rơi nước chảy, không có chút nào chống đỡ chi lực, không hổ là đỉnh nhất lưu cao thủ. Lạp Thát đạo sĩ giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử đuối, cái này mông ngựa đập không tệ, đi thôi, đã tới nơi này, liền đi trong nhà của ta ngồi một chút đi. Cao nhân kia rất là hòa ái nói rằng. Tiền bối, cái này làm sao có ý tứ, ngài đã cứu chúng ta, đã trễ thế như vậy, chỗ nào còn không biết xấu hổ quấy rầy ngài. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Không sao, ta vừa vặn hàn huyên với ngươi trò chuyện chuyện của Mao Sơn Tông. Nói, cao nhân kia quay người, liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn ta một cái, ra hiệu ta đuổi theo hắn. Đi theo cao nhân kia đi mấy phút, cao nhân kia dừng ở một chỗ viện lạc bên cạnh, môn kia liền bị người mở ra. Lúc này, ta nhìn thấy nơi cửa đứng đấy một cái 10 phần nữ nhân xinh đẹp, có cái 25-26 tuổi, một đôi mắt đẹp trừng mắt cao nhân kia, có chút giận dữ nói, liền một hồi không nhìn thấy ngươi, lại theo người độc thủ. Không phải bất quá hỏi giang hồ sự tình, hảo hảo ở tại trong nhà qua thanh nhàn thời gian sao? Cao nhân kia lập tức không có cao nhân hình tượng, cười đùa tí từng nói, cô vợ trẻ, có mấy cái lao đạo muốn hướng trong thôn sông, cha mẹ đều ngủ thiết đi, ta sợ những cái kia lao đạo đã quấy rầy bọn hắn nghỉ ngơi, cho nên liền đuổi đi những cái kia lao đạo, cũng không chút độc thủ, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. kia nữ nhân xinh đẹp ngay sau đó hướng phía chúng ta xem ra, Lạp Thát đạo sĩ nhiều cơ linh, đội vàng nói, đúng vậy à, vừa rồi trung tiền bối liền ra 2-3 chiêu, liền đem những cái kia lao đạo đánh chạy, xác thực không chút động thủ. Còn có khách a, tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Nữ nhân kia thấy được chúng ta, chợt lên mình, mời chúng ta tiến vào sân nhỏ. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nói cảm ơn, đi theo cao nhân kia tiến vào sân nhỏ. Trong viện trưng bày một cái bàn bông, trên mặt bàn đặt vào chút thức ăn, còn có một bình mao đài. Xem ra vị này trung tiền bối tháng ngày qua là coi như không tệ, đồng dạng người trong thôn, chỗ nào có thể uống rượu ngon như vậy. Trung tiền bối đi tới bàn bông bên cạnh, hô, hai người các ngươi tiểu tử, còn không có ăn cơm chiều à, tranh thủ thời gian tới ngồi, theo ta uống chút nhi. Người này cao như vậy tu vi, nhưng là một chút giá đỡ đều không có, ngược lại là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ có chút xấu hổ lên. Trung tiền bối, cái này làm sao có ý tứ? Lạp Thát đạo sĩ có quát nói. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tới ngồi, cùng uống một chút, ta đang lo không ai theo ta uống rượu đâu. Trung tiền bối hướng phía chúng ta khoát tay áo. Chương 377, thịnh tình khoản đãi chương 377, thịnh tình khoản đãi trung tiền bối thịnh tình mời, chúng ta lại nhăn nhăn nhó nhó cũng có chút không tưởng nổi, vừa bọn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cái này một trận chạy, tiêu hao rất lớn, bụng đã sớm nói chết, lập tức trực tiếp ngồi ở hắn đối diện, liền bắt đầu ăn uống. Tiền bối này mười phần nhiệt tình, xem chúng ta đói không nhẹ, sợ là đồ ăn không đủ, ngay sau đó liền chào hỏi lão bà hắn nói, cô vợ trẻ, lại sao vài món thức ăn, làm một chút mì sợi, nhìn em cái này hai tiểu huynh đệ cho đói. Được rồi. Kia nữ nhân xinh đẹp lên tiếng, mang lên trên tạp dề liền hạ xuống phòng bếp. Không bao lâu công phu, liền lấy mấy cái món ăn nóng đã bưng lên, trả cho chúng ta làm 2 bát lớn mì sợi, về sau, lại lấy ra tới 2 bình mao đài, ta xem xét vẫn là chân quý hơn 20 năm lão cửu, cái này một bình rượu đoán chừng cũng không dưới tại 10 vạn khối tiền. Khá lắm, cái này trung tiền bối lần thứ nhất cùng chúng ta gặp mặt, giống như này thịnh tình quản đãi, thật không là bình thường kẻ có tiền. Loại tu vi này lại cao, hơn nữa lại nhân vật có tiền nhi, thật không biết tại sao phải ở chỗ này dạng một cái trong thôn nhỏ. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ là thật đói bụng, ngay từ đầu còn có chút câu thúc, bất quá kia trung tiền bối lại cười nói, các ngươi coi như là nhà mình, tùy tiện ăn, ăn no rồi chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Lần này chúng ta là thật buông ra, chưa ăn bát mì, cuối cùng là lấp đầy bụng. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ rất có ánh mắt đổ đầy rượu, dùng tui trò đụng một cái ta, nói rằng, trung tiền bối, ngài là lao giang hồ, hai chúng ta ban đầu lăn lộn giang hồ, liền có thể nhận biết ngài cao nhân như vậy tiền bối, tam sinh hữu hạnh, hôm nay ngài lại cứu hai huynh đệ chúng ta, chén rượu này, hai anh em chúng ta mà mời ngài một chén. Ta vội vàng lau miệng, bưng chén rượu lên nói, đúng, tính trung tiền bối. Trung tiền bối cười ha ha một tiếng, nói rằng, tiện tay mà thôi, đến, chúng ta trước uống một chén, ta một xem lại các ngươi hai đã cảm thấy có mắt duyên, nhất là tiểu tử ngươi là người của Mao Sơn, kia liền càng hợp ta ý. Nói, trung tiền bối một chén rượu liền hạ xuống bụng, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng làm rượu trong chén. Đặt chén rượu xuống về sau, kia trung tiền bối liền vừa cười vừa nói, ta cũng không so với các ngươi lớn hơn bao nhiêu, các ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng tiền bối tê, hô ca là được, liền cứ gọi lượng ca. Trung tiền bối, cái này nhưng không được. Ta lúc ở Mao Sơn Tông, liền nghe người ta nói qua, ngài cùng chúng ta trưởng giáo, cũng chính là sư tổ ta là bạn tốt, ta xưng hô ngài ca, cái này quá không lễ phép, làm gì cũng muốn xưng hô một tiếng lượng ra mới là. Lạp Thát đạo sĩ một mực cung kính nói rằng, trung tiền bối vung tay lên, nói rằng, ai nha, không có quy củ như vậy, liền gọi ca, nghe dễ nghe, người gọi như vậy, ta cũng cảm giác mình già. Tốt ta, lượng ca, ta lại mời ngài một chén. Lạp Thát đạo sĩ lần nữa nâng chén, ta cũng đi theo uống một chén rượu. Hai chén rượu nhỏ vào trong bụng, trong lòng đều đi theo ấm áp. Có thể đi theo Lạp Thát đạo sĩ nhận biết dạng này một vị cao nhân, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Ăn vài miếng đồ ăn về sau, Lượng ca liền nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, hỏi: "Các ngươi trưởng giáo gần nhất thế nào?" Lượng ca, không dối gạt ngài nói, ta đã xuống núi lịch lãm 2 năm, trong 2 năm qua, một lần đều không có trở về qua, trưởng giáo bên kia tình huống như thế nào, ta còn thật không biết, tại trưởng giáo chân nhân không có kế nhiệm trước đó, ta một mực tại trên núi tu hành, lúc trước xa xa gặp qua hắn 2 lần, giống như có một lần ngài cũng tới qua Mao Sơn Tông, lúc ấy ta cũng nhìn thấy." Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói: Ngươi tại Mao Sơn Tông động Thiên Phúc địa gặp qua ta? Lượng ca hơi nghi hoặc một chút nói. Ân, gặp qua. Lượng ca ngài khẳng định không nhớ rõ ta, ta chỉ là trên Mao Sơn Tông ngàn đệ tử bên trong một cái, hơn nữa cũng là bối phận nhỏ nhất, ngài đoán chừng cũng không biết ta sư phụ là ai, chỉ sợ ngài cũng chỉ có thể nhớ kỹ Mao Sơn Tông mấy vị trưởng lão cùng đại nhân vật. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Lượng ca nhẹ gật đầu, nói rằng, cái này Mao Sơn Tông chính là Trung Hoa thứ nhất lớn đạo môn, người quả thật có chút như nhiều, nhớ không được. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người của ta, cười nói. Vị tiểu huynh đệ này nhìn xem tuổi tác rất nhỏ à, ngươi cũng là Mao Sơn Tông. Sáng. Lượng ca, ta không phải Mao Sơn Tông. Ta có chút bức dứt nói rằng, cùng một đại nhân vật như vậy ngồi cùng một chỗ uống rượu, hơn nữa còn gọi hắn ca, để cho ta cảm giác có chút không được tự nhiên. Xin hỏi tiểu huynh đệ tên gọi là gì, từ sư môn nào? Trung Cẩm Lượng hỏi. Ta gọi Ngô Kiếp, là lăn lộn phong thủy vòng, ta sư phụ gọi Lý Huyền Thông, trên giang hồ người đều gọi Phong Thủy Vương. Ta nói, Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông. Trung Cẩm Lượng gãi đầu một cái, nói rằng, giống như nghe nói qua, không biết. Dừng một chút, hắn lại nói, ngươi họ Ngô, nhà ở nơi đó. Đúng vậy, quê nhà ta tại lỗ địa một cái tên là Cửu Sơn thôn địa phương nhỏ. Ta chi tiết đáp, không có nghĩ rằng, hắn nghe ta nói như vậy, đột nhiên vui vẻ phá lên cười, nói rằng, tốt, ta liền ưa thích người của lỗ địa, trưởng nghĩa hào sảng, hơn nữa còn đặc biệt ưa thích người của họ Ngô, bởi vì ta có một cái hảo bằng hữu cũng họ Ngô, hơn nữa cũng là người của lỗ địa, liền vì cái này, chúng ta cũng muốn lại uống một chén. Ta vội vàng học Lạp Thác đạo sĩ bộ dáng, cho hắn đầy một chén rượu, sau đó bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nhưng trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này cao nhân vì cái gì đối người của lỗ địa nhiệt tình như vậy đâu? Con bèn bèn nữa thích người của họ Ngô, cái này có chút kỳ quái. Bất quá ta cũng không có nhiều hỏi. Kế tiếp, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Thông qua nói chuyện tiếng, ta mới biết được, trước mắt vị này gọi Trùng Cẩm Lượng cao nhân, kia thỏa thỏa chính là giang hồ người có quyền, lúc trước cùng Mao Sơn Tông trưởng giáo cùng một chỗ quát tháo giang hồ, chảm yêu trừ ma, hơn nữa còn hủy diệt một cái tên là Huyết Linh giáo tà ác tồn tại, chém giết một cái tên là Huyết Linh lão tổ tà tu đại lão. Kia Huyết Linh lão tổ hết sức lợi hại, đã từng còn công lên Mao Sơn Tông cùng Long Hồ Sơn, giết người vô số. Giang hồ bình định về sau, vị này người có quyền mới thâm tàng công cùng tên, là phất tay áo đi, ẩn cư tại ngọn núi nhỏ này trong thôn, cùng vợ hắn vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Đối với sự tình trước kia, ta cái gì cũng không biết, hắn lăn lộn giang hồ thời điểm, ta còn đang đi học, một mực làm ta học bá, vương vàng trường học thứ nhất. Lạc Thác đạo sĩ kia công phu lĩnh hót, nhường Trung Cẩm Lượng 10 phần hưởng thụ, không bao lâu, ba người chúng ta người đều uống có chút chóng mặt lên. Đúng vào lúc này, Trung Cẩm Lượng đống nhiên lời nói xoay chuyển, mắt say lờ đờ mê ly nhìn về phía Lạc Thác đạo sĩ. Hai người các ngươi cái mao đầu tiểu tử không có khả năng vô duyên vô cớ cùng Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo kết thủ à? Nhất là tiểu tử ngươi, người mang trọng bảo, vừa rồi ta cũng cảm giác được, lấy ra nhường ca ngó ngó là cái thứ gì? Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thác đạo sĩ lập tức trên choáng đều tỉnh dậy hơn phân nửa, trên người mồ hôi lạnh đều xông ra. Hợp lấy, hắn biết trên người Lạp Thác đạo sĩ mang theo kia lục phách. Hắn đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, sẽ không cũng là vì bảo bối này à? Nếu như hắn muốn động thủ đoạn, hai chúng ta đoán chừng liền cơ hội xuất thủ đều không có, trực tiếp liền bị hắn xử lý. Chương 378 Hiến tế thụ yêu chương 378, hiến tế thụ yêu làm Trùng Cẩm Lượng nói ra muốn nhìn trên người Lạp Thác đạo sĩ mang theo lục phách thời điểm, hai chúng ta không khỏi đều hơi khẩn trương lên. Thứ này, thật là hai huynh đệ chúng ta liều mạng mới thu vào tay, không có khả năng dễ dàng như thế liền chắp tay nhường ra. Thật là cái này Trùng Cẩm Lượng lợi hại, vừa rồi hai chúng ta cũng nhìn đến, nếu là độc thủ, hai chúng ta đều không có cơ hội xuất thủ. Bất quá nghĩ lại, nếu như hắn thật mong muốn trên người chúng ta lục phách lời nói, cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm, dựa vào thực lực của hắn, trực tiếp đoạt chính là. Trực giác nói cho ta, cái này Lượng ca hẳn không phải là loại người này. Chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, Lạp Thác đạo sĩ liền trực tiếp đem trên thân cất giấu lục phách lấy ra, đặt ở trên mặt bàn, vừa cười vừa nói, "Lượng ca, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo truy chúng ta, chính là vì thứ này, tần lĩnh rừng sâu núi thẳm bên trong có một gốc đã có thành tiểu thụ yêu, mỗi qua hơn 20 năm, liền phải thôn phệ rất nhiều sống tính mạng người, hôn huyết dịch, kia thi cốt thì táng thân tại đại thụ kia phần gốc, trong khi chất dinh dưỡng, ta cùng những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo đều để mắt tới kia thụ yêu, kết quả là hai huynh đệ chúng ta cướp được bảo bối này, cho nên bọn hắn mới có thể đuổi theo chúng ta không thả." Trung Cẩm Lượng cầm lên kia tản ra lục sắc quang mang lục phách, cẩn thận liếc mắt nhìn, nói rằng, cái đồ chơi này là cỏ cây thành tinh, có vẻ như đối với người tu vi tăng lên không có bao nhiêu tác dụng, ngược là có thể dùng để kéo dài tuổi thọ, càng có thể khiến cho một thuộc tính pháp khí có một loại khống chế năng lực của thảo mộc chi lực, cũng không tệ. Nói, Trung Cẩm Lượng liền lại đem kia lục phách ném cho Lạp Thác đạo sĩ. Lạp Thác đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng, "Lượng ca, ngài đã cứu ta cùng tiểu kiếp mệnh, thứ này bằng không liền để cho ngài a, liền xem như chúng ta báo đáp ân cứu mạng." Nghe được Lạp Thác đạo sĩ như vậy nói chuyện, ta không khỏi sửng sở, lúc nào thời điểm, gia hỏa này như thế hào phóng. Trước đó tình nguyện ném mạng, đều không muốn bỏ qua cái này lục phách. Trung Cẩm Lượng lại là cười ha ha một tiếng, nói rằng, "Ngươi tiểu tử này, thật sự là tặc tinh, vừa rồi ta nói muốn lúc nhìn lục phách, tiểu tử ngươi dọa mặt mũi trắng bệnh, ta vạn nhất nếu là thật giữ lại, ngươi có thể khóc đều không có hối hận địa phương, cầm lấy đi cầm lấy đi. Chớ cùng ta chơi một bộ này." Nghe nói lời ấy, Lạp Thác đạo sĩ không khỏi hơi đỏ mặt, cười hắc hắc, đem kia lục phách thu vào. Ta giờ mới hiểu được, Lạp Thác đạo sĩ chơi lạt mềm một chặt, hắn biết rõ Trung Cẩm Lượng không muốn thứ này, cho nên mới sẽ nói cho, kể từ đó, Trung Cẩm Lượng phản ngược lại không tốt ý tứ thu, cái này hơn 800 tâm nhãn tử, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Như thế, ba người chúng ta lại uống trong chốc lát rượu, đều có mấy phần say, rượu trên bàn đồ ăn cũng đều ăn không sai biệt lắm. Trung Cẩm Lượng đứng dậy, nói rằng, "Hai vị tiểu huynh đệ, hôm nay các ngươi ngay ở chỗ này ở một đêm, ngày mai ăn xong điểm tâm lại đi thôi, bằng vào ta nhiều năm giang hồ kinh nghiệm đến xem, những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các ngươi, bọn hắn mặc dù không dám vào thôn, có lẽ ngay tại thôn bên ngoài chờ các ngươi cũng có khả năng, cho nên các ngươi vẫn là phải làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, ta ngược lại thật ra có thể đưa các ngươi rời đi, nhưng là cứ như vậy liền có vẻ hơi tận lực che chở các ngươi, chuyến đi thanh danh của ta cũng không tốt nghe, tựa như là quá mức tiên vị các ngươi, nói ta họ Trung ý thế đến người." "Lượng ca, không cần khách khí như thế, ngày mai trời vừa sáng chính chúng ta đi là được, ngài đã rất chiếu cố chúng ta." Lạp Thác đạo sĩ khách khí nói. "Ân, hảo tiểu tử, có can đảm, cái này giang hồ phải nhờ vào chính mình sông, thực lực đều là chính mình đánh ra tới, không thể lao theo dựa vào người khác, có thể hay không chạy ra những này Tháp Vân Sơn lao đạo dây dưa, liền nhìn các ngươi bản lĩnh thật sự." Trung Cẩm Lượng cười nói. "Bên kia, vợ hắn đã cho chúng ta dọn dẹp xong một gian khách phòng, chào hỏi chúng ta qua đi nghỉ ngơi. Chúng ta cảm ơn qua chị dâu, đơn giản rửa mặt, liền vào phòng. Trong gian phòng đó có một cái giường, trả một chương chăn đệm nằm dưới đất. Lạp Thác đạo sĩ để cho ta ngủ trên giường, chính hắn liền nằm ở chăn đệm nằm dưới đất phía trên. Có thể là uống rượu duyên cớ, vừa nằm xuống, Lạp Thát đạo sĩ cũng có chút mơ hồ, chẳng mấy chốc sẽ ngủ mất dáng vẻ. Gia hỏa này tâm không là bình thường lớn, loại tình huống này còn có thể ngủ. Ta ngồi ở trên giường, đá hắn một cước, nói rằng, tiểu tử ngươi đừng ngủ trước, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi. Lạp Thát đạo sĩ còn buồn ngủ nói, ngươi còn có cái gì muốn biết, ta không phải đều nói cho ngươi biết ta. Ngươi cái này hố hàng, khẳng định biết tất cả mọi chuyện, cố ý gạt ta qua đến cấp ngươi làm vũ khí sử dụng đúng không? Ta tức giận nói. Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp ngồi dậy, nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, ngươi nói như vậy coi như không đúng, hai chúng ta là hảo huynh đệ, nên giúp đỡ cho nhau. Lúc trước đối phó xà linh, kia 400 năm đạo hạnh xà linh bị trong cơ thể ngươi bắt vĩ hồn ướt, đối phó cương thi vương, kia thi đan cũng bị tiểu tử ngươi ướt, còn có trong vị lâu kia nguyên nà, khá lắm. Cũng bị ngươi dùng thiên cương ấn cho phong bế, về sau tất nhiên có thể vì ngươi sử dụng, ta chào hỏi ngươi giúp ta làm lục phách, không có vấn đề à? Không có vấn đề, khẳng định là không có vấn đề, cái này ta không có ý kiến, thật là tiểu tử ngươi có thể hay không cùng ta nói trước một tiếng. Bất luận là kia thủ yêu, vẫn là kia tháp vân sơn 10 cái lao đạo, đều khó đối phó, làm không cẩn thận hai ta mạng nhỏ cũng bị mất, cũng tốt để cho ta có chuẩn bị tâm lý không phải. Ta nói, chuẩn bị quặng lông à, mọi thứ đều tại trong kế hoạch, ngươi chỉ cần đi lên làm là được rồi, cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lạp Thát đạo sĩ tùy tiện nói, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi làm sao có ý tứ nói mấy chữ này, lúc trước ngươi bị kia thụ yêu phong ở kia trong hốc cây, nếu không phải ta cứu ngươi, tiểu tử ngươi đều bị kia thụ yêu hút thành thây khô, còn có mấy cái kia lão đạo truy sát, hơi không cẩn thận, chúng ta liền bị xử lý, cái này quá mạo hiểm. Ta nói, Lạp Thát đạo sĩ có chút ngượng ngùng cười cười, nói rằng, đây không phải đều tốt sao, chuyện gì không có. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, chúng ta chạy đến cái này trung gia thôn, có phải hay không cũng tại ngươi trong kế hoạch. Ta nói, không tệ, chúng ta chỉ có cái này một cái xử lý pháp năng đủ ngăn lại kia tháp Vân Sơn lão đạo. Ta đã sớm biết lượng ca ở chỗ này, hắn cũng là ta trong kế hoạch một bộ phận. Lần này Lạp Thát đạo sĩ trung thực. Cái kia vô đầu tân nương còn những cái kia chỉ nhân là chuyện gì xảy ra nhi? Ta hỏi. Ta nghe nói à, hơn ngàn năm trước, cây này liền bị người của Tần Lĩnh cho rằng là thần thụ. Thời điểm đó người vì khẩn cầu mưa thuận gió hòa, vũ cốc phong đăng, liền thường xuyên sẽ cho kia yêu thụ hiến tế, ngay từ đầu hiến tế xúc vật, về sau trực tiếp hiến tế người sống, đem một cái tuổi trẻ nữ tử gả cho kia thần thụ, còn nuốt đi rất nhiều chỉ nhân, trẻ tuổi nữ tử người mặc mũ vượng khăn quàng vai, được đưa tới thần thụ bên cạnh, trực tiếp chém đứt đầu. Máu tươi đổ vào thụ yêu, thi thể liền chôn ở đại thụ kia phía dưới, kể từ đó, kia bị hiến tế nữ nhân thần hồn cùng kia thụ yêu hòa làm một thể. Chương 379, cứu người cứu đến cùng. Chương 379, cứu người cứu đến cùng. Lạp Thát đạo sĩ rốt cục nói rõ với ta cây kia chuyện của yêu thụ. Cái này yêu thụ tại Tần Lĩnh Sơn mạch chỗ sâu, thời cổ bị người xem như thần thụ, khi đó, cây này chỉ là một gốc bình thường cây, chỉ là dáng dấp dáng vóc lớn hơn một chút, cành lá rậm rạp, liền bị người xem như thần thụ, nhận phụ cận thôn dân cung phụng tế bái, từ đó có thần trí, mà lúc đó đám người lại thường xuyên cho nó hiến tế. Mổ heo làm thịt dê, dùng máu tươi đổ vào cây to này, hơn nữa còn hiến tế người sống, cho nó cưới vợ. Kia vô đầu tân nương liền là lúc trước thôn dân hiến tế cho thụ yêu, đầu bị chém đứt, máu tươi đổ vào thụ yêu, cuối cùng nàng thần hồn cùng thụ yêu tan hợp lại cùng nhau. Từ trong lòng có oán hận, kia vô đầu tân nương, mỗi qua mấy chục năm, liền sẽ đem một chút thôn dân dẫn tới kia bên người của thụ yêu, bị kia thụ yêu hút khô máu tươi, thi thể thì bị xem như chất dinh dưỡng, mai táng tại phía dưới đại thụ. Về phần những cái kia chỉ nhân, cũng là thật lâu trước đó thôn dân hiến tế cho thụ yêu. Mà những cái kia bị thụ yêu giết chết thôn dân hồn phách cũng không hề rời đi, mà là vô đầu tân nương giam cầm tại trong những chỉ nhân kia. Cho nên ta đêm hôm đó mới sẽ thấy cùng loại với âm binh quá cảnh tình cảnh, sợ hãi đến ta mồ hôi đều xông ra. Muốn thật sự là âm binh quá cảnh, chúng ta đi lên đó là một con đường chết. Thời gian không còn sớm, Lạp Thát đạo sĩ nói với ta vài câu, liền nằm tại chăn đệm nằm dưới đất bên trên hô hô đại thụy. Tâm ta tự lo lắng, căn bản ngủ không được, nằm ở trên giường trằn trọc, nghĩ đến ngày mai thế nào rời đi chuyện. Đúng như Trung Cẩm Lượng nói, những cái kia tháp Vân Sơn lao đạo bởi vì e ngại hắn không dám vào thôn, nhưng là chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Đoán chừng lúc này tại thôn bên ngoài trông coi chúng ta đây, một khi chúng ta rời đi thôn, đoán chừng liền phải thu thập chúng ta. Khi đó, Trung Cẩm Lượng liền không có lại ra tay giúp lý do của chúng ta. Thật là Lạp Thát đạo sĩ đối với chuyện này giống như căn bản không quan tâm, nằm xuống liền ngủ mất, kia tiếng ngáy như sấm, nhao nhao ta căn bản ngủ không được. Gia hỏa này không riêng gì tâm nhãn tử nhiều, hơn nữa tâm còn lớn hơn, giống như trời sập xuống đều cùng hắn không có việc gì giống như. Không biết do qua bao lâu, chén choáng dâng lên, ta cũng mê man ngủ tiếp đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lạp Thát đạo sĩ liền đem ta đánh thức, nói muốn đi. Ta đứng dậy về sau, đi theo Lạp Thát đạo sĩ tới trong viện rửa mặt một phen, lượng đầu 10 phần quan tâm, đem khăn mặt cùng bàn chải đánh răng loại hình đồ vật đều cho chúng ta chuẩn bị xong. Theo đêm qua ta liền phát hiện, Trung Cẩm Lượng lao bà cũng là hết sức lợi hại người tu hành, mặc dù so ra kém Trung Cẩm Lượng lợi hại như vậy, nhưng là đối phó ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng chơi như thế. Hai vị này người có quyền vậy mà ẩn cư tại dạng này một cái trong thôn nhỏ, làm thật là khiến người ta khó hiểu. Hiện tại ta không hiểu, nhưng là tại trà trộn giang hồ nhiều năm về sau, cuối cùng vẫn là có thể cảm nhận được Trung Cẩm Lượng lúc này tâm cảnh. Cái này giang hồ, gió nổi mây phun, quỷ bí khó lường, hành tẩu giang hồ, thường thường thân bất do kỷ, nhiều khi đều là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên, nói không chừng lúc nào thời điểm mạng nhỏ liền không có. Hai người bọn họ ẩn cư ở này, nam cày nữ dệt, không tranh quyền thế, ngược lại là một loại nhất là hài lòng sinh sống. Nhưng mà, đây hết thể chỉ là nói sau, hiện tại ta còn trẻ rất, lần đầu trải qua giang hồ, tự nhiên có một cố mạnh dạn đi đầu nhi, không sợ trời không sợ đất. Rất nhiều đạo lý đều là trải qua về sau, khả năng một chút xíu lĩnh ngộ ra tới. Sau khi rửa mặt, bên kia Trung Cẩm Lượng đã ngồi ở bên cạnh bàn cơm, chào hỏi hai người chúng ta qua đi ăn cơm. Đồ ăn rất đơn giản, chính là mấy cái thanh miệng thức nhắm, mỗi người một bát cháo, hai cái bánh nướng thử. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không khách khí, cùng vợ chồng bọn họ hai người cùng một chỗ bắt đầu ăn. Đồ ăn mặc dù đơn giản, nhưng là chị dâu tay nghề rất tốt, mười phần ngon miệng, cùng tay của Hồ Tử Thúc nghệ không kém cạnh. Ăn cơm xong về sau, Lạp Thát đạo sĩ đứng dậy, lần nữa hướng phía Trung Cẩm Lượng cùng lao bà hắn thi lễ một cái, trịnh trọng nói: "Lượng ca, chị dâu, huynh đệ chúng ta hai người làm phiền, về sau có cơ hội lại đến tiếp các người, phần ân tình này nhớ kỹ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Trung Cẩm Lượng khoát tay áo, nói rằng: "Tiện tay mà thôi, không cần thiết khách khí như vậy, tiểu tử ngươi dù sao cũng là của Mao Sơn tông người, ta nếu là thấy chết không cứu, các ngươi trưởng giáo khẳng định cũng biết oán trách ta, các ngươi đi thôi, một đường cẩn thận, có thời gian liền đến theo ta uống chút rượu." "Đa tạ Lượng ca chị dâu, kia chúng ta đi." Ta cũng hướng lấy bọn hắn thi lễ một cái. Bên này quay người vừa muốn đi, lúc này, chị dâu đột nhiên nói: "Chờ một chút." Hai người chúng ta quay đầu nhìn về phía nàng, ta nói: "Chị dâu, còn có chuyện gì sao?" "Ta cùng Lượng ca tại thôn bên cạnh xây một cái chẳng tử, bán chút thổ đặc sản gì gì đó, sáng sớm hôm nay, ta đem trong xưởng xe hàng gọi đi qua, kia xe hàng bên trên có chúng ta nhà máy chưa bài, những cái kia người của Tháp Vân Sơn vừa nhìn thấy con hàng này xe là chúng ta, khẳng định không dám tới kiểm tra thực hư, các ngươi ngồi xe hàng đi thôi, dạng này thỏa đáng một chút." Lượng đầu cười nói. Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều là cảm động không thôi. Cái này hai vợ chồng không riêng đã cứu chúng ta mệnh, hơn nữa còn bao ăn quản uống bao ở, ngay cả đường lui của chúng ta đều nghĩ kỹ. Lạp Thát đạo sĩ kích động nói: "Lượng ca, chị dâu, các ngươi thật sự là đối với chúng ta quá tốt rồi, không có khác, về sau các ngươi chính là ta anh ruột thân chị dâu." "Được rồi được rồi, đi nhanh lên đi, ngươi tiểu tử này dịu dàng, cùng ta một cái huynh đệ lao hắc tính tình rất giống, về sau có cơ hội các ngươi ngược là có thể quen biết một chút." Trung Cẩm Lượng cười nói. "Lượng ca, cũng không thể để bọn hắn nhận biết hắc ca, khẳng định phải đem hai cái này tiểu hòa tử làm hư." Lượng đầu tức giận nói. "Chúng ta cũng không biết cái này hắc ca là ai." Lập tức liền do vợ chồng bọn họ hai người đưa đến cổng, cổng quả thật ngừng lại một chiếc xe vận tải. Kia xe hàng bên trên in vài cái chữ to: "Lượng Tử Linh Chi Xưởng." Làm nửa ngày vợ chồng bọn họ hai người bán thổ đặc sản là linh chi, thật đúng là rất cao cấp. Một cái công nhân xuống xe, giúp chúng ta mở ra toa xe cửa, hai người chúng ta nhảy lên xe, cùng vợ chồng bọn họ hai người khoát tay áo, chiếc xe kia liền chạy. Chờ xe chạy đi ra ngoài thật xa, cái này hai vợ chồng mới tiến vào sân nhỏ. "Lượng ca đủ ý tứ a, ta liền biết hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ chúng ta." Lạp Thát đạo sĩ vừa lên xe, liền cười hắc hắc nói: "Thì ra ngươi đã sớm liệu đến Lượng ca sẽ nghĩ biện pháp đưa chúng ta rời đi, ta mẹ nó lo lắng một đêm ngủ không ngon." Ta buồn bực nói. "Nói nhảm, đã Lượng ca xuất thủ cứu chúng ta, liền khẳng định đưa Phật đưa đến Tây, cứu người cứu đến cùng, cái này có cái gì tốt lo lắng?" Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đặt mông ngồi ở trong xe, tùy tiện nói: "Cái này lão lục, ta nói hắn buổi tối hôm qua thế nào ngủ thơm như vậy, thì ra mọi thứ đều tại hắn trong kế hoạch. Đừng nhìn ra hỏa này một mực không tim không phổi bộ dáng, kỳ thật rất tinh minh, nhất là cái này nhân tình thế sự, chơi so với ai khác đều thông thấu." Rất nhanh xe liền ra thôn, ta đem cửa buồng xe mở ra một cái khe hở, hướng phía bên ngoài nhìn lại, cái này nhìn lên không sao, lúc này liền thấy Tháp Vân Sơn mấy cái lão đạo đang gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta ngồi chiếc này xe hàng. Chương 380, nhưng giúp đỡ sự tình. Chương 380, nhưng giúp đỡ sự tình. Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo quả thật tại cửa thôn chờ lấy chúng ta. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía chúng ta chiếc này xe hàng ánh mắt có chút do dự, rõ ràng nhận ra con hàng này xe là Trung Cẩm Lượng nhà, cho nên không dám lên đến xem xét. Lạp Thát đạo sĩ nhìn ta ngồi xổm ở cửa khoang xe miệng, liền đi tới, hỏi ta nói: "Ngươi nhìn cái gì đấy?" "Tháp Vân Sơn mấy cái lao đạo quả thật tại cửa thôn chờ lấy chúng ta, đoán chừng thôn mấy cái khác xuất khẩu cũng có người trông coi." Ta nói. "Ta xem một chút." Lạp Thát đạo sĩ bu lại, theo khe hở bên trong ra bên ngoài liếc mắt nhìn, kế tiếp hắn làm ra một cái để cho ta muốn đánh cử động của hắn, tiểu tử này chỉ một cái đem cửa khoang xe đẩy ra, hướng phía những cái kia lao đạo hô: "Còn truy à, ta đều đến nhà, ha 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 mẹ nó, ta thật muốn đánh ra hỏa này dừng lại, đây không phải không có chuyện kiếm chuyện sao?" Quả nhiên, mấy cái kia lão đạo vừa nhìn thấy chúng ta tại trong xe, lập tức có cẳng phi nước đại, hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Nhất là cái kia gọi Từ Niệm lão đạo trưởng, mắng to một tiếng nói: "Hai cái tiểu tặc, có lá gan liền dừng lại, cùng bần đạo đại chiến 300 hiệp. 300 hiệp em gái ngươi a, ngươi cái này bại tướng dưới tay, không có tư cách cùng đạo gia khoa tay, chính các ngươi chơi đi." Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền hô lớn một tiếng nói: "Sư phó, lái nhanh một chút nhi." Tài xế kia một cước chân ga, trực tiếp xông lên cửa thôn đại lộ, một đường nhanh như điện chớp. Lúc đầu mấy cái kia lão đạo càng ngày càng gần, thật là hai người bọn họ chân chỗ nào có thể chạy qua bốn cái bánh xe, không bao lâu, liền đem mấy cái kia lão đạo vãi ra rất dài một khoảng cách, cuối cùng lại cũng không nhìn thấy. Ta buồn bực hướng phía mông của Lạp Thát đạo sĩ đá lên một cước, tức giận nói: "Ngươi cái tên này có phải hay không không làm ít chuyện liền khó chịu, bọn hắn mặc dù đuổi không kịp, khẳng định nhớ kỹ chúng ta bộ dáng, hơn nữa còn lại bởi vậy ghét hận Lượng ca, quá là không tử tế. Tiểu tử ngươi sợ cái gì, bọn hắn liền chúng ta là ai cũng không biết, lại nói, Lượng ca còn có thể sợ những lão đạo này ghét hận. Bọn hắn liền thôn đều không dám tiến vào, có mấy cái lá gan tìm hắn gây phiền phức, đem tâm thả bụng của ngươi bên trong, cái gì vậy không có." Lạp Thát đạo sĩ đứng ở trên xe cười ngựa tới ngựa lui. Ta thế nào cảm giác gia hỏa này như thế tổn hại đâu. Những lao đạo này vốn chính là tốn công mà không có kết quả, tôi công bận rộn một trận, kết quả còn để cho người ta đuổi theo xe chạy dài như vậy một đoạn đường, đây là trượt đồ đần đâu. Bất kể nói thế nào, những cái kia lao đạo là hoàn toàn bỏ rơi. Tài xế kia lái xe lấy, chạy được hơn 2 giờ, liền đến nội thành, tìm một chỗ ngừng lại, hắn đi tới bên người chúng ta, khách khí nói, hai vị tiểu huynh đệ, xưởng chúng ta giải nói, đem các ngươi đưa đến nội thành là được, hiện tại đến chỗ rồi, ta muốn đi đưa hàng, sẽ không tiễn các ngươi. Ta luôn miệng nói tạ, theo trên thân lấy ra 1000 khối tiền đi ra, đưa cho tài xế kia đại ca, thật là tài xế kia đại ca chết sống không thu, lo lắng xưởng trưởng thu thập hắn, thế là chúng ta cũng đành phải thôi, theo trên xe nhảy xuống tới, cùng tài xế kia đại ca vẫy tay từ biệt. Hai chúng ta đứng tại như nước chảy trên đường cái, ta nhìn Lạp Thắt một cái nói sĩ, nói rằng, một hồi ngươi có tính toán gì, là cùng ta về Yên Bắc, vẫn là đi địa phương khác. Cùng ngươi về Yên Bắc à, ta có chút nhớ Nhung Hổ Tử Thúc, trở về nhìn một cái hắn, còn có cái kia muốn ăn đòn bát ca điểu nhi, lần trước thừa dịp ta thụ thương không có mắng qua nó, lần này nói cái gì đạo gia cũng phải đem chàng tử tìm trở về. Lạp Thắt đạo sĩ vừa nhắc tới cái kia bát ca điểu nhi, liền hận hàm răng ngứa. Lúc trước bị Nguyễn Na trọng thương thời điểm, không ít bị kia con chim khi dễ, hiện tại chưa khỏi vết thương, đây là định tìm nó tính sổ sẽ đi. Cái này đặc biệt nương cũng là nhân tài, có thể cùng chim mắng nhau nửa giờ thần nhân. Đi thôi, trước mua cho ngươi thân quần áo, thuận tiện tìm địa phương tắm rửa, liền ngươi lối ăn mặc này, đoán chừng đều lên không được máy bay. Ta nói, được thôi, phía trước có thị trường, hai chúng ta qua bên kia đi dạo. Lạp Thát đạo sĩ nói, liền hướng phía cái kia chợ nông dân đi tới. Cái này thị trường bán cái gì đều có, cùng nông thôn đại tập không sai biệt lắm. Bán quần áo cũng rất rẻ, mấy 10 đồng tiền liền có thể mua một thân, bất quá dù sao cũng so ra hỏa này trên người rách dưới đạo bào tốt hơn nhiều. Gia hỏa này đi đến phiên chợ bên trên, mua trước 2 bánh bao nhân thịt một bên ăn vừa đi, đương nhiên cũng là ta giao tiền. Không bao lâu, ánh mắt của Lạp Thát đạo sĩ nhất chuyển, dừng ở một cái bán món ăn lão gia già trên thân, vội vàng đi tới. Ta đang muốn thúc giục hắn đi nhanh lên, thật có chút bận tâm mua chút Tháp Vân Sơn lão đạo sĩ đổi tới, chưa từng nghĩ, kia Lạp Thát đạo sĩ đi cùng lão gia tử kia Hàn Nguyên, lão gia tử, ngài nhiều lớn nhân kỷ. 83 lão gia tử cười cười, miệng bên trong cũng không còn lại mấy cái răng. Lớn tuổi như vậy còn ra ra bán đồ ăn, trong nhà người người đâu? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Đều đã chết, chỉ có một mình ta, những này đồ ăn đều là ta chính mình loại, tiểu hỏa tử mua chút không? Lao gia tử hỏi. Ta muốn lấy hết, cho ta gói kỹ. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng. Muốn nhiều như vậy, ngươi ăn xong sao tiểu hỏa tử? Lao gia tử có chút lo lắng nói. Ăn xong, nhà ta mở tiệm cơm. Lạp Thát đạo sĩ cười hát hát nói. Thật là Lao gia tử nhìn thấy hắn mặc cùng ăn mày dường như, xem xét liền không giống như là kẻ có tiền, nhân tiện nói, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi qua cũng không ra thế nào mới tốt, ngươi cầm mấy cái quả cả trở về ăn đi, ta không lấy tiền. Lão gia tử cũng là lòng nhiệt tình. Lạp Thát đạo sĩ không nói hai lời, trực tiếp đem những cái kia quả cả đều thu vào, dùng túi nhựa sắp xếp gọn, sau đó đứng dậy, theo trên thân lấy ra 1 vạn khối tiền, đặt ở lão gia tử trong tay, nói rằng, lão gia tử, cầm lấy đi dùng, không cần tìm. Ta xem xét, kia 1 vạn khối tiền vẫn là Lạp Thát đạo sĩ ở của tiệm cơm hô ta. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền khiêng một cái túi quả cả chạy về phía trước. Không được không được, a lão gia tử muốn đi truy Lạp Thát đạo sĩ, hắn đã sớm chạy mất dạng, hắn run rẩy ngồi xuống lại, nhìn lấy trong tay 1 vạn khối tiền, không ngừng lau nước mắt, tốt con nít. Thật sự là tốt con nít, ta thế mới biết, ta cho Lạp Thát đạo sĩ những số tiền kia, đều hoa đi nơi nào. Hợp lấy hắn đều là như thế này đem tiền cho tản, chính mình một phân tiền không có, thật đúng là đại công vô tư a, mấu chốt là, đây đều là ta cho hắn, hắn cầm tiền của ta làm việc tốt nhi, cái này đúng sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này như thế dùng tiền, trong lòng ta cũng là rất ấm, tối thiểu hắn không có lấy số tiền này ăn chơi đàng điếm. Ta nói tiểu tử này thế nào nhanh như vậy liền không có tiền, liền hắn loại này hoa pháp, liền xem như bạc triệu gia tài cũng không đủ hắn dày vò. Ta đi về phía trước mấy trăm mét, lại nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ đem kia một cái túi quả cà đặt ở một cái bán món ăn lao thái thái trước mặt, liền đi qua cùng hắn tụ hợp, "Tiểu tử ngươi có thể à, ta đưa cho ngươi tiền đều như vậy bại quang." "Tiểu kiếp, tiền tài chính là vật ngoài thân, ngươi nhớ ở của ta lời nói, nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ, chúng ta còn trẻ như vậy, giữ lại nhiều tiền như vậy để làm gì? Liền nên cho những cái kia cần dùng người, đi, đi qua mua cho ta quần áo." Hắn lôi kéo ta nói. Chương 381, Giang Hồ Thiến Khách. Chương 381, Giang Hồ Thiến Khách. Nói nhảm nhiều như vậy, còn không phải hoa tiền của ta. Ngược lại không phải mình vất vả kiếm được, thế nào hoa đồ không đau lòng. Gia hỏa này cũng là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tại phiên chợ bên trên cho Lạp Thát đạo sĩ mua một bộ quần áo, lại tìm chính quy tắm rửa địa phương, cuối cùng là nhường Lạp Thát đạo sĩ nhìn qua thuận mắt nhiều, thế là trực tiếp đón một chiếc xe đi sân bay, mua 2 trương phi vé máy bay, chạy thẳng Yến Bắc. Chờ phi cơ vừa đáp xuống đất, đứng tại Yến Bắc trên mặt đất, lòng ta mới xem như thực tế lại. Yến Bắc xem như ta cái thứ hai cố hương, dù sao ở chỗ này sinh sống hơn 8 năm, nơi này có Hổ Tử Thúc, có bằng hữu của ta tại, ta có thể an tâm không ít. Máy bay hạ cánh về sau, ta liền cùng Hổ Tử Thúc gọi một cú điện thoại đi qua, nhường hắn làm tốt cơm, chờ lấy chúng ta về nhà ăn. Hổ Tử Thúc nghe xong ta mang theo Lạp Thát đạo sĩ trở về, liền nói muốn tới sân bay tiếp chúng ta, nói cái gì muốn mở hắn đại bên tới, bị ta từ chối thẳng thắn. Ta biết ý của Hổ Tử Thúc, đã là không kịp chờ đợi muốn cùng Lạp Thát đạo sĩ khoe khoang một chút hắn xe sang trọng. Giản thật, ta đều không có ý tứ ngồi cái kia chiếc thất thủ đại buôn đi ra ngoài, mua xe hoa 3 vạn, sửa xe có thể hoa 8 vạn, cũng chỉ có Hổ Tử Thúc dạng này thiếu gân người có thể làm được như thế thiếu thông minh chuyển đến. Mỗi khi ta nói lên chuyện này thời điểm, Hổ Tử Thúc đều chẳng thèm ngó tới nói ta không hiểu tình cảm. Ta cũng không hiểu vì sao kêu tình cảm, liền chỉ biết là kia phá đại Ben nhanh so ta số tuổi đều lớn rồi. Nếu không phải tiền đều trong tay Hổ Tử Thúc, ta đã sớm vụng trộm mua chiếc chân chính xe sang trọng. Đón một chiếc xe, thẳng đến kia tứ hợp viện, Hổ Tử Thúc đã đứng chờ ở cửa, nhìn thấy chúng ta xuống xe, một đường liền nhỏ chạy tới, thiếu gia, lần này đi ra ngoài thế nào? Có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn? Thu hoạch ngoài ý muốn không có, chính là trong nhà nhiều há mồm, xem ra lại muốn vất vả Hổ Tử Thúc, ta muốn tại nhà các ngươi ăn không ở không mấy ngày. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, cái này không có vấn đề, các ngươi an toàn về nhà liền tốt, tranh thủ thời gian đi vào, đồ ăn đều chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi. Hổ Tử Thúc kêu gọi, chúng ta một nhóm ba người tiến vào gia môn. Hổ Tử Thúc làm cả bàn thức ăn ngon, còn chuẩn bị rượu ngon. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ vừa lên bàn, liền ăn như gió cuốn lên. Liền tại chúng ta ăn uống đang càng hăng thời điểm, một đạo hắc ảnh đống nhiên bay vào. Lạc Thát đạo sĩ giống như trên lưng mọc thêm con mắt, còn không đợi đạo hắc ảnh kia bay đến trên đỉnh đầu hắn, hắn lập tức từ trên ghế bắn ra cất bước, nhảy tới một bên. Mà lúc này, cái kia bát ca điểu nhi đã rơi vào trên xà nhà, gật gù đắc ý nhìn xem Lạc Thát đạo sĩ, giống như tại làm lấy trước khi đại chiến kéo rơi vận động đồng dạng. Ta liền biết ngươi cái này tiện chim sẽ đến, đạo gia đang chờ ngươi đấy. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, ngươi mới tiện, ngươi là ba ba gặp qua nhất tiện lưu tị lão đạo, tiện nhân vĩnh viễn là tiện nhân, không riêng tiện còn rất dài xấu, dáng dấp xấu không phải lỗi của ngươi, nhưng là đi ra đáng sợ chính là của ngươi không đúng. Ngươi trông ngươi xem, nhìn bóng lưng gấp sát thiên quân vạn mã, quay đầu dọa lùi trăm vạn hùng binh. Kia Bát Ca Điểu Nhi một mạch nói rằng, ta cùng Hổ Tử Thúc lập tức liền một bước, cái này Bát Ca Điểu Nhi lúc nào còn học được binh pháp, mắng chửi người còn một bộ. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc, chỉ vào kia Bát Ca Điểu Nhi nói, đạo gia ta dạy cho ngươi luyện đao ngươi luyện tiện, ngươi trả hết kiếm không luyện một chút thấp hèn, kim kiếm không luyện một chút ngân tiện. Ngươi trời sinh thuộc dưa leo thiếu đập, ngày mai thuộc hải đảo thiếu truy, cả đời thuộc phá mô tờ thiếu đạp. Ngươi Bát Ca Điểu Nhi gấp tại trên xà nhà dạo qua một vòng, tiếp tục đối với Lạc Thát đạo sĩ chửi ầm lên, nhân chi sơ, tính bản thiện, trong nồi nấu lớn trứng gà, ba ba đứng trước mặt vương bắt đẳng. Lạc Thát đạo sĩ há mồm liền ra, ưu điểm của ngươi không có cách nào số, trên bãi phân châu từng khiêu vũ, trước mặt mọi người toàn bộ cổ, vượt qua núi cao hiểm trở, không cam lòng tự rước lấy nhục ta cùng Hổ Tử Thúc một bước, chấn kinh. Cái này một người một chim mắng lên ra đến, quả thực đặc sắc xuất hiện, giống như nước sông quần quần liên miên bất tuyệt. Cơm này là không có cách nào ăn. Hơn nữa bọn hắn mắng lên không dứt, lần này vẫn là đánh lâu dài, từ trong nhà mắng trong viện, một mực mắng sau nửa đêm đều không có phân ra thắng bại, còn nhận được sắt vách hàng xóm kéo lại. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, ta nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, nhìn xem Trương gia ra ra phương hướng, như cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lão la, nên ăn cơm ta hô. Tốt. Ta đi tẩy mặt Lạc Thát đạo sĩ vừa nói, tiếng nói đều phát ra phá la bản tiếng vang, đều có chút mất tiếng, ta liền tiếp nhận khó chịu, ngươi cùng một cái phá chim so sánh cái gì sức lực. Mắng thắng thì phải làm thế nào đây? Thật là người ta lão la chính là không chịu vừa, không bội phục đều không được. Khác không biết rõ, ta liền biết một trận này về sau, kia Bát Ca Điểu Nhi ba ngày đều không có tới nhà ta thông cửa, đoán chừng tiếng nói cũng câm. Lần này chửi nhau, địch tổn thương 1000, tự tổn 800. Tiếp xuống mấy ngày nay, Lạc Thát đạo sĩ liền ở nhà ta xuống dưới, đem chính mình nuốt ở trong phòng, vài ngày đều không có đi ra ngoài. Chủ yếu vẫn là bởi vì được kia lục phách nguyên nhân, hắn đang nghĩ biện pháp đem kia lục phách dung nhập trong lôi kích một kiếm của mình. Trước đó Trung Cẩm Lượng cũng đã nói, kia lục phách là có cây thành tinh về sau sản phẩm, có thể dung nhập một thuộc tính pháp khí bên trong, mà Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm chính là một thuộc tính, chỉ cần đem cái này lục phách dung nhập trong lôi kích một kiếm của hắn, liền có thôi động thảo một tinh hoa chi lực năng lực. Thật là liên tiếp nghiên cứu vài ngày, Lạc Thát đạo sĩ đều không có nghiên cứu ra kết quả gì đi ra, không khỏi gấp trong sân xoay quanh. Ta nhìn hắn nóng này không được, thế là nhân tiện nói, lão la, ta có cái biện pháp giúp ngươi đem cái này lục phách dung nhập lôi kích một kiếm. Thật hay giả, nói nghe một chút. Lạc Thát đạo sĩ kích động nói, Yến Bắc thành phố có cái Duyệt Lai trà quán, bên trong có người chuyên môn làm người tu hành buôn bán, hẳn là xưng là giang hồ thiên khách, bên kia nhất định có thể tìm tới đem ngươi đem lục phách dung nhập lôi kích một kiếm cao nhân, bất quá khẳng định phải hoa ít tiền. Ta nói, tiểu tử ngươi sao không nói sớm, hại ta phí như vậy tâm tư suy nghĩ, tranh thủ thời gian mang ta đi cái kia con trà. Lạc Thát đạo sĩ lôi kéo ta nói, chờ một chút, tiểu tử ngươi có tiền sao? Đi Duyệt Lai trà quán nghe ngóng tin tức thật là rất đắt, ít nhất 10 vạn khối tiền cất bước. Ta nói, ta mượn trước ngươi, chờ ta về sau kiếm tiền cho ngươi không phải liền là. Lạc Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, ngươi có thể dẹp đi a, cho ngươi mượn tiền chẳng khác nào là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Ta nói, đi thôi, về sau ngươi cũng hữu dụng tới ta thời điểm, ta cam đoan nghĩa bất dung tử, tranh thủ thời gian mang ta đi. Lạc Thát đạo sĩ thúc giục nói, không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn đi Duyệt Lai trà quán, tìm tới Hoa tỷ. Mỗi lần gặp gỡ, Hoa tỷ đều mặc một thân nhường dáng người nhìn qua có lồi có lõm sơn sám, kia một cặp mắt đào hoa nhìn nhân ý loạn thần mê. Chương 382, hai cái tin tức chương 382. Hai cái tin tức cái này Duyệt Lai trà quán Hoa tỷ mỗi lần thấy được nàng đều có một loại phong tình vạn trùng cảm giác, chính là Lạc Thát đạo sĩ gặp nàng cũng không khỏi đến hai mắt tỏa sáng, chủ động tiến lên chào hỏi, Hoa tỷ ngươi tốt, đã sớm nghe Ngô Kiếp nói Hoa tỷ mỹ mạo như hoa, thiên tư quốc sắc, phong tình vạn trùng, hôm nay gặp mặt quả thật không phải bình thường, tại Hạ Mao Sơn tông đệ tử La Chỉ Văn gặp qua Hoa tỷ. Bị Lạc Thát đạo sĩ cái này một trận khen, Hoa tỷ không khỏi che mặt cười một tiếng, kia cặp mắt đào hoa hướng phía ta bên này nhìn lại, có phần có thâm ý nói, vậy sao, tiểu Ngô Kiếp quả thật cùng ngươi nói như thế? Thì ra ta tại trong lòng tiểu tử này là bộ dáng như vậy. Ta không khỏi có chút xấu hổ, sắc mặt hơi đỏ lên, giải thích nói, Hoa tỷ, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, nghĩ đến cái gì nói cái nấy, ngài chớ để ý. Hoa tỷ lập tức trên mặt hiện ra mấy phần thất lạc vẻ mặt, lại nói, ai, xem ra Hoa tỷ người lao sắc suy, không hề giống là cái này tiểu đạo trưởng nói tốt như vậy nhìn. Không có không có. Hoa tỷ vẫn là cực đẹp, tối thiểu tại ta biết nữ nhân ở trong là đẹp mắt nhất, ta một mực lấy ngươi làm tỷ tỷ tốt nhìn. Ta vội vàng nói. Lúc này, trên mặt Hoa tỷ mới có chút ý cười, chào hỏi hai người chúng ta tại trong phòng trà ngồi xuống, nói rằng, nói đi, lần này tới tìm Hoa tỷ có chuyện gì? La Chỉ Văn có chút nóng nảy nói, nghe nói Hoa tỷ thần thông quảng đại, nhận biết phía trên giang hồ các lộ muôn hình muôn vẻ cao nhân, ta lần này tới là muốn cho Hoa tỷ giúp một chút, tìm một cái có thể luyện hóa pháp khí cao nhân. Như thế không khó, chính là ta biết có thể luyện hóa pháp khí cao thủ liền có 4-5 cái. Không biết do tiểu huynh đệ ngươi muốn luyện hóa loại nào pháp khí, có cái gì đặc thù yêu cầu đâu? Hoa tỷ cười tủm tỉm nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ. Trước đó Lạp Thát đạo sĩ nghe ta nói qua Hoa tỷ là người, biết bọn hắn làm người này, có thể vì đó giữ bí mật, thế là đối Hoa tỷ cũng không có gì tâm phòng bị, trực tiếp đem chính mình lôi kích một kiếm đem ra, đặt ở trên mặt bàn, nói rằng ta muốn đem một gốc lục phách dung nhập cái này bên trong pháp kiếm. Hoa tỷ nhưng có nhận biết cao nhân. Hoa tỷ không hổ là kiến thức rộng rãi, chỉ là liếc mắt nhìn Lạp Thát đạo sĩ pháp kiếm, liền có chút giật mình nói, cửu chuyển lôi kích một. Không hổ là người của Mao Sơn Tông, tùy tiện một cái pháp khí lấy ra, chính là đỉnh lưu pháp kiếm. Hoa tỷ chê cười, đây cũng là sư môn truyền thừa pháp khí, ta chỉ là nhặt được có sẵn mà thôi. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc nói, ngươi nói dùng lục phách dung nhập cái này lôi kích mục, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, dù sao đều là cỏ cây chi thuộc, bất quá Hoa tỷ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lục phách loại cỏ này mục thành tinh thần vật, không biết rõ tiểu huynh đệ có thể hay không nhường Hoa tỷ mở mắt một chút. Hoa tỷ vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn. Đây có gì phương, Hoa tỷ cứ việc nhìn chính là. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đem kia lục phách theo trên thân đem ra, đưa cho Hoa tỷ. Bảo bối này vừa lấy ra, lập tức cả gian phòng trà đều bị một đoàn lục ánh sáng yếu ớt cho bao vây lại, vật kia cũng bất quá lớn chừng cái trứng gà, xanh biếc tựa như là một khối phỉ thúy thượng hạng, tự nhiên giá trị liên thành. Hoa tỷ chỉ là liếc mắt nhìn, trong đôi mắt đẹp lập tức liền toát ra hào quang, có chút run rẩy đem kia lục phách tiếp trong tay, quan sát tỉ mỉ, một hồi lâu mới nói, "Tiểu huynh đệ, cái này lục phách ngươi có bao giờ nghĩ tới ra tay? Tất nhiên có thể bán đi giá cao đến, ít thì mấy ngàn vạn, nhiều thì hơn 100 triệu cũng không có vấn đề gì." Chỉ cần ngươi chịu ra tay, tỷ tỷ nhất định có thể cho ngươi bán đi ngươi nhất giá vừa ý đi ra. Lạp Thát đạo sĩ cười cười, nói rằng, Hoa tỷ có lòng, tiền tài với ta mà nói như cặn bã, ta muốn nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, cái này lục phách vẫn là mình giữ đi, lại nói, ta cũng không thiếu tiền. Nói, Lạp Thát đạo sĩ hướng phía ta nhìn thoáng qua. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, ngươi nha là không thiếu tiền, lão tử chính là của ngươi máy rút tiền. Một người kiếm tiền, mấy người hoa. Hổ tử thúc nhìn như tiết kiệm tiền, kỳ thật xài tiền như nước, mua chiếc xe nát xem như bà bối, sửa xe tốn 7-8 vạn. Lạp Thát đạo sĩ ác hơn, bó lớn ra bên ngoài vung tiền. Thật coi ta là xài không hết sách còn đâu. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ không chịu ra tay kia lục phách, ánh mắt của Hoa tỷ bên trong lóe lên một vẻ thất lạc vẻ mặt, bất quá vẫn là cùng chúng ta nói rằng, theo ta được biết, tại dự Bắc Tây Bình đường Khê thôn phụ cận, một cặp đúc kiếm vợ chồng, nam cứ gọi tên Ngọc, nữ tên là Lanh Tá Hy, tục truyền, bọn hắn là đúc kiếm thủy tổ Âu Giá Tử đúc kiếm truyền nhân, nhưng là thật giả đã không cách nào biện chứng, bất quá hai vợ chồng này đúc kiếm thủ đoạn đương thời có thể xưng nhất lưu, phía trên giang hồ rất nhiều cao thủ đều tìm bọn hắn rèn đúc tiện tay pháp khí, nếu như các ngươi tìm tới bọn hắn, tin tưởng bọn họ có thể có biện pháp đem cái này lục phách dung nhập bên trong lôi kích một kiếm, hơn nữa có thể phát huy ra thanh kiếm này uy lực lớn nhất. Nghe nói lời ấy, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, Lạp Thát đạo sĩ cười cười, nói rằng, thật sự là đa tạ Hoa tỷ, thật không hổ là bạn sự thông. Khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Hoa tỷ cười một cái nói, tiểu kiếp, đưa tiền, không thể để cho Hoa tỷ toi công bận đội. Lạp Thát đạo sĩ hướng ta cười cười, ta đã sớm chuẩn bị xong 10 vạn khối tiền, trước khi đến hổ tử thúc liền chuẩn bị cho ta tốt, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Hoa tỷ nhìn một chút những số tiền kia, nói rằng, tiểu bằng hữu, số tiền này không đủ a. Hoa tỷ, ngài đây là lên giá. Ta ngoại ý muốn nói, không phải lên giá, vừa rồi nói với các ngươi cái kia chuyện của chú kiếm đại sư là miễn phí đưa cho các ngươi, ta chỗ này còn có hai cái tin tức đối với ngươi mà nói 10 phần trọng yếu, ngươi có muốn hay không nghe một chút. Một tin tức 10 vạn khối. Hoa tỷ cười cười nói, tin tức gì, như thế đáng tiền. Lạp Thát đạo sĩ kinh ngạc nói, Hoa tỷ không nói chuyện, mà là lấy ra hai tấm hình đi ra, đặt ở trên mặt bàn. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tiến tới nhìn lên, lập tức sửng sốt một chút. Cái này hai tấm hình là hai cái chân dung, cẩn thận nhìn lên, lại là ta cùng Lạp Thát đạo sĩ bộ dáng. Hoa tỷ, đây là tình huống như thế nào? Ta kinh ngạc nói. Gần nhất người của Hán Trung Tháp Vân Sơn tìm tới chúng ta Vạn La Tông cái khác đường khẩu, lấy ra cái này hai tấm chân dung, ra giá 100 vạn, tìm kiếm trên bức họa hai người, không biết rõ có mục đích gì, bất quá chuyện này tạm thời bị ta đè ép xuống, không để cho nó đường khẩu tiếng người trường. Ngươi nói tin tức này có đáng giá hay không 10 vạn khối? Hoa tỷ cười nói, ta cùng sắc mặt của Lạp Thát đạo sĩ đều là phát lạnh, ta nhìn về phía hắn, một cước liền hướng phía hắn trên mông đá tới, tức giận nói, ngươi cái tên này, thành sự không có bại sự có dư, ngày đó ta liền không cho ngươi mở ra cửa khoang xe, lần này tốt, để bọn hắn thấy rõ ràng chúng ta diện mục thật sự, còn vẽ lên giống, những này Tháp Vân Sơn lão đạo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Niệm đó, bọn này Tháp Vân Sơn lão đạo có thể à, trí nhớ tốt như vậy, chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem chúng ta bộ dáng cho nhớ kỹ, ngược là coi thường bọn hắn. Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Chương 383, hai cái cựu gia chương 383, hai cái cựu gia xem ra những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo là âm hồn bất tán, đuổi theo chúng ta không thả, liền xem như hiện tại tìm không thấy chúng ta, sớm muộn cũng có thể tìm tới nhà ta đến. Ta buồn bực nói. Đừng sợ, chúng ta một hồi liền đi dự Bắc Tây Bình Đường Khê thôn, tìm kia một đôi đúc kiếm vợ chồng, chỉ cần đem lục phách dung nhập vào bên trong lôi kích một kiếm, chẳng khác nào là gạo nấu thành cơm, đến lúc đó liền xem như bọn hắn tìm tới chúng ta cũng không có cách nào, khẳng định không dám cướp ta lôi kích một kiếm, đây là Mao Sơn Tông pháp khí, chỉ cần bọn hắn dám đoạt, Mao Sơn Tông khẳng định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Lạc Thát đạo sĩ luôn luôn tầm lớn, không thèm để ý chút nào nói rằng, trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ta thở dài một cái nói, các ngươi còn cùng Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo kết thủ. Hoa tỷ hỏi, cũng không tính là kết thủ, lúc trước hai chúng ta nhóm người cũng là vì kia lục phách mà đi, kết quả cái này lục phách rơi vào hai huynh đệ chúng ta trong tay, những này Tháp Vân Sơn lão đạo liền đuổi theo chúng ta không thả, bởi vì cái gọi là thiên tài địa bảo, người có đức chi, ai cướp được là ai, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này Hoa tỷ? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Hoa tỷ. Hoa tỷ mỉm cười, nói rằng, đây là chuyện của các ngươi, ta liền luôn luôn phản xét, nếu không phải cùng Ngô Kiếp tiểu huynh đệ có chút giao tình, lúc đầu chuyện này ta cũng là không quản lý, đây cũng là phạm vào giang hồ kiêng kỵ, không gì hơn cái này cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời. Những cái kia Tháp Vân Sơn lão đạo vẫn là sớm muộn muốn tìm tới các ngươi vẫn là sớm tính toán a. Đa tạ Hoa tỷ chiếu cố, cái này 10 vạn không lỗ, chờ sau khi trở về, ta tất nhiên nhường hổ tử thúc đưa cho ngài 50 vạn tới. Ta nghiêm mặt nói, Hoa tỷ, ngài nói có hai việc, một chuyện khác là cái gì? Lạp Thát đạo sĩ hiếu kỳ nói. Sắc mặt của Hoa tỷ nghiêm một chút, nhìn về phía ta nói, Ngô Kiếp, lúc trước ngươi lúc ở Cẩm Đảo, có phải hay không giết một cái Đông Nam Á hàng đầu sư? Nàng hỏi việc này, ta không khỏi giật mình trong lòng, nói rằng, không chỉ một cái Thái Quốc dáng đầu sư bà đạn, ta không có xác định hắn đến cùng chết hay không, còn có một cái Miến Điện tới Hắc Vu Tăng cũng bị xử lý, bất quá không phải chết trên tay ta. Hoa tỷ hỏi thế nào lên cái này? Tiểu tử ngươi lúc nào thời điểm chạy đến Cảng Đảo đi? Lạc Thát đạo sĩ có chút ngoài ý muốn. Chuyện này về sau nói cho ngươi, trước hết nghe Hoa tỷ a. Ta nói. Hoa tỷ thần sắc nghiêm nghị nói rằng, ta nghe còn lại mấy cái đường khẩu người nói, có Đông Nam Á hàng đầu sư đang hỏi thăm tin tức của ngươi, nghe nói kia hàng đầu sư hết sức lợi hại, tại toàn bộ Đông Nam Á đều có thể được xếp hàng hảo, khẳng định là muốn tìm ngươi phiền toái. Hẳn là cùng ngươi tại Cảng Đảo giết cái kia hàng đầu sư có quan hệ. Ta trầm ngâm nửa ngày nhi, trong lòng cái kia phiền muộn, thế nào mọi chuyện cần thiết đều đuổi đến cùng một chỗ. Tháp Vân Sơn mấy cái kia lão đạo còn không có biết rõ ràng, Đông Nam Á hàng đầu sư cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt. Giống như cựu gia của ta càng ngày càng nhiều, tiền không có tranh mấy cái này cựu nhân đến ngược dựng thẳng không ít. Lúc này ta rốt cuộc biết cái gì gọi là người tại giang hồ, thân bất do kỷ. Cũng đúng chung cẩm lượng vì cái gì ẩn cư tại cái kia thôn nhỏ có chút lý giải. Bình bình đạm đạm sinh hoạt, không phải là không trong đời lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, ta không có người bình thường mệnh, vừa sinh ra đến liền đã định trước cùng người khác không giống, trên thân gánh vác thập bát kiếp. Từ khi đi theo sư phụ tu hành về sau, hắn hay ta ngăn cản hai kiếp, mắt thấy ta nhanh 18 tuổi, cái này lục kiếp thai nạn liền một tới, có lẽ đây chính là số mạng của ta. Cảm ơn qua Hoa tỷ về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ thì rời đi Duyệt Lai trà quán, đem kia 10 vạn khối tiền lưu lại, sau đó một hồi nhường hổ tử thúc lại cho 50 vạn tới. Hai cái này tin tức với ta mà nói đều 10 phần trọng yếu, theo phương diện nào đó mà nói, Hoa tỷ khả năng cứu mạng ta. Ân cứu mạng, tốn 60 vạn là thật không nhiều. Mặc dù Hoa tỷ chỉ nói thu 20 vạn, nhưng là ta không thể làm như vậy, nếu như lần sau gặp lại loại chuyện như vậy lời nói, Hoa tỷ đoán chừng liền sẽ không như thế giúp ta. Giang hồ chính là đạo lý đối nhân xử thế, một lần làm không tốt, người khác về sau cũng sẽ không bên trên cột giúp ngươi. Theo Hoa tỷ bên kia sau khi đi ra, Lạp Thát đạo sĩ liền hỏi tới ta tại chuyện của Cảng Đảo. Ta vừa đi vừa cùng Lạp Thát đạo sĩ đem ta tại chuyện của Cảng Đảo đơn giản nói chuyện. Lạp Thát đạo sĩ nghe trợn mắt hốt mồm, nhất là đối thân phận của hổ tử thúc khiếp sợ không thôi. Ngô Kiếp, ngươi sẽ không gạt ta a? Hổ tử thúc nhìn xem như thế trung thực một người, lại là lục hợp hội song hoa hồng côn, kim bài đả thủ. Lạp Thát đạo sĩ khó có thể tin nói. Cái này không sai được, lúc trước ta bị người cho vây quanh, hổ tử thúc một chiếc điện thoại gọi tới hơn 100 người, chiến trận kia, ta bình sinh không thấy, dễ như trở bàn tay giải quyết những người kia, cái kia Miến Điện Hắc Vu Tăng, chính là bị hổ tử thúc gọi tới người giết chết. Ta nói, ngư bức, thật không nhìn ra, trở về ta phải hảo hảo cùng hổ tử thúc tâm sự. Lạp Thát đạo sĩ cười nói, chúng ta rất nhanh liền trở về nhà, ta lập tức nhường hổ tử thúc cho Hoa tỷ đưa 50 vạn đi qua. Hổ tử thúc có chút cũ lớn không vui, nói là trong khoảng thời gian này chỉ phí tiền không thu bảo, thời gian không dễ chịu vân vân, như cái bị ủy khuất tiểu thất phụ. Nói tới nói lui, hổ tử thúc vẫn là có ý định đi ngân hàng lấy tiền, muốn cho Hoa tỷ đưa đi, chủ yếu là hổ tử thúc đối Hoa tỷ giống như có chút ý tứ, trước đó liền nói muốn đi theo đi, ta không có nhường hắn đi, lúc này cuối cùng là tìm tới cơ hội. Mặt khác, ta nhường hổ tử thúc lại cho ta một chút tiền, dự định lập tức lên đường đi dự Bắc Đường Khê thôn tìm kia đối chú kiếm đại sư. Kia đối đúc kiếm vợ chồng muốn đem lục phách dung hợp tới bên trong lôi kích một kiếm, khẳng định là muốn lấy tiền. Cụ thể thu nhiều ít không biết rõ, nhưng khẳng định không rẻ, mang nhiều một chút tiền là hẳn là. Mặt khác, lần này ra ngoài cũng là vì tránh một chút Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo, nếu như bọn hắn tìm tới nhà ta, tất nhiên sẽ không làm khó hổ tử thúc, dù sao hổ tử thúc không phải người tu hành, cùng chuyện này cũng không sao cả. Bất quá để cho ta canh cánh trong lòng chính là cái kia nghe ngóng tin tức ta Thái Quốc giáng đầu sư, đám người kia cũng không giống như là trong nước người tu hành, làm sự tình tâm ngoan thủ lạn, không hề cố kỵ, rất có thể sẽ xuống tay với Hổ Tử Thúc. Nghĩ tới đây, ta không khỏi có chút nghi mà sợ, cuối cùng vẫn quyết định mang theo Hổ Tử Thúc đi dự Bắc một chuyến, hắn đi theo ta cùng bên người của Lạc Thác đạo sĩ, đây mới là an toàn nhất. Chuyện này, Hổ Tử Thúc cũng là không có ý kiến gì. Đem đưa 50 vạn cho Hoa tỷ đưa đi về sau, ba người chúng ta trực tiếp mua vé xe lửa, vào lúc ban đêm đã đến dự Bắc Tây Bình. Tại trong tiểu điểm ở một đêm về sau, chúng ta liền dựa theo Hoa tỷ cho chúng ta địa chỉ, tìm tới cái kia gọi Đường Khê thôn địa phương. Cái thôn này cũng không lớn, tại rất vắng vẻ nông thôn, trong thôn cũng liền chừng 100 gia đình. Nhưng khi chúng ta nghe ngóng kia một đôi đúc kiếm vợ chồng thời điểm, nhưng không ai nghe nói qua hai người kia. Cái này khiến ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều có chút một bức, khó nói chúng ta đi lộ chỗ, vẫn là Hoa tỷ cho tin tức của chúng ta không chính xác. Chương 384, Thiết Tượng Phô. Chương 384, Thiết Tượng Phô. Ở trong thôn tới lui lui đi vài vòng, hỏi mấy người, đều nói không có nhận biết kia đối đúc kiếm vợ chồng, cái này khiến ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không hiểu ra sao. Ta đang định gọi điện thoại cùng Hoa tỷ xác nhận một chút thời điểm, Hổ Tử Thúc lại đột nhiên gọi lại ta, nói rằng, thiếu gia, đừng cứ gọi điện thoại, ngươi cái này một gọi điện thoại, nói không chừng kia Hoa tỷ lại cho chúng ta đòi tiền, chúng ta cũng không thừa bao nhiêu. Không gọi điện thoại, ngươi có thể nghe ngóng tới đôi vợ chồng kia ở nơi nào sao? Ta buồn bực nói, ta đi thử một chút. Hổ Tử Thúc hướng về phía ta cười hắc hắc, có chút thần thần bí bí. Lúc này, hắn bỗng nhiên ngăn cản một cái qua đường lao đầu nhi, hỏi, đại gia, thôn này phụ cận có hay không thiết tự vô, ta muốn đánh quốc. Kia đại gia nhìn thoáng qua Hổ Tử Thúc, hướng phía thôn phía tây phương hướng, nói rằng, ra thôn đi về phía đông, ước chừng trong vòng 3-4 dặm, xuyên qua một mảnh tiểu thụ lâm, ở bên hồ có tòa nhà phòng ở, nơi đó có cái thiết tự vô, ngươi đi nhìn một cái à. Hổ Tử Thúc nói tiếng cảm ơn, đi tới cùng chúng ta nói rằng, đi thôi, chúng ta đi thiết tượng phô nhìn một cái, nói không chừng các ngươi có muốn tìm người. Hổ Tử Thúc, ngươi chóng đi. Chúng ta tìm đúc kiếm cao nhân, ngươi tìm thợ rèn làm gì? Lạp Thát đạo sĩ buồn bực nói. Ta đến hỏi ngươi, đúc kiếm chính là không phải cũng là rèn sắt? Hổ Tử Thúc nói. Lạp Thát đạo sĩ tỉ mỉ nghĩ lại, nhẹ gật đầu, nói rằng, giống như cũng là có chuyện như vậy. Nghe được Hổ Tử Thúc kiểu nói này, ta lập tức cảm giác có chút rộng mở trong sáng, vô vô Hổ Tử Thúc cánh tay nói, Hổ Tử Thúc, ngươi thật là có chút tài năng, cái này thợ rèn nói không chừng chính là kia chú kiếm đại sư. Này làm sao nói? Lạp Thát đạo sĩ vẫn còn có chút không hiểu. Lão la, ngươi suy nghĩ một chút, trước đó không lâu chúng ta nhận biết cái kia Lượng Ca, hắn có phải hay không một vị giang hồ đại lão? Ta nói. Vậy khẳng định, cùng chúng ta Mao Sơn trưởng giáo đều là anh em thân thiết, vậy khẳng định là lão lợi hại. Hắn nói. Cái này là được rồi, lợi hại như vậy một vị giang hồ đại lão, lại ở tại hắn chung một chỗ tiểu sơn thôn bên trong, mai danh nhận tích, đoán chừng toàn bộ người trong thôn cũng không biết hắn là làm gì. Chỉ có trong thôn gặp phải thời điểm nguy hiểm, Lượng Ca mới có thể đứng ra. Chân chính cao nhân, vậy cũng là thâm tàng bất lộ, không lấy chân diện mục gặp người, hai vị kia chú kiếm đại sư, khẳng định cũng sẽ không khắp thôn gào to, nói chính mình là đúc kiếm cao nhân, Âu Giá Tử truyền nhân cái gì, ngươi nói có đúng hay không, cái này lý. Ta nói. Nghe ta kiểu nói này, Lạc Thát đạo sĩ cảm thấy có phần có đạo lý, không khỏi coi trọng Hổ Tử Thúc hai mắt. Có đôi khi, Hổ Tử Thúc cái này thanh kỳ não mạch kín cũng mười phần hữu dụng. Tại chúng ta nhận vì cái gì cao thâm chú kiếm đại sư, vậy cũng là đỉnh lợi hại cao nhân, nhưng là tại trong mắt Hổ Tử Thúc, hắn chính là rèn sắt. Chuyện thường thường chính là đơn giản như vậy. Lập tức, ba người chúng ta dựa theo lão hán kia chỉ dẫn, trực tiếp hướng phía thôn đầu đông đi đến. Đi không lâu lắm, quả thật thấy được một mảnh tiểu thụ lâm, xuyên qua kia phiến tiểu thụ lâm về sau, liền xuất hiện một cái thật lớn biệt lạc. Kia biệt lạc bên cạnh còn có một cái giá hồ, diện tích không lớn, sóng nước lấp loáng, bên hồ còn có rất nhiều chim rừng bay tới bay lui. Ba người chúng ta đi tới viện kia bên trong nhìn lên, phát hiện chính là bình thường nông hộ, trong viện có vườn rau, loại không ít dưa leo quả cả loại hình đồ vật. Tại phòng góc tường trưng bày không thiếu nông cỗ, xẻng, quốc loại hình đồ vật. Đứng tại cửa viện, chúng ta liền nghe tới đinh đinh đang đang đổ sắt va chạm tiếng vang, xem ra nhà này thật sự là rèn sắt. Hổ Tử Thúc trực tiếp đẩy ra cửa sân, hướng phía phòng phương hướng thét to một tiếng, nói rằng, trong nhà có ai không? Sau một lát, một cái tiểu nữ hài nhi từ trong nhà chạy ra, cũng chính là 5-6 tuổi bộ dáng, rim hai cái bím tóc sừng dê, mười phần đáng yêu, xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, cười hì hì nói, có người, các ngươi tìm ai? Nhà các ngươi rèn sắt sao? Ta tìm các ngươi nhà đại nhân đánh chút đồ vật. Hổ Tử Thúc nói, cha mẹ ta đều đang đánh thép, các ngươi vào đi. Tiểu nha đầu giúp chúng ta đẩy ra cổng tre, mang theo chúng ta hướng phía rèn sắt gian phòng kia đi đến. Chờ chúng ta tới gian phòng kia cổng nhìn lên, một đại hán hai tay để trần, toàn thân đều là u cục thịt, đen nhánh da thịt, dáng người mười phần cường tráng, trong tay giơ một cái thiết truy, ngay tại gõ một cái nung đỏ đổ sát, mà bên cạnh hắn thì có một cái tuổi trẻ thiếu phụ, dùng khung sắt kẹp lấy khối kia nung đỏ sát, hai vợ chồng đang phối hợp với rèn sắt đâu. Thợ rèn lô lửa than đốt đang vượng, hai vợ chồng này đều là mồ hôi đầm địa. Nhất là hán tử kia, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống ở đằng kia nung đỏ đổ sắt bên trên, phát ra phốc phốc tiếng vang. Trước đó nghe Hoa tỷ nói, kia đối chú kiếm đại sư là một đôi vợ chồng, hẳn là hai người này. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, liền nhìn ra chuyện này đối với vợ chồng không phải người bình thường, tu vi cảm giác đều rất không tệ bộ dáng. Nhìn thấy ba người chúng ta xuất hiện ở cổng, hán tử kia dùng khăn mặt lau một cái mặt, ngừng động tác trong tay, có chút thật thà hướng phía chúng ta đi tới, hỏi, mấy vị, các người muốn đánh thứ gì? Ngài hẳn là Tề Ngọc Tiên Sinh A. Ta cười nói. Nghe ta gọi ra tên của hắn, hán tử kia hơi sững sờ, nói rằng, ngươi là ta là Yên Bắc Duyệt Lai trà quán Hoa Tỷ giới thiệu qua tới, tìm ngài có ít chuyện hỗ trợ. Ta cười nói, Mao Sơn Tông Tùng Hạc chân nhân môn hạ đệ tử La Chỉ Văn, gặp qua hai vị chú kiếm đại sư. La Chỉ Văn xác định hai người này chính là chúng ta muốn tìm người về sau, trực tiếp báo ra danh hiệu. Mặc dù hắn không có danh khí gì, nhưng là sư môn của hắn Mao Sơn Tông, tại Trung Hoa đại địa tiên là không ai không biết không người không hay. Đi lên báo ra sư môn, bọn hắn tự nhiên không thể coi thường. Hai vị quý khách, chúng ta trong phòng nói đi. Nói, Tề Ngọc mặc vào một cái áo lót, chào hỏi chúng ta vào nhà. Lão bà hắn Lãnh Tá Hy cũng đơn giản thu thập một chút, đi theo chúng ta tiến vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống. Không bao lâu, Lãnh Tá Hy liền bưng tới vài chén trà, đặt ở trước mặt chúng ta, rất là khách khí nói, sơn giá hồi hương, không có cái gì chẳng ngon, mấy vị khách nhân thích hợp uống đi. Ba người chúng ta gật đầu nói tạ, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp khai môn thấy sơn nói, Tề tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay tới đây, là nhường ca ca chị dâu giúp một chút, giúp ta luyện hóa một thanh pháp khí. Nói, Lạp Thát đạo sĩ liền đem trên thân lôi kích một kiếm đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Hai vợ chồng vừa nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm, không khỏi hai mắt tỏa sáng, kia Tề Ngọc tán thán nói, tốt một thanh cựu chuyển lôi kích một kiếm, hẳn là chuyển thừa hơn ngàn năm đi. Đích thật là một thanh kiếm tốt, chính là cái này trên thân kiếm phù văn, thời thế hiện nay, cũng không có mấy người có thể tất cả đều nhận ra. Lãnh Tá Hy cũng nói theo, La đạo trưởng, ngài thanh kiếm này đã là một thanh thần binh, vì sao còn muốn tìm vợ chồng chúng ta hai người, không biết ý gì. Tề Ngọc nghi ngờ nói, Lạp Thát đạo sĩ trực tiếp đem kia lục phách đem ra, đặt ở trên mặt bàn. Kia hai vợ chồng vừa nhìn thấy bảo bối này, lập tức lần nữa mở to hai mắt nhìn. Chương 385, Túc Sát chi khí chương 385, Túc Sát chi khí cái này lục phách vừa lấy ra, làm cái phòng bên trong đều bị một tầng lục ánh sáng yếu ớt bao phủ lại, tràn ngập một cỗ tường hòa ôn nhuận khí tức, liền xem như cái tên ngốc cũng có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái hiếm có thiên tài địa bảo. Cái này hai vợ chồng nhìn thấy lục phách một cái mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt bị kia lục phách hấp dẫn. La đạo trưởng, đây là Tề Ngọc nhịn không được hỏi. Lục phách chính là thiên nhiên thụ yêu năng lượng kết tinh, lần này chúng ta đi tìm đến, chính là hy vọng hai vị có thể giúp ta đem cái này lục phách dung nhập bên trong lôi kích một kiếm, dạng này lôi kích một kiếm liền sẽ thêm ra một loại năng lực đặc thù, có thể khống chế thảo mộc chi lực, chỉ tiếc ta đối luyện kiếm phương diện này thực sự khiếm khuyết, suy nghĩ rất nhiều ngày cũng không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ hai vị chú kiếm đại sư. Lạp Thát đạo sĩ khách khí nói, La đạo trưởng thật sự là có đại cơ duyên người à, cái loại này thiên tài địa bảo vậy mà cũng có thể rơi vào trong tay của ngài, cái này là người bình thường mấy đời cũng không gặp được phúc phận. Tề Ngọc có chút kích động nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi, cái này lục phách cùng lôi kích một kiếm ta liền lưu tại nơi này, chỉ có thể vất vả hai vị. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, Tề Ngọc đem kia lục phách cầm trong tay, cẩn thận cảm ứng một chút, một hồi lâu mới nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết lục phách lại là loại này bộ dáng, nắm trong lòng bàn tay, liền có thể cảm giác được một loại ôn nhuận tường hòa khí tức, tràn ngập lực lượng cường đại, đời này có thể sử dụng cái này lục phách đúc kiếm, cũng là viên mãn. Tề tiên sinh, ngài nói cái giá đi, cho chúng ta giữ lại cái thời gian, chúng ta lúc nào thời điểm có thể tới lấy lôi kích một kiếm. Ta tiến lên nói rằng, có thể dùng bảo bối này đúc kiếm, một khi ra mắt, chính là một cái thần binh, mặc dù sẽ có chút phiền phức, nhưng là không ra nửa tháng, chúng ta liền có thể đem kiếm đúc tốt, đến lúc đó các ngươi tới lấy chính là, chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ta cũng không cần nhiều lắm, hai vị liền lấy 50 vạn a. Tề Ngọc nhìn về phía chúng ta nói, Hổ Tử Thúc nghe xong muốn nhiều tiền như vậy, sắc mặt lập tức liền sụ xuống, xoay người sang chỗ khác, hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó kia 1000 vạn đánh vào ta sư phụ thẻ ngân hàng, chúng ta liền còn thừa lại 4-500 vạn, hai ngày này tăng thêm tìm hoa thị cùng đúc kiếm, liền tiêu xài hơn 100 vạn, Hổ Tử Thúc khẳng định thì đau. Lạp Thát đạo sĩ cười cười, nói rằng, mới 50 vạn, thật sự là không nhiều, đa tạ hai vị, vô cùng cảm kích. Dứt lời, Lạp Thát đạo sĩ liền nhìn về phía ta, tiểu kiếp, lấy tiền a. Ta lườm hắn một cái, nói thật, cũng có một ít thì đau. Bất quá thực lực của Lạp Thát đạo sĩ trở nên mạnh mẽ, theo phương diện nào đó nói, chẳng khác nào thực lực của ta cũng trở nên mạnh mẽ. Bởi vì về sau chỉ cần ta gặp phải phiền phức gì, cùng Lạp Thát đạo sĩ nói một tiếng, hắn khẳng định sẽ tới hỗ trợ. Số tiền này cũng là hoa không lỗ. Hổ Tử Thúc, trả tiền a. Ta nhìn về phía Hổ Tử Thúc nói, thiếu gia Hổ Tử Thúc vẻ mặt đau khổ mong muốn nói cái gì, ta trực tiếp ngắt lời hắn, nói rằng, Hổ Tử Thúc, tranh thủ thời gian đưa tiền, qua mấy ngày ta tiếp bút làm ăn lớn, liền tất cả đều kiếm về. Hổ Tử Thúc lúc này mới thở dài một cái, theo trên thân lấy ra mấy tấm thẻ chi phiếu đi ra, đem một tấm trong đó thẻ đưa cho Tề Ngọc, nói rằng, Tề tiên sinh, trong tấm thẻ này có 50 vạn, mật mã là 6 cái 6. Tề Ngọc thu tấm chi phiếu kia thẻ, chợt liền đem lôi kích một kiếm cùng kia lục phách đều thu vào. Tại thu hồi lục phách trước đó, Lãnh Tá Hy cũng sẽ lục phách cầm trong tay thưởng thức chỉ chốc lát. Dù sao bảo bối này thật không thấy nhiều, tuyệt đại đa số người cả một đời cũng không có khả năng nhìn thấy một lần. Đúng vào lúc này, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên sầm mặt lại, hướng phía ngoài phòng nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ai ở bên ngoài? Nghe nói lời ấy, Lãnh Tá Hy giật nảy mình, liền tranh thủ kia lục phách thu bảo. Không bao lâu, nơi cửa liền lóe ra một người, trên đầu mang theo một cái mũ rộng đành, thân hình nhìn qua 10 phần khôi ngô. Người kia xuất hiện về sau, trực tiếp tháo xuống mũ rộng đành, lộ ra một trường tràn đầy râu quai nón mặt đến. Người này mũi hưng, một đôi mắt hổ, sáng ngời có thần, huyệt thái dương cao cao nâng lên, xem xét chính là hết sức lợi hại người tu hành. Người kia chợt hướng phía trong phòng đi tới, cười cười, nói rằng, Tề tiên sinh, ta là tới lấy kiếm. Tề Ngọc phu phụ vừa nhìn thấy người này, lập tức buông lòng đề phòng, Tề Ngọc liền vội vàng tiến lên đi 2 bước, chắp tay nói, hóa ra là Long gia, ngài đến đây lúc nào, sao không nói một tiếng? Ta vừa tới, tại bên ngoài viện hô hai tiếng, không có người bằng lòng, ta nhìn cửa mở ra, liền tự mình bảo. Cái kia gọi người của Long gia cũng hướng phía Tề Ngọc vừa chắp tay, cười một cái nói. Sau đó, kia Long gia lời nói xoay chuyển, lại nói, Tề tiên sinh, ta thanh kiếm kia thế nào? Tề Ngọc lúc này có chút bất đắc dĩ nói, xin lỗi Long gia, ngài cái kia thanh kiếm thập điểm đặc thù, vợ chồng chúng ta hai người thử một tháng có thừa, như cũng không cách nào loại trừ trên thân kiếm kia tà khí, thực sự bất lực, bằng không Long gia lại mang đến địa phương khác nhìn một cái a. Long gia thở dài một cái nói rằng, ngay cả hai vị chú kiếm đại sư đều bất lực, xem ra thanh kiếm này thật không thích hợp ta dùng. Long gia quá lo lắng, chỉ là chúng ta hai vợ chồng năng lực có hạn, ngài có thể đi Bắc Phương thử một chút, bên kia cũng không ít chú kiếm đại sư. Tề Ngọc nói, liền quay người nhìn về phía nàng lão bà, nói rằng, khi muội, đi giúp Long gia lấy kiếm tới đi. Lãnh tá Hi nhẹ gật đầu, quay người tiến vào một căn phòng khác. Cảnh tượng không khỏi có chút lúng túng, kia Long gia quay người hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, khách khí nói, hai vị cũng là đến đúc kiếm. Ân, tìm Tề tiên sinh giúp một chút. Lạp Thát đạo sĩ cười cười. Không bao lâu, Lãnh tá Hi liền đem một cái kiếm hạp tử ôm đi ra. Đợi nàng đem kia kiếm hạp tử ôm sau khi đi ra, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì theo trong ngực Lãnh tá Hi ôm trong kiếm hạp tử kia vậy mà tản ra một cỗ mười phần nồng đậm tà khí. Loại này tà khí cũng không phải là quỷ quái cùng yêu vật trên thân phát ra tà khí, mà là đồ vật bản thân liền có một loại đặc thù lực lượng, sát khí bừng bừng, cho dù là cách kiếm hạp tử, cũng có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm túc sát chi khí. Lãnh tá Hi đem kia kiếm hạp tử đưa đến bên người Long gia, nói rằng, Long gia, ngài kiểm tra một chút kiếm a, thật sự là thật không tiện, chúng ta vợ chồng hai người không có năng lực phong ấn cái này trên thân kiếm tà khí, cho ngài thêm phiền toái. Long gia nhận lấy kiếm hạp tử, cười cười, nói rằng, Tề phu nhân sao lại nói như vậy, ta cho các ngươi thêm phiền toái mới là, đã như vậy, vậy tại hạ liền đi trước một bước. Nói, kia Long gia liền ôm kiếm hạp tử rời đi, thời điểm ra đi, còn hướng về phía hai chúng ta nhẹ gật đầu, hai người chúng ta cũng hơi hơi vừa chắp tay. Có thể đến nơi đây, khẳng định đều là trong giang hồ người, nên có hàn huyên vẫn là phải có. Chờ kia Long gia sau khi đi, ta liền muốn lấy hỏi một chút kia kiếm hạp tử bên trong đến cùng là bảo bối gì, không ngờ còn chưa mở miệng, liền bị Lạp Thát đạo sĩ cho ngăn lại, hắn bắt lấy ta, hướng về phía ta lắc đầu, ra hiệu không cần nhiều miệng. Chương 386, hai bay vạ gió chương 386, hai bay vạ gió Long gia bên này vừa đi. Tề Ngọc liền nói muốn mang bọn ta đi nhìn một cái hắn đúc kiếm địa phương, chúng ta tưởng rằng trước đó đi qua cái kia thợ rèn lô, nhưng chuyện cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Tề Ngọc mang theo chúng ta tiến vào một căn phòng khác, không biết rõ chạm đến cái gì cơ quan, bên hai liền truyền đến một hồi nhi ầm ầm tiếng vang, vậy mà xuất hiện một đạo cửa ngầm đẩy ra về sau, có một đạo đi xuống dưới thang lầu, theo thang lầu này xuống dưới, mới là hai vợ chồng này chân chính đúc kiếm địa phương. Đi vào cái này hai vợ chồng đúc kiếm địa phương, ba người chúng ta xem như mở con mắt. Căn này trong mật thất dưới đất cũng có một cái rất lớn thợ rèn lô, tính cả lấy phía trên chỗ kia thợ rèn lô, bốn phía còn có thông gió địa phương. Cái này đều không quan trọng, mấu chốt là cái này trong mật thất dưới đất tứ phía trên tường treo rất nhiều pháp khí, nhiều nhất là kiếm, còn có còn lại rất nhiều pháp khí, có chút ta trước đó đều chưa từng gặp qua. Nhất là bọn hắn đúc những cái kia kiếm, mỗi một chiếc nhìn qua đều hết sức lợi hại, túc sát chi khí mười phần nồng đậm. Quá lợi hại, không hổ là chú kiếm đại sư, nhiều như vậy pháp kiếm, mỗi một chiếc đều không phải là phàm phẩm. Lạc Thát đạo sĩ có chút kích động nói, đây đều là trên giang hồ bằng hữu đi tìm đến, nhường vợ chồng chúng ta hai người đúc pháp kiếm. Bất quá những này pháp kiếm cùng La đạo trưởng so sánh, thật đúng là chênh lệch một chút. Nếu như có thể đem kia lục phách dung nhập bên trong pháp kiếm, kia thật sự là trong những pháp kiếm này mạnh nhất một thanh. Tề Ngọc cười nói, ta cũng có thể nhìn đi ra. Tề Ngọc phu phụ sở dĩ mang bọn ta đến bọn hắn đúc kiếm địa phương, để chúng ta đi nhìn những này pháp kiếm, mục đích là để chúng ta tin tưởng thực lực của bọn hắn, nhất định có thể giúp Lạp Thát đạo sĩ dung nhập kia lục phách. Hai vợ chồng này ẩn cư ở này, bên ngoài là thợ rèn, giúp phụ cận người trong thôn rèn đúc nông cụ, trên thực tế chính là chú kiếm đại sư, mười phần địa thấp. Dạng này có thể giảm ít rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ở đằng kia đúc kiếm địa phương đi dạo một vòng, chúng ta rất nhanh liền đi tới. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía vợ chồng bọn họ hai người vừa chắp tay, khách khí nói, hai vị đại sư, ta thanh kiếm này liền ta cầu các ngươi rồi, sau nửa tháng, ta tới lấy kiếm. Dễ nói, đã đến giờ các ngươi tới lấy chính là. Còn lại cũng chắp tay nói. Lập tức, ta đem số di động của mình để lại cho Tề Ngọc, từ biệt hai vợ chồng này, rời đi nơi này. Vừa đi ra, ta liền nói với Lạp Thát đạo sĩ, vừa rồi cái kia Long gia kiếm hạp tử đổ vật bên trong, cảm giác hết sức lợi hại dáng vẻ, còn không có mở ra kiếm hạp tử, ta cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm tà khí, tựa như là kia pháp kiếm bản thân liền có. Ta vừa rồi muốn hỏi một chút kia Tề Ngọc phu phụ đó là cái gì pháp khí, ngươi thế nào không cho ta hỏi? Ngươi tiểu tử này, đây là tùy tiện hỏi sao? Long gia kia kiếm hạp tử bên trong khẳng định là một thanh pháp kiếm, ngươi nếu là hỏi nhiều hơn, người khác còn tưởng rằng ngươi đây là ham người ta bà bối, đây là giang hồ tối kỵ, hành tẩu bên ngoài, ít lời làm cẩn thận. Huống hồ ta nhìn kia Long gia, khí thế trầm ổn, trên người có rất đậm sát khí, tất nhiên là tâm ngoan thủ lạn hạng người, loại người này tốt nhất đừng đắc tội. Lạp Thát đạo sĩ nói rằng, lão la, đây không phải phong cách của ngươi à? Trước ngươi đối những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo sao không là thái độ này? Ta nói, trước khác nay khác, những cái kia Tháp Vân Sơn lao đạo chúng ta hiểu rõ, đường đường chính chính đạo sĩ, liền xem như đắc tội, bọn hắn cũng sẽ không muốn chúng ta mệnh. Cái này Long gia liền không nói được rồi, ai cũng không biết hắn là nơi nào xuất hiện, hơn nữa trên thân còn có dạng này một loại tà môn pháp khí, thân phận liền càng thêm thần bí. Lạp Thát đạo sĩ giải thích nói, ngươi cái tên này, thật đúng là cái nhân tinh. Hổ Tử thúc nhịn không được nói rằng, đang khi nói chuyện, ba người chúng ta liền ra thôn, cái thôn này có chút hẻo lánh, qua lại không tiện lắm. Thật vất vả trong thôn hiện ra một chiếc nông dùng xe ba bánh, Hổ Tử thúc lấy ra 100 khối tiền, nhường chiếc xe kia đem chúng ta đưa đến gần nhất thị trấn bên trên. Theo kia xe ba bánh tiếng oanh minh, ta cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sắp bị đỉnh đi ra. Trước đó ba người chúng ta thương nghị qua, tạm thời không trở về đến Bắc, bởi vì theo Hoa tỷ bên kia có được tin tức, Tháp Vân Sơn những cái kia lão đạo, còn có Đông Nam Á hàng đầu sư đều đang hỏi thăm tin tức của chúng ta, bây giờ đi về, nói không chừng liền bị bọn hắn cho chặn lại một vừa vặn. Chúng ta ở chỗ này tránh né nửa tháng, tránh đầu gió cũng là không sai. Cho nên, liền quyết định tại thị trấn bên trên chờ đôi vợ chồng kia thanh kiếm đúc đi ra. Thật vất vả kia xe ba bánh đem chúng ta đưa đến thị trấn bên trên, còn chưa kịp tìm chỗ đặt chân. Đột nhiên, trên người ta điện thoại di động vang lên, xem xét là bản địa số xa lạ. Vừa kết nối, bên kia liền truyền đến một cái mang theo thanh âm nức nở, là Ngô Kiếp huynh đệ sao? Việc lớn không tốt, các ngươi vừa đưa tới cái kia lục phách bị người đoạt đi, nam nhân ta hắn. Hắn bị người giết dứt lời, lãnh tá Hy liền gào khóc khóc giống lên. Nghe nói lời ấy, ta cảm giác đầu của mình đều nổ. Nhìn ta sắc mặt không tốt, Hổ Tử thúc cùng Lạp Thát đạo sĩ đều nhìn về ta. Tình huống như thế nào? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Ngươi lục phách bị người đoạt đi, Tề Ngọc bị giết. Mặt ta sắc âm trầm nói. Điều đó. Lạp Thát đạo sĩ đoạt lấy điện thoại di động của ta, cùng lãnh tá Hy nói, là ai làm? Ta không biết rõ. Các ngươi sau khi đi, ta liền đi lấy nước, sau khi về nhà, liền thấy nam nhân ta nằm tại mật thất bên ngoài, các ngươi lục phách không thấy, các ngươi hiện tại ở đâu? Lãnh tá Hy không nói. Ngươi chờ, chúng ta lập tức trở về. Lạp Thát đạo sĩ đưa điện thoại di động ném cho ta, tại trên đường cái bắt đầu đón xe. Hổ Tử thúc lấy ra mấy trăm khối tiền vẫy tay một cái, lập tức liền có một chiếc xe dừng ở bên người chúng ta. Lập tức, chúng ta một nhóm ba người lên xe kia, chạy thẳng về phía đường khê thôn. Dưới đường đi, Lạp Thát đạo sĩ đều âm khuôn mặt bình tĩnh, ta lần thứ nhất nhìn thấy đôi mắt của Lạp Thát đạo sĩ bên trong có giết người giống như lửa giận. Đây đã là chạm đến Lạp Thát đạo sĩ ranh giới cuối cùng. Vì cái này lục phách, hai người chúng ta liều sống liều chết, tốn không ít tiền, thật vất vả đi vào nơi này, không nghĩ tới lại bị người nửa đường chặn đứt. Ta nhìn hắn một cái, nhân tiện nói, lao la, ngươi cảm thấy có phải hay không cái kia Long Gia làm? Lúc trước chúng ta cùng vợ chồng bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, kia Long Gia liền đứng tại cửa ra vào, có thể là thấy được chúng ta giao lục phách cho cái đôi này, cho nên tên kia liền lên ý đồ xấu, nhìn chúng ta đi về sau, liền trở về, giết Tề Ngọc, cướp đi lục phách. Hiện tại còn không thể vọng kết luận, đi tới đó nhìn một cái rồi nói sau. Lạp Thát đạo sĩ trầm giọng nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, kia Tề Ngọc cũng là gặp thai bay vạ gió, cũng là bởi vì chúng ta đem lục phách cùng lôi kích một kiếm lưu tại chỗ của hắn, cho nên mới gặp họa sát thân. Nghe nói tin dữ này, trong lòng ta cũng rất không thoải mái. Chương 387, tháng tà kiếm. Chương 387, tháng tà kiếm. Chúng ta kế hoạch ban đầu là dự định tại cách đường khê thôn gần nhất thị trấn nhỏ bên trên ở nửa tháng, chờ lấy đôi vợ chồng kia đem lôi kích một kiếm cùng lục phách dung hợp, sau đó đi lấy kiếm. Ai biết vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Dù sao cũng là cùng Tề Ngọc phu phụ lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có khả năng ở tại người ta trong nhà, ba cái đại lao ra, người ta trong nhà còn có nữ quyến, loại chuyện này chỗ nào có thể mở miệng. Xe mở hơn nửa giờ, đã đến đường khê thôn, chúng ta trực tiếp hướng phía Tề Ngọc phu phụ ở cái kia bên hồ đi đến. Mười mấy phút về sau, chúng ta đã đến bọn hắn trạch viện phụ cận, ngay sau đó liền nghe tới một hồi nhi gào khóc thanh âm. Ba người trực tiếp chạy vội tới trong phòng, liền thấy lãnh tá Hy đang ôm Tề Ngọc đang khóc, bên cạnh cô bé kia cũng đang khóc, không ngừng hô hào ba ba. Trên mặt đất có một bãi đỏ thắm vết máu. Nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng chúng ta không khỏi đều là run lên. Kỳ thật, ngay từ đầu, ta thậm chí hoài nghi là cái này một đôi vợ chồng là cục, muốn chúng ta lục phách, cho nên mới sẽ dùng tới cái này khổ nhục kế, thật là người đều đã chết, cái này giá quá lớn, khẳng định là không thể nào. Ba người chúng ta người đi qua, nhìn thoáng qua Tề Ngọc, phát hiện bộ ngực hắn chỗ quấn lấy màu trắng băng vải, đã bị máu tươi cho thấm thấu. Lãnh tá Hy ôm Tề Ngọc, hai mắt biến chỗ trống vô thần, hiển nhiên là thương tâm đến cực điểm. Ta đi qua, ngồi xổm xuống, giúp đỡ hắn dò xét mạch đập, liền nói ngay, người còn chưa có chết, có lẽ còn có thể cứu. Nghe nói lời ấy, lãnh tá Hy lập tức trong đôi mắt khôi phục mấy phần thần thái, kích động nói, hắn rõ ràng đã không có hít thở, còn có mạch đập, phiêu động rất yếu ớt, mau đem mang lên trên giường, ta hiểu một chút ý thuật, có lẽ có thể cứu sống. Ta vội vàng nói. Chật, Hổ Tử thúc cùng Lạp Thát đạo sĩ đem mạng sống như treo trên sợi tóc Tề Ngọc mang lên trên giường. Ta vội vàng nhường Hổ Tử thúc lấy ra ngân châm bao, ở trên người của Tề Ngọc đi kim châm, hắn bây giờ cách chết cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, may mắn lúc ấy lãnh tá Hy phát hiện kịp thời, ở trên người hắn cuốn băng vải đã ngừng lại máu, bằng không lúc này máu đổ nhiều cũng mất mạng. Cái đôi này cũng đều là người tu hành, đơn giản cấp cứu vẫn là hiểu một chút. Tề Ngọc thương thế ở phía sau tim vị trí là bị người một kiếm xuyên qua, phía sau tập kích bất ngờ bố trí. Kia vết thương chỉ cần lại hướng trái chạy hướng nửa cm, liền trực tiếp đâm vào trên trái tim, nếu là như vậy, thần tiên cũng cứu không được. Ta một trận bận rộn, tại trên người Tề Ngọc liên tiếp đi 13 kim châm, che lại tâm mạch, khẩn trương trên đầu xuất mồ hôi, Hổ Tử thúc một mực giúp ta lau mồ hôi. Chờ đi xong kim châm về sau, ta lại dùng ngân châm giúp khâu lại vết thương, lúc này mới thở phào một cái, ngồi ở bên cạnh trên ghế đầu. Nô Kiếp huynh đệ, nam nhân ta thế nào? Lãnh tá Hy vừa rồi một mực không dám lên tiếng, sợ quấy rầy ta cứu người, lúc này nhìn ta ngồi xuống đến, liền không kịp chờ đợi hỏi. Mệnh là bảo vệ, chỉ là không biết rõ lúc nào thời điểm có thể tỉnh lại, ta lại mở một bộ phương thuốc tử, nhường hổ tử thúc đi lấy thuốc, uống mấy ngày nhìn xem hiệu quả. Nói, ta nhường lãnh tá hy cho ta lấy ra giấy bút, ta nhanh chóng viết xuống phương thuốc tử, nhường hổ tử thúc nhanh đi bốc thuốc. Lạp Thát đạo sĩ tiến tới, lần nữa dò xét một chút mạch đập của hắn, nhẹ gật đầu, nói rằng, mệnh bảo vệ, bất quá còn tại kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất mạng, người này thật là điên rồi, một kiếm chí mạng, tới chế một chút nữa, người liền không có. Lãnh tá hy nghe hắn nói như vậy, lần nữa rơi xuống nước mắt đến, đối hai người chúng ta luôn miệng nói tạ. Cô bé kia cũng nằm sấp ở bên cạnh Tề Ngọc, không ngừng kêu khóc ba ba, nhìn ta trong lòng cũng là run lên. Chuyện áo đến loại tình trạng này, cũng là bởi vì chúng ta mà lên, cuối cùng, người kia là chạy theo lục phách mà đến. Ta nhìn về phía lãnh tá hy nói, chị dâu, trong nhà ngoại trừ thiếu đi kêu bên ngoài lục phách, còn có hay không thiếu vật gì đó khác? Không có. Cũng chỉ là lục phách bị người đoạt đi, xin lỗi hai vị huynh đệ, đồ vật thả tại chúng ta cái này, chúng ta không có bảo vệ tốt, kết quả còn đã xảy ra loại chuyện này. Lúc ấy đến cùng tình huống như thế nào? Lạp Thát đạo sĩ cũng hỏi. Ba vị đi về sau, ta liền đi bên hồ múc nước, đang định làm cơm trưa, tới tới lui lui, liền 10 phút cũng chưa tới, trở về sau, liền thấy nam nhân ta nằm tại cửa mật thất miệng, kia cửa mật thất là mở, liền thừa một hơi. Vừa nhắc tới chuyện này, lãnh tá hy lần nữa ảo não nước mắt chảy xuống. Xem ra là có người nhìn chằm chằm vào nơi này, làm chúng ta đi về sau, chị dâu cũng đi múc nước, trong nhà liền chỉ còn lại Tề Ngọc đại ca một người, đối phương thừa dịp bất ngờ, đống nhiên tập kích bất ngờ, cầm đồ vật rời đi, toàn bộ quá trình cũng liền 2-3 phút quan cảnh, đối phương đây là sớm có dự mưu. Lạc Thát đạo sĩ âm trầm nói rằng, là đại hồ tử thúc thúc. Hắn đánh ba bà cô bé kia bỗng nhiên không nói. Viên Viên, ngươi thấy người kia? Lãnh tá Hi bắt lại tiểu nữ hài nhi, kích động mà hỏi. Tiểu nha đầu bị mẫu thân bộ dáng làm cho sợ hãi, trừng mắt một đôi khóc đỏ ánh mắt không dám nói thêm nữa. Ta vội vàng ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi thấy có phải hay không trước đó tới qua nhà các ngươi cái kia đại hồ tử thúc thúc? Tiểu nha đầu lúc này mới nhẹ gật đầu, nói rằng, ta tại trong ngăn tủ chơi, thấy được đại hồ tử thúc thúc lại trở về. Đánh ba bà nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta sắc mặt đều là trầm xuống. Lạp Thát đạo sĩ trợn cùng lãnh tá Hi nói, chị dâu, khẳng định là cái kia gọi người của lòng ra, hắn lai lịch ra sao, ngài biết sao? Là hắn. Lại là hắn. Lãnh tá Hi cắn răng nghiến lợi nói rằng. Sau một lát, lãnh tá Hi nhân tiện nói, người này đại danh gọi là Trương Cảnh Long, hắn nửa tháng trước lấy ra một thanh kiếm tới tìm chúng ta, thanh kiếm kia là một cái thần binh, chỉ tiếc, thanh kiếm kia tốt tuy tốt, nhưng là tuyệt đại đa số người tu hành đều không dùng đến, bởi vì thanh kiếm kia bản thân liền có tà khí, nếu như thời gian dài mang ở trên người, người liền lại nhận thanh kiếm kia ảnh hưởng, biến điên dại, nghe nói trước đó có dùng qua thanh kiếm này người, cuối cùng đều điên. Rồi, dùng thanh kiếm này kết thúc sinh mệnh của mình. Thanh kiếm này gọi Thắng Tà kiếm, chính là Xuân Thu chiến quốc thời kỳ chú kiếm đại sư Âu Giá Tử tạo thành, chính là lúc trước Ngô Vương Hạp Lư sử dụng bội kiếm, thanh kiếm này lại xưng là thiên hạ đệ nhất tà kiếm, nghe nói lúc trước Âu Giá Tử đúc kiếm thời điểm, liền phát hiện kiếm này lộ ra tà khí, mỗi đúc một tấc, áp dài 3 điểm, tên cổ Thắng Tà chỉ đúc một nửa, liền đã tà khí lâm nhiên. Nghe đồn kiếm này kiếm ra tất sát người, khát máu mới vào vỏ, hung tà vô cùng. Chúng ta vợ chồng hai người nghiên cứu nửa tháng có thừa, vẫn như cũng không cách nào ngăn chặn cái này trên Thắng Tà kiếm tà khí. Vừa rồi coi như thôi, nhường kia Trương Cảnh Long lần nữa mang đi, thanh này kiếm nhất giống như người tu hành căn bản áp chế không nổi, trừ phi dùng kiếm người bản thân liền tà khí lâm nhiên, hoặc là có đại tu vì cái gì cao người mới có thể ngăn chặn thanh kiếm này hung sát chi khí, bằng không ai dùng thanh kiếm này, đều sẽ bị hại chết. Chương 388, liều mạng chuyện chương 388, liều mạng chuyện trách không được lúc trước lãnh tá hy ôm cái kia kiếm hạp tử lúc đi ra, ta cũng cảm giác được một cỗ 10 phần nồng đậm tà khí, thì ra kia kiếm hạp tử bên trong pháp kiếm vậy mà như thế có lai lịch lớn, lại là một loại thần khí trong truyền thuyết, Thắng Tà kiếm. Lạp Thát đạo sĩ không cho ta hỏi kia kiếm hạp tử đồ vật bên trong là cái gì, là bởi vì phạm vào giang hồ kiếm kỵ, lần này tốt, hắn lục phách ngược lại là bị đối phương đoạt đi đi. Nghe xong lãnh tá Hi nói xong kia chuyện của Thắng Tà kiếm, Lạp Thát đạo sĩ gấp lại nói tiếp, cái kia Trương Cảnh Long có bối cảnh gì? Nhà ngụ ở chỗ nào, ngươi cũng đã biết sao? Cái này ta cũng không hiểu biết, có người tới tìm chúng ta đúc kiếm, nếu như đối phương không nghĩ thấu lộ thân phận của mình lời nói, chúng ta cũng sẽ không nhiều hỏi, đối phương chỉ cần giao tiền, chúng ta cho bọn họ đúc kiếm là được rồi, không nghĩ đến người này vậy mà như thế ác độc, vì kia lục phách vậy mà đối nam nhân ta thống hạ sát thủ, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Lãnh tá Hi cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lạp Thát đạo sĩ càng là hư lạnh một tiếng nói rằng, xưa nay đều là ta lão la đoạt đồ của người khác, lại còn có người có ý đồ với ta, cái này liền có một chút ý tứ. Lúc này ta xem ra hỏa này một cái, hai con mắt của hắn bên trong lóe lên mảnh vụn thủy tinh đồng dạng nhỏ vụn phong mang, tiểu tử này tuyệt đối đã động sát tâm. Bằng vào ta đối ra hỏa này hiểu rõ, hắn là xưa nay không chịu thua thiệt, lục phách vật trọng yếu như vậy, thật vất vả tới tay, con vịt đã đun sôi cũng bay, cho dù ai cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Lúc này, Lạp Thát đạo sĩ đông nhiên nhìn về phía ta nói, đi, chúng ta đi bên ngoài trò chuyện chút. Ta nhìn lãnh tá Hi một cái nói, chị dâu, ngươi chiếu khán tốt Tề đại ca, chúng ta đi bên ngoài thương lượng một chút đối sách. Lãnh tá Hi nhẹ gật đầu, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liền đi ra phía ngoài trong viện. Tiểu kiếp, chúng ta phải tìm tới Trương Cảnh Long, gia hỏa này dám cướp ta lục phách, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Lạp Thát đạo sĩ cắn răng nói, ngươi nói làm sao bây giờ a, ta đều phối hợp ngươi. Ta nói, hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp ta. Lạp Thát đạo sĩ cười vỗ vỗ bờ vai của ta, gấp lại nói tiếp, ngươi cùng Hoa tỷ gọi điện thoại, nhường hắn giúp chúng ta tra một chút cái này Trương Cảnh Long nội tình, chỉ cần nói với hắn hai điểm, một cái là tên Trương Cảnh Long, một cái khác chính là kia Thắng Tà Kiếm. Trương Cảnh Long cái tên này có thể là giả, nhưng là kia Thắng Tà Kiếm trong tay hắn, khẳng định là chạy không thoát. Lấy Hoa Tỷ Linh Thông như vậy tin tức, nhất định có thể tra ra cái này tâm tích của Thắng Tà Kiếm. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta hai tìm đi qua, đem lục phách cho đoạt tới, thuận tiện đem tên kia giết đi. Gia hỏa này tuyệt đối không phải người tốt lành gì, giật đồ coi như xong, còn thiếu một chút nhi giết Tề đại ca. Chuyện này bởi vì chúng ta mà lên, tuyệt đối không thể tính như vậy. Ta phát hiện ta hiện tại đã lên thuyền giặc của Lạp Thác đạo sĩ, muốn xuống tới cũng khó khăn, chỉ có thể kiên trì đi đến cùng. Suy nghĩ một lát, ta nói, vừa rồi kia Trương Cảnh Long ngươi cũng nhìn, tu vi của người này không thấp, ngươi cảm thấy dựa vào hai chúng ta có thể thắng sao? Dài đầu góc làm gì? Liền xem như đánh không lại, chúng ta cũng có thể dùng trí, ngươi quên chúng ta là thế nào cướp được lục phách. Lạp Thác đạo sĩ có chút âm hiểm cười cười. Gia hỏa này đầy trong đầu như ma trước quỷ, chỉ cần hắn quyết định chủ ý, chắc chắn sẽ không tùy tiện cải biến. Vì đạt được lục phách, ta cũng bỏ khá nhiều công sức, khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem cứ như vậy không có, ta còn đầu nhập vào hơn 100 bản đâu. Lập tức, ta trực tiếp lấy ra điện thoại, cho Hoa tỷ bên kia gọi một cú điện thoại đi qua, vang lên không có vài tiếng, điện thoại liền được kết nối, bên kia rất nhanh chuyển đến Hoa tỷ đặc hữu tiếng cười cười rũ, ai u, tiểu nô kiếp cho tỷ tỷ gọi điện thoại, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền muốn tỷ tỷ. Ta có chút cười cười xấu hổ, nói rằng, Hoa tỷ, ta bên này xảy ra chút việc, trước đó ngài nói để chúng ta đến Đường Khê thôn tìm một đôi đúc kiếm vợ chồng, người là tìm tới, nhưng là chúng ta lục phách bị người đoạt đi, Tề Ngọc đại ca còn kém chút nhi bị người giết. Nghe nói lời ấy, Hoa tỷ lập tức nghiêm nghị nói, còn có loại sự tình này, người nào làm? Trước mắt, chúng ta khóa chặt một người tên là Trương Cảnh Long, trên người hắn mang theo một thanh gọi Thắng Tà Kiếm pháp khí, truyền thuyết là chú kiếm đại sư Âu Giá Tử luyện chế, còn mời Hoa tỷ giúp chúng ta điều tra thêm người này, danh tự có thể là giả, nhưng là kia pháp khí Thắng Tà Kiếm lại tại kia trên thân người, mời Hoa tỷ cần phải mau chóng cho ta chứng thực chuyện này, càng nhanh càng tốt, ngài ra cái giá, ta mau chóng đem tiền cho người đánh tới. Ta nói, chuyện tiền bạc sau này hay nói, người này liền đúc kiếm người đều giết, tâm ngoan thủ lạn, khẳng định không phải hiền lành gì, ngươi đợi ta tin tức, nhanh nhất trong vòng 3 ngày ta cho ngươi tin tức. Hoa tỷ trầm giọng nói. Hàn huyên hai câu, ta liền cúp xong điện thoại. Lạp Thác đạo sĩ cũng nghe tới ta cùng Hoa tỷ đối thoại, thở dài một cái nói, chúng ta chỉ có thể chờ lấy. Sau đó, chúng ta lại gãy quay trở về trong phòng, cùng lãnh tá Hy lại hàn huyên vài câu, nói đã đang tra cái kia tin tức về Trương Cảnh Long. Một khi xác định về sau, chúng ta liền đi đem người kia tìm ra. Lãnh tá Hy nghe nói, nhân tiện nói, muốn tìm người này, cũng thêm ta một suất, trưởng phu ta đều hơi kém bị hắn giết, không thể cứ tính như vậy. Chị dâu, ngươi vẫn là trong nhà chiếu cố Tề đại ca à, hơn nữa ngươi còn có hài tử, có nhiều bất tiện, liều mạng chuyện, liền để chúng ta nam nhân đi thôi. Lạp Thác đạo sĩ nghiêm mặt nói. Vừa nhắc tới chuyện này, lãnh tá Hy liền có chút chần chờ lên, cuối cùng thở dài một cái nói, tốt à, chị dâu cũng giúp không được các ngươi gấp cái gì, nơi này có 200 vạn, các ngươi cầm, coi như là ta cũng ra một phần lực. Nói, lãnh tá Hy theo trên thân lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho ta nói. Chị dâu, tiền này không thể nhận, ngươi còn không tìm được đâu. Ta nói, chỉ bằng ngươi đã cứu ta nam nhân một cái mạng, tiền này ngươi cũng nên cầm. Lãnh tá Hy trực tiếp nhét vào trong tay của ta. Ta liên tục trì hoãn, lãnh tá Hy lại khăng khăng để cho ta nhận lấy, ta cũng liền không lại nhăn nhăn nhó nhó, dù sao Hoa tỷ bên kia còn phải tốn không ít tiền. Chờ trong chốc lát, hổ tử thúc liền mua thảo dược trở về, hơn nữa mua còn không ít, đội vàng chế biến, nhường Tề Ngọc cũng xong. Sợ là lại có biến cố gì, còn nữa Tề Ngọc bệnh tình ta cũng muốn nhìn chằm chằm, thế là chúng ta liền tại nhà bọn hắn ở lại, thuận tiện chờ tin tức về Hoa tỷ. Như thế liên tiếp qua 3 ngày, ngày thứ 3 chạm vạng tối thời điểm, một mực ở vào trong hôn mê Tề Ngọc liền tỉnh lại, chỉ là như cũ hết sức yếu ớt. Chúng ta hỏi hắn ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Tề Ngọc nói hắn cũng không rõ ràng lắm, ngày đó chúng ta đi về sau, hắn liền mở ra gian kia mật thất, đem lục phách cùng lôi kích một kiếm bỏ vào, đi ra đóng cửa thời điểm, phía sau đột nhiên có người rết đi ra, một kiếm liền đâm xuyên qua thân thể của hắn, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Chương 389, trọng yếu tin tức chương 389, trọng yếu tin tức Tề Ngọc đem lôi kích một kiếm cùng lục phách đặt vào kia trong mật thất về sau, liền cửa đều không khỏi tới cái quan, liền bị người một kiếm sâu đâm thủng thân thể, đau đớn kịch liệt, nhường trong nháy mắt ngất từ lâu, cho nên đều không nhìn thấy đánh lén mình người dáng dấp ra sao. Kia lục phách bị lấy đi, nhưng là lôi kích một kiếm còn tại, còn có kia trong mật thất các loại pháp khí, cũng giống vậy không ít. Liền cái đôi này mật thất kia bên trong pháp kiếm, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành, nhưng là đối phương lại chỉ cấp đi lục phách. Cái này đã nói, còn lại pháp khí, đối phương đều không có để vào mắt, chỉ có lục phách là hắn mục tiêu cuối cùng. Giống như là Lạp Thác đạo sĩ lôi kích một kiếm, đối phương khẳng định là không dám cầm. Dù sao cái này lôi kích một kiếm cũng không phải là một mình hắn, là thuộc về Mao Sơn Tông pháp khí, là muốn đời đời chuyển cho môn hạ đệ tử. Nếu như lấy đi cái này lôi kích một kiếm, chẳng khác nào tìm cho mình một cái phiền phải lớn, cầm cũng không dám dùng. Một khi bị người của Mao Sơn Tông biết, tất nhiên bị bốn phía truy sát. Tề Ngọc thương thế rất nặng, tỉnh lại về sau, nói không có mấy câu liền lần nữa mê man ngủ thiếp đi. Ba ngày này, ta vẫn luôn đang chiếu cố hắn, tự mình cho hắn nấu thuốc, đã vượt qua kỳ nguy hiểm, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu còn phải tĩnh dưỡng thời gian 2-3 tháng. Cũng là hắn mạng lớn, nếu không là lão bà của hắn ngay đầu tiên giúp hắn cầm máu, chúng ta tới rất nhanh, Tề Ngọc đã sớm mất mạng. Tề Ngọc ngủ trôi qua về sau, chúng ta lại cùng lãnh tá Hy hàn huyên vài câu, hỏi hắn vậy lục phách có thể hay không cùng Thắng Tà Kiếm dung hợp, hoặc là triệt tiêu kia trên Thắng Tà Kiếm tà khí. Lãnh tá Hy cho đáp án của chúng ta là phủ định. bởi vì thắng tà kiếm là kim khí, mà lục phách chỉ có thể cùng có cây chi thuộc pháp khí dung hợp, liền xem như trộm kia lục phách cũng không dùng được. Cái này để cho ta có chút buồn bực, đã lục phách đối thắng tà kiếm có chút tác dụng không có, vậy hắn trộm cái này lục phách làm gì vậy? Lạp Thát đạo sĩ lại nói, bất kể nói thế nào, lục phách cũng là thiên tài địa bảo, liền xem như không cách nào dung hợp thắng tà kiếm, xuất ra đi đây có thể bán ra giá tiền rất lớn, Hoa thị không phải đã nói rồi sao? 100 triệu vẫn có thể bán đi. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng thực phiền muộn, cho tới bây giờ đều không có đạt được Hoa tỷ bất kỳ tin tức gì. Sau khi trời tối, chúng ta lưu lại hổ tử thúc chiếu cố còn lại, Lạp Thát đạo sĩ hẹn ta ra ngoài ở bên hồ đi một chút. Đi ra ngoài một khoảng cách về sau, Lạp Thát đạo sĩ bỗng nhiên nói với ta nói, "Tiểu Kiếp, ta có một cái rất lớn mật phỏng đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút?" Ta sững sờ, không hiểu nhìn về phía hắn. Ta cảm giác, chuyện này rất có thể là hai người này ra khổ nhục kế, Tề Ngọc cùng Lãnh Tá Hi vợ chồng hai người có lẽ cũng muốn lấy được cái này lục phách, cho nên liền làm ra dạng này một cái bẫy mặt đi ra, để chúng ta tưởng lầm là kia Trương Cảnh Long đánh cắp lục phách. Lạp Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói, ta có chút khó tin nhìn về phía hắn nói, cái này sao có thể, Tề Ngọc kém một chút liền chết, ai dám dùng tính mạng của mình mạo hiểm, bọn hắn trước đó cũng không biết ta hiểu y thuật ta. Còn nữa, còn có đứa bé kia có thể chứng minh, là kia Trương Cảnh Long giết người cướp của, nàng đều thấy được. Ta chỉ là suy đoán có như thế một loại khả năng, đây cũng quá đúng dịp, một kiếm kia không có đâm trúng trái tim của Tề Ngọc, còn kém như vậy một chút nhi, nếu như là người tu hành lời nói, từ phía sau lưng tập kích bất ngờ, đồng dạng rất khó xuất sai lầm, tuyệt đối có thể một kích chí mạng. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, khả năng đối phương có chút hoàng đâu, sốt ruột rời đi, sợ bị người phát hiện, cho nên một kiếm này liền thiếu một chút chính xác. Ta nói, đang tại chúng ta hai trò chuyện chuyện này thời điểm, đột nhiên ta điện thoại di động vang lên, lấy ra nhìn lên, phát hiện là Hoa tỷ đánh tới, trong lòng ta lập tức vui mừng, tứ phương một cái, phát hiện không có người về sau, mới đưa tay cơ mở ra bên ngoài âm, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng một chỗ nghe. Hoa tỷ, có phải hay không cái kia Trương Cảnh Long có tin tức? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Có tin tức, ta vận dụng Vạn La Tông tất cả đường khẩu người, cùng một chỗ tra chuyện này, chọn vẹn tra xét 3 ngày, cuối cùng là có manh mối. Hoa tỷ nói. Nói nghe một chút. Ta vội vàng nói. Các ngươi tra người kia, cũng không gọi Trương Cảnh Long, tên thật của hắn gọi Giả Trường Xuyên, quê quán tại Hắc Tỉnh một cái tên là Khánh An huyện trong huyện thành, hết thể huynh đệ 3 người, hắn sắp xếp hành lão nhị, cũng coi là tu hành thế gia, căn cứ chúng ta tra được tư liệu đến xem, cái này Giả Trường Xuyên ra ra, đã từng cho Trương đại soái làm qua một đoạn thời gian bảo tiêu, tu vi rất lợi hại, cho nên toàn gia người tu vi cũng không tệ, bất quá tới Giả Trường Xuyên thế hệ này, cũng có chút không làm việc đàng hoàng, huynh đệ bọn họ 3 người vụ trộm đều là làm một chút phi pháp hoạt động, đầu cơ trục lợi văn vật, mở song bạc ngầm, tại cái kia huyện thành nhỏ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hoa tỷ nói, vậy hắn là làm thế nào chiếm được cái kia thanh thắng tà kiếm? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Chúng ta chính là bởi vì cha thắng tà kiếm, mới tra ra được cái này Giả Trường Xuyên nội tình, gia hỏa này thường xuyên đầu cơ trục lợi văn vật, cho nên nhận biết không ít trộm mộ, thanh này thắng tà kiếm, đúng là hắn theo một cái trộm mộ trong tay mua được, chỉ là thanh kiếm kia tà khí quá nặng, chính hắn không có cách nào dùng, cho nên hắn mới bốn phía nghe ngóng thế nào áp chế thắng tà kiếm tà khí phương pháp xử lý, mới tìm được đường Khê thôn Tề Ngọc phu phụ nơi đó, các ngươi cái kia lũ phách, đoán chừng chính là người này đánh cắp a. Hoa tỷ nói, thật sự là đa tạ Hoa tỷ, giúp chúng ta nghe được như thế tin tức trọng yếu, có thể hay không cho ta phát một cái Giả Trường Xuyên cụ thể địa chỉ? Ta lại nói, Hoa tỷ bên kia chần chờ một chút, nói rằng, tiểu kiếp, tỷ tỷ phải nhắc nhở các ngươi một câu, cái này huynh đệ 3 người thật không đơn giản, tu làm một cái so một cái lợi hại, tại bọn hắn kia phiến địa phương, danh xưng Khánh An Tam Hổ, hai người các ngươi cái mao đầu tiểu tử nếu là tìm đi qua lời nói, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt, tại bọn hắn một mẫu 3 phần đất, các ngươi còn có thể dạy bỏ ra cái gì bọn nước đi ra. Tục ngữ nói cường lòng khó ép địa đầu xả, chính các ngươi ước lượng lấy một chút. Đa tạ Hoa tỷ nhắc nhở, chúng ta tự có tính toán, ngài cho chúng ta một cái địa chỉ là được. Lạp Thát đạo sĩ đã có chút không thể chờ đợi. Tốt à, các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận mới là tốt, ta hiện tại đã nghe được, kia Giả Trường Xuyên đã về tới quê quán, các ngươi thứ muốn tìm, khẳng định còn ở trên người hắn. Hoa tỷ nhắc nhở lần nữa nói. Hoa tỷ, vì chúng ta sự tình, ngài không ít quan tâm, cho một con số à, ta nhường hổ tử thúc cho ngài đánh tới. Ta nói, lần này ngươi liền lấy 50 vạn à, vì chuyện này, ta liên hệ Vạn La Tông mười mấy cái đường khẩu đi thăm dò, xác thực tốn không ít khí lực. Hoa tỷ nói, tốt, ta nhường hổ tử thúc hôm nào đánh tới chương mục của ngài bên trong. Lại cùng Hoa tỷ đơn giản hàn huyên vài câu, ta liền cúp xong điện thoại. Lạp Thát đạo sĩ một mực trầm mặc không nói, một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng, tiểu kiếp, mua bé, đi Khánh An sẽ biết cái này tạp thoái. Dám đoạt đồ vật của đạo gia, ta muốn để hắn hối hận liền không nên nhường mẹ hắn đem hắn sinh ra. Chương 390, tù lý phù đao chương 390, tù lý phù đao lão là, vẫn là đừng xúc động, Hoa tỷ nói, kia Giả Trường Xuyên huynh đệ 3 người cũng khó đối phó, chúng ta vẫn là phải thật tốt mưu đồ một phen, mới quyết định. Ta nói, mưu đồ cái rắm, nếu ước hiếp tới đạo gia đầu đi lên, thật đúng là cầm đạo gia ta làm quả hờ mềm bóp. Chỉ cần đạo gia ta đoạt đồ của người khác, không ai có thể cướp ta. Hiện tại lập tức đặt trước vé, chúng ta đi An Khánh, thuận tiện ngươi cho Hoa tỷ lại liên lạc một chút, đem 3 người bọn họ cụ thể tư liệu đều phát tới, trên đường chúng ta nghĩ biện pháp thế nào thu thập bọn họ. Lạp Thát đạo sĩ thở phì phò nói, lần này hắn là thật sự nổi giận, ngay cả trong lòng ta cũng ổ lấy một đám lửa. Bận rộn lâu như vậy, dày vò thành dạng này, kia lục phách vẫn là rơi vào tay người khác. Lúc đầu chú ý cẩn thận ta, lúc này cũng không thèm đếm xỉa, vẫn là trước tới chỗ, hỏi thăm một chút huynh đệ kia 3 người tình huống rồi nói sau. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng làm sao bây giờ. Sau khi trở về, chúng ta tìm tới Lãnh Tá Hy cùng Hồ Tử Thúc, đem chúng ta đạt được tin tức cùng bọn hắn tiểu nói này. Lãnh Tá Hy nghe nói, hận răng lắm ức, bất đắc dĩ muốn chiếu cố Tề Ngọc cùng hai tử, không cách nào thoát thân, bằng không liền theo chúng ta cùng đi. Hồ Tử Thúc lúc này biểu thị, nhất định phải cùng chúng ta đi một chuyến. Nhưng là ta từ chối hắn, dự định nhường hắn lưu tại nơi này chiếu cố Tề Ngọc, chờ chúng ta tin tức. Chủ yếu là lần này rất nguy hiểm, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ là chạy đến địa bàn của bọn hắn đi tìm phiền toái, hơn nữa đối mặt chính là 10 phần hung hãn người tu hành, lúc này Hồ Tử Thúc đi cùng, tính nguy hiểm liền quá mức một ít. Hồ Tử Thúc đương nhiên không đồng ý, nói ta gần nhất làm gì đều không mang theo hắn, trong lòng rất phiền muộn. Lạp Thát đạo sĩ lại nói, Hồ Tử Thúc, đây không phải trò đùa, ta cùng tiểu kiếp đều không nhất định có thể toàn cần toàn đuôi trở về, ngươi vẫn là ở lại đây, bảo hộ chúng ta hậu cần công tác, vạn nhất chúng ta về không được, ngươi cũng tốt nói với Phong Thủy Vương một tiếng, nhường lão nhân gia ông ta cho chúng ta báo thù không phải. Ngươi đây là nói lời gì, tranh thủ thời gian nuốt trở về, các ngươi ai cũng không thể có sự tình. Hồ Tử Thúc thở phì phò nói. Lạp Thát đạo sĩ hướng trên mặt đất nổ một ngụm, nói rằng, phi phi phi. Coi như ta không nói, ngược lại ngươi không thể đi, chờ ta ở đây nhóm tin tức, ta cam đoan, bạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta khẳng định ngăn khuất Ngô Kiếp phía trước, liền xem như ta chết đi, cũng muốn nhường Ngô Kiếp trở về, nghề này không. Hồ Tử Thúc sửng sốt một chút, nói rằng, tiểu tử ngươi, luôn hại chúng ta nhà tiểu kiếp, hắn chính là quá thực sự, bất quá ngươi nói lời này ta thích nghe, tâm tư ngươi con mắt nhiều, nhất định phải chiếu cố tốt nhà chúng ta thiếu gia. Yên tâm đi Hồ Tử Thúc. Lạp Thát đạo sĩ bô bô bở vai của hắn nói. Lúc này, Lãnh Tá Hy bỗng nhiên đi dàn kia mật thất, lấy ra một cái tinh xảo gỗ hộp, đặt ở trên mặt bàn, thận trọng mở ra, sau đó nhìn về phía ta nói, Nô Kiếp huynh đệ, lần này đi qua, khẳng định rất nguy hiểm, chị dâu không thể cùng các ngươi cùng đi, ta chỗ này có nam nhân ta ra tổ truyền pháp khí, gọi là tụ lý phù đao, ngươi mang ở trên người phòng thân a, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể cứu mạng. Ta nhìn thoáng qua vật kia, cũng liền lớn chừng bàn tay, tựa như là buộc nơi cổ tay. Cứ như vậy nhỏ một vật, có thể lớn bao nhiêu uy lực. Dường như nhìn ra nghi ngờ của ta, Lãnh Tá Hy cười cười, nói rằng, các ngươi theo ta tới trong biệt đến. Nói, mấy người chúng ta đều đi theo ra ngoài. Lãnh Tá Hy đã đem kia tụ lý phù đao cột vào trên cổ tay của mình, nhìn về phía trong viện một gốc to bằng bắp đùi tây. Nhưng thấy môi hắn mấp máy, tựa như là tại niệm cái gì chú ngữ, sau đó đột nhiên giơ tay lên, nhắm ngay gốc cây kia. Sau một lát, theo kia trong tay áo lập tức bắn ra một đạo bạch quang, kia bạch quang giống là một thanh đao, phát ra tiếng thét, rơi thẳng vào cây đại thụ kia bên trên. Liền nghe tới phanh một tiếng vang thật lớn, cây đại thụ kia trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, ầm vang ngã xuống đất. Sau đó, Lãnh Tá Hy lại nhắm ngay cách đó không xa một ngụm bạc nước, lần nữa khẽ vươn tay, lại là một đạo bạch quang bắn ra. Kia chung đựng nước lập tức cầm vang bạo liệt, bọt nước vang khắp nơi. Một màn này, nhìn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt hốt mồm. Ám khí kia bi lực so lựu đạn đều lợi hại. Hồ Tử Thúc cũng đi theo hí hư một tiếng nói, cái này, cái đồ chơi này bi lực lớn như thế. Lãnh Tá Hy chợt nói rằng, đây là một loại ám khí, gọi là tụ lý phù đao, chỉ có người tu hành mới có thể sử dụng, cần dùng linh lực thôi động, phối hợp đặc hữu pháp quyết thôi động, tu vi càng cao, cái này tụ lý phù đao bi lực mới càng lớn. Đây là Tề gia tổ truyền pháp khí, đã truyền mấy chục đời người, chúng ta thân làm chú kiếm sư, giữ lại thứ này chỉ vì tự vệ. Hiện tại ngươi đã cứu ta nam nhân mệnh, thứ này liền tặng cho ngươi a. Nghe nói lời ấy, ta liền vội vàng khoát tay nói, chị dâu, làm như vậy không được, quá chất quý, là Tề đại ca gia tổ truyền, ta sao có thể muốn? Ngươi liền cầm lấy a, không có ngươi, nam nhân ta chết sớm, trước đó ta cùng ngươi Tề đại ca thương lượng qua, hắn là đồng ý. Lãnh Tá Hy trực tiếp đem kia tụ lý phù đao hiểu xuống dưới, muốn giúp ta mang theo trên tay. Ta vội vàng lùi lại, cảm giác cái này quá chất quý, như thế ám khí, quả thực giết người ở vô hình, mấu chốt là tổ truyền, ta thu trong lòng luôn cảm thấy thua thiệt. Bất quá Lạp Thát đạo sĩ lại hướng phía ta không ngừng ngáy mắt, ra hiệu ta tranh thủ thời gian nhận lấy, chuyện tốt như thế, trăm năm khó gặp. Nhìn ta không thu, Lãnh Tá Hy liền sắc mặt trầm xuống, nói rằng, Nô Kiếp huynh đệ, ngươi nếu là không thu, kia chị dâu liền đem pháp khí này hủy, đã dự định đưa ra ngoài đồ vật, liền không có thu hồi lại đến đạo lý. Nói, Lãnh Tá Hy làm bộ liền muốn đem kia tụ lý phù đao phá hủy, ta liền vội vàng tiến lên một bước, nói rằng, chị dâu, ta muốn. Bị hủy như vậy, quả thực chính là phung phí của trời. Lãnh Tá Hy lúc này mới cười cười, nói rằng, cái này là được rồi, ngươi qua đây. Chị dâu nói cho ngươi cái này tụ lý phù đao như thế nào sử dụng. Sau đó, ta đi theo Lãnh Tá Hy đi tới một chỗ yên lặng chỗ, nàng đem kia pháp khí trực tiếp cột vào trên tay của ta, sau đó truyền thụ cho ta một đoạn chú ngữ, để cho ta cong xuống dưới. May mà ta trí nhớ tốt, đã từng làm qua hào bá, niệm mấy lần liền cong xuống dưới. Nhìn ta ghi nhớ về sau, Lãnh Tá Hy gấp lại nói tiếp, Nô Kiếp huynh đệ, cái này tụ lý phù đao có thể liên phát bảy đạo phù đao, uy lực to lớn, nhất định phải thời khắc mấu chốt sử dụng, thừa dịp bất ngờ mới có nhất kích tất sát chi năng. Ta nhớ kỹ chị dâu. Ta cung kính nói. Các ngươi nhất định phải an toàn trở về, thay nam nhân ta báo thủ. Lãnh Tá Hy lại nói, ta nặng nề gật đầu, lập tức cảm giác lòng tin tràn đầy, có dạng này một cái đại sát khí, liền xem như đối mặt lợi hại hơn ta rất nhiều cao thủ, ta liên phát bảy đạo phù đao, đối phương cũng gánh không được, a chỉ là ta cảm thấy trong lòng như cũ có chút thua thiệt, nhân tiện nói, chị dâu, thứ này thực sự chân quý, bằng không chờ ta trở về sau, sẽ trả lại cho ngươi nhóm a. Ngươi còn như vậy lằng nhà lằng nhằng, chị dâu có thể liền tức giận, nam tử hán đại trợ phu, làm sự tình liền phải quả quyết một chút. Lãnh Tá Hy có chút không vui nói. Chương 391, lớn nhất chỗ dựa chương 391, lớn nhất chỗ dựa lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, ta cũng không tốt lại từ chối, chỉ có thể đem cái này tụ lý phù đao cho thu xuống dưới. Như thế, chúng ta tại Tề Ngọc gia lại ở một ban đêm, sau đó sáng sớm hôm sau, chúng ta an vị lên xe lửa xuất phát, tiến về Hắc tỉnh Khánh An huyện, đi tìm giả trưởng xuyên gây phiền toái. Đoạn đường này đường đi xa xôi, muốn ngồi lên rất lâu xe lửa. Hổ tử thuốc liền lưu tại Tề Ngọc gia bên trong, chiếu cố trọng thương Tề Ngọc, mỗi ngày còn muốn dùng ta kê đơn thuốc cho hắn chịu thuốc đông y lý. Tề Ngọc tỉnh lại, thân thể hết sức yếu ớt, đoán chừng 1-2 tháng đều không xuống giường được, nhất định phải có người chiếu cố. Hổ tử thuốc nấu cơm nhất lưu, vừa vặn chiếu cố người một nhà này. Lạp Thát đạo sĩ đầu góc nóng lên, liền nghĩ đi qua tìm kia giả trưởng xuyên báo thù rửa hận, chuyến đi này sinh tử chưa biết, ta nào dám mang theo hổ tử thuốc đi. Ngồi lên xe lửa về sau, trong lòng ta còn có chút bất ổn, không biết rõ kế tiếp gặp được cái gì, nhưng là Lạp Thát đạo sĩ lại nhìn xem giống như là không có chuyện người như thế, lúc rảnh rỗi còn ngâm nga điệu hát dân gian, ngược lại không phải cái gì đứng đắn khúc, nghe một bên bác gái quăng tới chán ghét mà vứt bỏ ánh mắt. Khi ở trên xe, ta lại liên lạc với Hoa tỷ một chút. Hoa tỷ đối với giả trưởng xuyên một nhà đều điều tra hết sức rõ ràng, đem huynh đệ bọn họ ba người tư liệu đều cho ta tới. Giả trưởng xuyên hết thảy huynh đệ ba người, hắn sắp xếp hành lão nhị. Gia gia của bọn hắn đã từng cho Trương đại soái xem như bảo tiêu, tu vi hết sức lợi hại, cho nên huynh đệ ba người đều là không sai người tu hành. Tu vi giả trưởng xuyên tại bọn hắn huynh đệ ba trong đó, không tính là lợi hại nhất, nhà bọn hắn lao đại giả trưởng Hồng, tại Hắc tỉnh đao pháp nhất lưu, nhất là kia bắt môn kim tỏa đao đao pháp, đạt được nhà bọn hắn lao gia tử chân truyền, căn cứ Hoa tỷ nói tới, năm đó ông nội hắn dựa vào một thanh đơn đao, đánh bại Nhật Bản cựu cúc nhất phái mấy cái Nhật Bản cao thủ, danh chấn Bắc Phương Tam tỉnh, nhớ ngày đó, nhỏ Nhật Bản đã từng nhiều lần muốn ám sát Trương đại soái, đều bị nhà hắn lao ra. Tử cho ngăn lại, còn đánh chết mấy cái. Tâm tư ác độc nhỏ Nhật Bản, thấy không cách nào ám sát Trương đại soái, lúc này mới thiết kế đem Trương đại soái nổ chết. Nhà bọn hắn lao ra tử cùng Trương đại soái cùng một chỗ đều bị tạc chết. Chỉ tiếc, ba cái này bất hiếu tử tôn, lại là không làm việc đàng hoàng. Mưa năm đó ông nội hắn tên tuổi, tại Hắc tỉnh lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lão đại lão nhị chuyên môn xử lý đầu cơ trục lợi văn bật nghề, lão tam giả trưởng thắng kinh doanh một nhà sòng bạc ngầm, tháng ngày qua đừng đề cập nhiều thoải mái. Mà chúng ta lần này đi qua, chính là chuyên môn tìm bọn hắn không được tự nhiên. Ta đem Hoa tỷ phát tới tin tức, rất là kỹ càng nói với Lạp Thát đạo sĩ một lần, gia hỏa này nghe cũng có chút không quan tâm, không biết rõ trong đầu đang suy nghĩ gì. Hắn cái này thái độ, nhường trong lòng ta có chút bất ổn, trong lòng nghĩ là, ta khả năng sớm muộn cũng sẽ bị gia hỏa này cho hố chết. Xe mở một ngày một đêm, chúng ta tới Khánh An nhà ga. Sau khi xuống xe, Lạp Thát đạo sĩ liền để cho ta định rồi một quán rượu, trước thật tốt ngủ một giấc. Buổi chiều 2 lúc 3 giờ, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm, ta nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, hỏi, chúng ta đã đến chỗ rồi, bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào? Lạp Thát đạo sĩ thần bí cười một tiếng, nói rằng, một hồi ngươi đi với ta một chỗ, ta đi lấy chút đồ vật. Ta sững sờ, hiếu kỳ nói, ngươi lấy thứ gì, nơi này còn có ngươi nhận biết người. Chớ để ý, ngươi đi thì biết. Nói xong câu đó, tiểu tử này liền không lại để ý đến ta. Trong lòng ta cái kia phiền muộn, tâm hắn mắt quá nhiều, lòng hiếu kỳ của ta luôn luôn bị hắn sâu ướt chừng, cũng không biết hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Nhưng là dựa theo kế hoạch của hắn đi làm, còn thường thường là hữu kinh vô hiểm. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta đón một chiếc xe, đi trên Thiết Nam phố một nhà thuốc đông y trải. Cái này bên trong tiệm thuốc lão bản là cái trung niên người, Lạp Thát đạo sĩ vừa nhìn thấy lão bản, trực tiếp đem trên người lệnh bài đặt ở trên quầy. Lão bản kia vốn là một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, nhưng là vừa nhìn thấy yêu bài của Lạp Thát đạo sĩ, lập tức nổi lòng tôn kính, liền vội vàng đứng lên, hướng phía hai người chúng ta vừa chắp tay, mười phần khách khí nói, hai vị, trong phòng mời. Sau khi đi vào, điếm lão bản kia lần nữa hướng phía Lạp Thát đạo sĩ làm một đại lễ, hơi có chút kích động nói, chỉ văn sư huynh, không biết rõ ngài hôm nay tới đây có gì có thể giúp ngươi không? Ta để ngươi chuẩn bị cho ta nhân bị diện cụ, ngươi làm xong sao? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Đã chuẩn bị xong, ta đi lấy. Nói, lão bản kia mở ra một cái ngăn tủ, lấy ra một cái hộp nhỏ, hai tay đưa cho Lạp Thát đạo sĩ. Cảm ơn. Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi một tiếng, ôm cái hộp kia thì rời đi, điếm lão bản kia một mực đưa tới cửa, thái độ mười phần cung kính. Đi ra ngoài thật xa, ta mới nhịn không được hỏi, lão la, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, có thể hay không sớm nói với ta một tiếng? Không có gì, chúng ta ban đêm muốn đi tìm kia ba huynh đệ phiền toái, ta sớm chuẩn bị một chút, kia giả trưởng xuyên gặp qua chúng ta, không thể để cho hắn đem chúng ta nhận ra. Lạp Thát đạo sĩ cười hì hì nói, trong lúc này tiệm thuốc lão bản ngươi là thế nào nhận thức? Ta phát hiện ngươi đường đi rất ra a. Ta nói, ta cũng không biết, trước đó cô ý gọi một cú điện thoại, hỏi một chút trong sư môn người, nói là Khánh An huyện thành có một cái Mao Sơn tông ngoại môn đệ tử, chính là trong lúc này tiệm thuốc lão bản còn đưa ta phương thức liên lạc, trước đó ta liền cứ gọi qua điện thoại, nhường hắn chuẩn bị cho ta đồ vật. Ta giờ mới hiểu được tới, vì cái gì lão bản kia đối Lạp Thát đạo sĩ như thế cung kính. Bởi vì đối phương là ngoại môn đệ tử, mà Lạp Thát đạo sĩ là Mao Sơn tông chính tông nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử gặp người của Mao Sơn Tông, kia nhất định phải khách khách khí khí, không thể có nửa phần vượt qua. Yêu bài của Lạp Thát đạo sĩ chính là thẻ căn cước của mình, cái này lệnh bài không làm được giả, bởi vì phía trên có đặc thù phù văn, có thể tản mát ra Mao Sơn Tông đặc hữu khí tức đi ra, chỉ cần người sáng suốt nhìn lên, liền biết thân phận của Lạp Thát đạo sĩ. Lúc trước Trung Cẩm Lượng cũng chỉ là liếc mắt nhìn eo của hắn bài, liền xác nhận thân phận của hắn. Phía sau có cái đại tông môn, cái kia chính là lớn nhất chỗ dựa, bất luận đi đến nơi nào, trên giang hồ các đạo nhân mã đều muốn cho Mao Sơn Tông mấy phần chút tình mọn. Vừa nghĩ tới Lạp Thát đạo sĩ thân phận này, ta liền có chút buồn bực. Ta là Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ, Kỳ Môn nhất phái chính thức truyền nhân, cũng chính là Kỳ Môn Phong Thủy phái trưởng môn nhân. Này danh đầu nghe khá lớn, thật là trong trong ngoài ngoài liền một mình ta. Cái này trưởng môn làm cũng thật sự là phiền muộn, chờ ta ngày nào nếu là treo, chúng ta Kỳ Môn phái liền xem như diệt môn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cũng không biết ta sư phụ vì cái gì định như thế một cái phá quy củ, ta nếu là có chút sư minh sư đệ cái gì, hành tẩu giang hồ liền dễ dàng hơn. Liên một cái sư phụ, còn cả ngày thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng không biết hắn lại chạy chỗ nào xin cơm đi. Mang theo cái hộp kia, chúng ta đi mua hai thân quần áo, lần nữa về tới khách sạn, cải trang ăn mặc một phen, cái này lúc sau đã là buổi chiều 4-5 giờ. Chương 392, từ từ nhắm hai mắt được tiền chương 392, từ từ nhắm hai mắt được tiền Lạp Thát đạo sĩ từ đó tiệm thuốc mang tới cái kia gỗ hộp, bên trong đựng là hai tấm rất mỏng nhân bị diện cụ, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm thành, nhìn qua cảm giác giống như là mát ra như thế, chế tác 10 phần tinh xảo. Lạp Thát đạo sĩ đầu tiên là để cho ta đi rửa mặt, sau đó thận trọng đem một tấm trong đó nhân bị diện cụ lấy xuống, giống như là thoa mặt màng như thế dán tại trên mặt của ta, còn xóa một chút dược thủy, tấm kia nhân bị diện cụ liền rơi vào trên mặt của ta, làm ta soi gương thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Lúc này ta hoàn toàn đổi một người, là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi hình tượng, so chính ta lớn mười mấy tuổi, còn một chút tiểu hồ tử, nhìn qua thập phần thành thục cổ trọng, ta soi vào gương nhìn một lúc lâu, mặc dù nhìn qua hơi có chút không quá chân thực, nhưng là nếu như không phải xích lại gần cẩn thận đi nhìn lời nói, tuyệt đối không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào, chế tạo cái này người của nhân bị diện cụ cũng tuyệt đối là cao thủ. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cao thủ tại dân gian A Lạp Thát đạo sĩ cũng mang lên trên một chương nhân bị diện cụ, hắn tấm mặt nạ kia cùng khí chất của hắn mười phần ăn khớp, nhìn qua chừng 40 tuổi, một bộ bất cần đời nhị thế chủ bộ dáng, đem trên đầu tóc dài xoa xuống, càng nhiều hơn mấy phần phóng đãng không bị trói buộc. Đeo lên nhân bị diện cụ chúng ta, giống như là hoàn toàn đổi hai người. Mặc thêm vào vừa mua trang phục, liền xem như giả trưởng xuyên theo chúng ta đi một cái đối diện, hắn khẳng định cũng sẽ không nhận ra chúng ta tới. Thu thập thỏa đáng về sau chúng ta, hai mắt nhìn nhau một cái, không khỏi đều phá lên cười, đừng nói là người xa lạ, liền xem như hai chúng ta lẫn nhau nhìn xem cũng có mấy phần cảm giác xa lạ. Chuẩn bị xong về sau, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đi dưới lầu quán cơm nhỏ lại ăn một bữa cơm. Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ mới nói với ta một chút kế hoạch của hắn. Hắn mục tiêu thứ nhất cũng không phải là giả trường xuyên, mà là hắn tam đệ giả trường thắng. Kia giả trường thắng tại An Khánh mở một nhà song bạc ngầm, ngay ở Long Vương Miếu phụ cận một cái phá nhà máy trong phòng. Bọn hắn ba huynh đệ con đường rất dã, trên dưới đã thông quan hệ, cho nên chỉ cần có tiền, đều có thể đi cái chỗ kia chơi hai thành, phòng thủ cũng không nghiêm mật. Cho nên, ý của Lạp Thát đạo sĩ là, trước gây mất bọn hắn ba huynh đệ tài lộ, để bọn hắn cảm thấy thì đau, cũng để bọn hắn thể hội một chút loại kia ném đi cục cưng quý giá cảm giác, đồng thời đem kia lão tam giả trường thắng hoàn toàn đánh ngã, tối thiểu 3 tháng không xuống giường được cái chủng loại kia. Lạp Thát đạo sĩ chọn lựa biện pháp là từng cái đánh tan, hai chúng ta đồng thời đối phó ba người bọn họ, khẳng định cũng được, nguyên một đám thu thập mới đáng tin nhất. Thiếu một người trợ giúp, đến lúc đó chúng ta hai đối hai, cũng không nhất định sẽ thua. Biện pháp của chúng ta cũng rất đơn giản, sau khi đi bảo, hai chúng ta chia ra hành động, ở bên trong không làm gì khác, chính là được tiền, thắng bọn hắn quần cộc tử đều không thừa hạn. Đây đối với hai chúng ta quá đơn giản. Một cái là đệ tử của Mao Sơn, một cái là Phong Thủy Vương đồ đệ. Cái gì lục hảo, mai hoa dịch số, cực điểm xem bói chi năng, nhắm mắt lại đều có thể được tiền. Đổ vương tại trước mặt chúng ta đều không tốt làm. Cái cửa này đường ta quen thuộc, lúc trước xử lý cái kia nhà có ma chuyện thời điểm, ta đi qua một nhà yến bắc sòng bạc. Bất quá chỗ kia phòng thủ nghiêm mật, cùng nơi này không giống nhau lắm, nhưng là cơ bản thế nào thao tác, trong lòng ta khẳng định có số, dù sao có kinh nghiệm. Chỉ cần chúng ta không ngừng được tiền, tòa trấn sòng bạc ngầm giả trưởng thắng khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền toái. Đến lúc đó chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận thu thập giả trưởng thắng, thuận tiện cướp sạch một chút hắn sòng bạc ngầm, ngược lại hắn làm cũng không phải đứng đắn nghề nghiệp, huynh đệ ba người đều không có một cái tốt, có thể sức lực thu thập là được rồi. Làm Lạp Thát đạo sĩ cùng ta nói xong kế hoạch của hắn, ta không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử này quá xấu rồi. Trực tiếp đi tìm giả trường xuyên, căn bản chưa hết giận, làm bọn hắn sòng bạc ngầm, gây mất bọn hắn tài lộ, cái này huynh đệ ba người tất nhiên nổi trận lôi đình, chính giữa chúng ta ý muốn. Tại quán rượu nhỏ ăn uống no đủ về sau, hai chúng ta mang theo một thân mùi rượu, mỗi cá nhân trên người liền mang theo 1000 khối tiền, dựa theo Hoa tỷ cho chúng ta cung cấp cái kia sòng bạc địa chỉ, trực tiếp đón xe tới. Chờ chúng ta đến lúc đó, là hơn 9 giờ đêm chung. Liền cách Long Vương Miếu không xa, liền có một cái phá nhà máy, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài cũng là có mấy người trông coi. Trong viện ngừng lại rất nhiều xe sang trọng, Mercedes-Benz, BMW đút gì gì đó, ngừng một sân. Xem ra chạy đến nơi đây đánh bạc kẻ có tiền là thật không ít. Lạp Thát đạo sĩ mang theo ta, nên ngang liền hướng phía trong viện đi đến. Hắn mặc loè loẹt, trên cổ còn mang theo một cái lớn kim liên tử, một đầu phiêu giật tóc dài. Đương nhiên, kia lớn kim liên tử là giả, thả trong nước có thể phiêu lên cái chủng loại kia. Liền hắn loại này hình tượng, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì, cho nên cổng người chỉ là nhìn hai chúng ta mắt, không hỏi một tiếng, trực tiếp liền thả chúng ta tiến vào. Nhà này song bạc ngầm, theo ta lên lần tại Yến Bắc nhìn thấy cái kia không sai biệt lắm. Bất quá muốn so cái kia lớn rất nhiều, hơn nữa cái này song bạc là tại nhà máy trong phòng, Yến Bắc nhà kia là dưới đất, 10 phần ẩn nấp. Nhìn từ điểm này, cái này ba huynh đệ cũng có chút vô pháp vô thiên, không thu thập bọn họ thu thập ai. Lớn như vậy nhà máy trong phòng, chứng khí mù mịt, náo động khắp nơi. Bài 9, Slot Magic, mặt trừ bàn, nổ kim hoa. Chơi gì gì đó đều có. Đi vào, Lạp Thát đạo sĩ liền chụp đập bờ vai của ta, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, liền bắt đầu thi thố tài năng. Những này đánh bạc kỹ xảo, Lạp Thát đạo sĩ giống như đều rất hiểu, nhưng là ta liền chỉ biết áp lớn nhỏ, vẫn là lần trước hổ tử thúc dạy cho ta. Ta dạo qua một vòng, tìm một cái áp lớn áp tiểu nhân chiếu bạc, đi theo đám người kia bắt đầu áp chú. Ngay từ đầu, cũng không có người chú ý tới ta. Ta 1000 khối tiền đặt cơ sở, mỗi lần thắng tiền đều có thể tăng gấp đôi. 1000 biến 2000, 2000 biến 4000, 4000 biến 8000. Chơi không đến 10 trôi, ta đã thắng mấy chục bạn. Mấu chốt là ta chỉ được không thua, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, sau lưng có thật nhiều người đều đi theo ta cùng một chỗ áp chú. Kia nhà cái nhìn về phía ánh mắt của ta nhi có chút bất thiện, trên trán cũng xuất mồ hôi. Làm nhà cái lại một lần nữa đem xúc sắc hộp để lên bàn, để chúng ta áp chú thời điểm, ta đem mấy chục vạn tất cả đều áp lớn, mỗi một lần đều toa cát. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy kia nhà cái giống như vụng trộm làm một cái tiểu động tác, lỗ tai ta khẽ động, liền nghe được kia xúc sắc giống như cải biến phương vị. Làm nhà cái đem xúc sắc hộp cầm lên thời điểm, kia xúc sắc là điểm nhỏ nhi. Hắn khẳng định là động tay động chân. Đi theo ta cùng một chỗ đặt cược người, lập tức một hồi nhi thổn thức thanh âm, trợn mắt hốt mồm, luôn luôn chỉ được không thua ta, lần này vậy mà thua. Kia nhà cái cười nói, vi sát, phong thủy luân chuyển, vận khí của ngươi xem ra hôm nay dùng hết. Ta hướng về phía kia nhà cái mỉm cười, nói rằng, ngươi cái này nhà cái không chính công a, vậy mà giở trò lừa bịp, chơi bẩn. Nói, ta bỗng nhiên ra tay, một tay lấy mấy cái kia xúc sắc vồ tới, vừa dùng lực, trực tiếp đem kia xúc sắc bóp nát, theo xúc sắc bên trong rơi ra mấy cái rất nhỏ miếng sắt đi ra. Những cái kia dân cờ bạc, vừa nhìn thấy tình huống này, lập tức vỡ tổ, lớn náo loạn lên. Chương 393, giết gà dọa khỉ. Chương 393, giết gà dọa khỉ. Vốn đang dương dương đắc ý nhà cái, vừa nhìn thấy ta bóp nát hắn xúc sắc, lập tức sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Mà đang đánh cược đám người, nhìn thấy kia xúc sắc bên trong rất xuống miếng sắt, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này nhà cái chơi bẩn, vậy mà tại xúc sắc cùng xúc sắc hộp bên trên động tay động chân. Xúc sắc bên trên có miếng sắt, kia xúc sắc hộp phía trên tất có nam châm, chỉ cần hơi hơi động một cái ngón tay, liền có thể thay đổi xúc sắc điểm số. Bình thường thời điểm, chiêu này khả năng không cần đến, một khi gặp phải giống như là ta loại này một mực được tiền, vận khí vượng tới bạo giật người, vậy thì phát huy được tác dụng. Nhìn thấy kia nhà cái hoảng loạn lên, ta vội vàng lớn tiếng nói, đại gia hỏa thấy rõ ràng à, đây là hát sòng bạc, đều là gạt người, nhà cái đều chơi bẩn, rõ ràng là hố chúng ta tiền, nên hắn sòng bạc. Ta đi ngươi đại gia, dám hố tiền của lão tử. Một cái lao ma bài bạc lập tức đem trong tay cái bật lửa đập vào mặt của người kia bên trên, người kia ai u một tiếng liền bưng kín mặt, lúc này bên người có người đem cái bàn đều cho sốc, mấy người nhảy qua đi liền bắt đầu đánh kia nhà cái. Cảnh tượng lập tức biến rối bởi một mảnh, còn có người thừa cơ đoạt tiền. Đúng vào lúc này, ta nhìn thấy cái này trong sòng bài có cái nhân viên phục vụ một người như vậy, đối với bộ đàm nhỏ giọng đã nói những gì, sau một lát, theo nhà máy ngoài phòng, còn có nhà máy nội bộ mấy cái trong phòng, một chút liền lao ra ngoài hơn 20 đại hán bà bỡ, phần phật liền hướng phía chúng ta bên này vây quanh. Cùng lúc đó, Lạp Thát đạo sĩ bên kia cũng bị người theo dõi, sau lưng không biết rõ lúc nào thời điểm đứng mấy người. Đám kia ngay tại hành hung nhà cái dân cơ bạc, vừa nhìn thấy sòng bạc những cái kia tay chân bập vào, lập tức liền ngừng tay, hướng phía bốn phía thối lui. Ta đứng ở nơi đó lại không có động, nhìn xem những cái kia tay chân hướng phía ta bên này dựa sát vào. Một người cầm đầu người giữ lại một cái cọng lông đầu đinh, hơn 30 tuổi, hấp tấp liền hướng phía ta bên này chạy vội tới. Ta mẹ nó, từ đâu tới biết độc tử đồ chơi, dám đến nơi đây quấy rối, có phải hay không chán sống rồi? Cọng lông đầu đinh hung tợn nhìn ta nói. Bị đánh sưng mặt sưng mũi nhà cái, từ dưới đất bò dậy, chỉ vào người của ta nói, người này chơi bẩn, một mực được tiền, ta nhìn hắn hôm nay liền là cố ý đến gây chuyện nhi. Cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, ngươi con mắt nào nhìn ta chơi bẩn. Xúc sắc trong tay ngươi, xúc sắc hộp cũng là ngươi cầm, ta chỉ là đoán lớn nhỏ, cái này đều nói chơi bẩn, các ngươi cái này sòng bạc cũng quá đen tối à, đại gia hỏa nói có đúng hay không? Ta lớn tiếng nói, không tệ, cái này ca môn nhi vận khí tốt, rõ ràng là các ngươi nhà cái chơi bẩn, lại bù người tốt. Không sai, các ngươi làm như vậy, về sau chúng ta còn thế nào tới các ngươi nơi này chơi? Đúng vậy à, không cần ỷ vào các ngươi người đông thế mạnh liền ức hiếp người, mọi người chúng ta băng có thể đều nhìn đâu. Trước đó đi theo ta được tiền không ít người, cũng đều đứng ra giúp ta nói chuyện. Đầu đinh nam lập tức có chút xuống đài không được, đang không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên có một người hướng phía đầu đinh nam đi tới, rắn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu. Kia đầu đinh nam sầm mặt lại, nhẹ gật đầu, liền cao giọng nói rằng, đại gia tiếp tục chơi, vừa rồi ra hơi có chút nhiễu loạn, ta trụ tử khẳng định sẽ cho đại gia một cái công đạo, trước đó thắng được tiền cũng còn tính, đại gia đều cầm cát. Nghe nói lời ấy, những người kia mới lắng xuống. Lúc này đầu đinh nam hướng về phía ta cười hắc hắc, nói rằng, vị huynh đệ kia, nhìn xem lạ mắt rất à, lần thứ nhất qua tới chơi. Thế nào, các ngươi cái này sòng bạc còn sợ người lạ? Ta nghiêm nghị không sợ. Như thế không có, chúng ta Biu ca muốn mời huynh đệ đơn độc tâm sự, cùng chúng ta vào nhà uống trà a. Đầu đinh nam lại nói, thật không tiện, ta không biết các ngươi Biu ca, cũng không khác, không muốn uống trà. Ta cười nói, câu nói này đem kia đầu đinh nam chắn hơi kém nổi điên, hắn đột nhiên tới gần ta một bước, giảm thấp thanh âm nói, bằng hữu, chỉ cần tại cái này trên địa đầu, thiên vương lão tử đều phải cho ta Biu ca ba phần mặt mũi, hôm nay ngươi muốn đứng đấy đi ra ngoài, liền ngoan ngoãn đi với ta một chuyến. Lúc này, ta quay đầu hướng phía Lạp Thát đạo sĩ phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng gặp hắn đã đi theo 4-5 cái đại hán, hướng phía nhà máy chỗ sâu nhất đi tới. Lập tức, ta cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt ta đi với ngươi một chuyến. nói, đám người kia liền đem ta kẹp ở giữa, sợ ta chạy như vậy, mang theo chiều ta lấy nhà máy chỗ sâu nhất đi đến. Đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất, đầu đinh ca đẩy ra một đạo môn, không chờ ta kịp phản ứng, từ phía sau đẩy ta một thanh, ta lảo đảo một chút, vào phòng. Mới vừa vào đi, liền nghe tới liên tiếp mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng thấy có một người đang bị 4-5 cái đại hán trên mặt đất hành hung, đánh đầy đất la lộn, không ngừng cầu xin tha thứ. Nhìn kỹ lại, Lạc Thát đạo sĩ cũng được đưa tới phòng này bên trong, hắn thấy được ta, hướng về phía ta cười hắc hắc. Trong phòng mười mấy người đại hán, có một cái vẻ mặt dữ tợn ra hỏa, xách theo một cây mang máu cây gậy hướng phía chúng ta bên này đi tới, ngẩng đầu nhìn hai người chúng ta một cái, ồ ồ mà hỏi, hai vị huynh đệ, các ngươi cùng nhau à? Đầu nào sống trong nghề, biết đây là địa phương nào sao? Dám chạy đến nơi đây dương ai? Ta nhìn về phía hắn nói, ngươi là Biu Ca à? Ta là, sao thế? Kia Biu Ca bênh báo hung hăng nói, ngươi mới vừa nói chúng ta dương ai, cái này không có đạo lý à? Hai huynh đệ chúng ta chính là tới chơi hai thanh mà thôi, chẳng lẽ các ngươi sòng bạc chỉ cho phép thua tiền không thể thắng tiền? Ta nhìn về phía hắn nói, Biu Ca cười hì hì rồi lại cười, không để ý đến ta, hắn ngồi ở một trường trên ghế đầu, hướng phía cái kia bị đánh người nhìn thoáng qua, nói rằng, tốt tốt, đem người mang tới. Tiếng nói chuyện bên trong, mấy người kia liền sẽ bị đánh máu me nhảy múa người kia lôi đi qua, túm ra một cái tay của hắn, đặt ở một đầu trên ghế dài. Biu Ca vứt bỏ cây gậy trong tay, quay người theo trên mặt bàn cầm một thanh khảm đao đi ra. Cái kia bị đánh người vừa nhìn thấy trong tay Biu Ca cầm đao, lập tức hoảng sợ nói rằng, Biu Ca, Biu Ca, ta sai rồi, ta thực sự không có tiền, ta đem phòng ở cùng xe đều bán, lão bà mang theo hải tử chạy, ta thực sự hết tiền, ngài khoan dung đến đâu ta mấy ngày, ta lại nghĩ một chút biện pháp không có tiền còn mẹ nó ở chỗ này cược, ngươi mẹ nó thiếu lao tử hơn 100 vạn tiền nợ đánh bạc, ta đã cho ngươi cơ hội, hiện tại lưu lại một cái tay, chúng ta nợ nần liền thanh toán xong. Bị đánh anh em kịch liệt dãy rủa, vẫn là bị người đem tay nhấn tại trên ghế dài. Biu Ca giơ tay chém xuống, liền hướng phía kia nhân cánh tay bên trên chặt xuống dưới. Máu tươi tiêu xạ, tay của người kia trực tiếp bị chém đứt, đau hắn một tiếng rú thảm, trực tiếp ngất từ lâu. Cái này máu tanh cảnh tượng, lực chấn nhiếp rất lớn, kia Biu Ca là đang giết gà dọa khỉ. Đưa bệnh viện a, tay này lưu lại. Biu Ca ném đi đao trong tay, một đôi âm tàn ánh mắt lần nữa nhìn về phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ. Hắn có thể sẽ cảm thấy ta cùng Lạp Thát đạo sĩ sẽ biết sợ, nhưng là cũng không có, chúng ta nhiều hứng thú nhìn xem Biu Ca, trong đầu đều đang nghĩ, một hồi nên thu xếp làm sao hắn. Chương 394, dạy các ngươi làm người chương 394, dạy các ngươi làm người kia Biu Ca chém dân cờ bạc một cái tay. Sau đó dùng một loại âm tàn ánh mắt nhìn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ. Hắn cho là chúng ta khẳng định sẽ sợ hai đến hai chân như nhũn ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà cũng không có. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cái gì cảnh tượng chưa thấy qua, chúng ta thấy qua những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi, tùy tiện lấy ra như thế, đều có thể dọa đến hắn tại chỗ quy tiền. Tại cho rằng, tên kia cờ bạc trả ra gì, phòng ở xe đều bán, vợ con đều chạy, rơi vào kết cục như thế cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Biết rõ cờ bạc trả ra gì là hang không đáy, Đục Nam Tưởng cũng không quay đầu lại, đoạn hắn một cái tay cũng tốt thêm chút giáo huấn. Kia Biu Ca nhìn ta cùng Lạp Thát đạo sĩ một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hiển nhiên không ngờ rằng, hắn vừa muốn mở miệng hóa giải một chút không khí ngột ngạt, Lạp Thát đạo sĩ liền tùy tiện nói, "Biu Ca đúng không, đừng đùa một bộ này hư, giết gà dọa khỉ cho ai nhìn đâu. Đều là tiểu gia chơi còn lại, nghề này quy củ ta hiểu, ngươi nói hai huynh đệ chúng ta chơi bẩn, nhưng là nhất định phải hiện trường bắt lấy mới được, ngươi có thể bắt được chúng ta nhược điểm gì? Nếu như không có, vậy cũng chớ nói nhảm, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi nhiều người, chúng ta liền sợ các ngươi không thành, nếu là không có một chút năng lực, ta có thể chạy các ngươi nơi này đến được." Lời này vừa ra khỏi miệng, kia Biu Ca rõ ràng bị Lạp Thát đạo sĩ lời nói trấn trụ. Chạy đến bọn hắn cái này sòng bạc đến đánh bạc, mặc dù có rất nhiều ma cờ bạc, lại cũng không ít nơi đó người có thân phận, vạn nhất thật nếu đắc tội, hắn Biu Ca cũng muốn chịu không nổi. Không đợi hắn kịp phản ứng, ta gấp lại nói tiếp, đừng xé con bê, đem các ngươi quản công việc đều đến, ngươi còn không có tư cách cùng chúng ta nói những này. Ta lui về sau một bước, bắt tới một cái ghế ngồi xuống. Cái này hoàn toàn chính là đang hư trương thanh thế, để bọn hắn không làm rõ ràng được lai lịch của chúng ta, mà chúng ta muốn người muốn gặp, cũng không phải những này tiểu nhân vật, mà là kia giả trưởng xuyên tam đệ giả trưởng thắng, hắn mới là nơi này lao đại. Các ngươi là cố ý đến gây chuyện nhi? Biu Ca vẫn như cũ có chút không phục nói rằng, đừng mẹ nó xe con bê, ngươi muốn có lá gan, hiện tại liền đối hai huynh đệ chúng ta động thủ, bất quá đừng trách không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là động anh ta hai, ngày mai ta cam đoan ngươi liền phơi thây đầu đường. Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp mắng một câu, càng như vậy biểu hiện không cố kỵ gì, kia Biu Ca thì càng chột dạng, còn cho là chúng ta hai là đại nhân vật gì? Hắn nhìn về phía hai chúng ta ánh mắt cũng trở nên hơi khác thường lên, có chút đắn đo bất định. Không bao lâu, kia Biu Ca đứng dậy, lạnh giọng cùng trong phòng kia mười mấy người đại hán nói rằng, đem người nhìn kỹ. Nói, Biu Ca liền đi ra cửa, đoán chừng là cùng giả trưởng thắng gọi điện thoại đi. Cái này đúng là chúng ta muốn kết quả. Bất quá ta thật đúng là có chút bận tâm, vạn nhất kia ca ba toàn đều tới, vậy coi như có chút sức chỉ. Chờ Biu Ca vừa mới đóng lại cửa phòng, Lạp Thát liền duỗi cái lưng mệt mỏi, sợ hãi đến người đứng bên cạnh hắn đều hướng lui về phía sau mấy bước, còn tưởng rằng hắn muốn động thủ. Mà Lạp Thát đạo sĩ lắc lắc ung dung đi đến ta đối diện, ngồi ở Biu Ca trước đó ngồi cái ghế kia bên trên, quét trong phòng đám kia đại hán một cái, nói rằng, ta nói, các ngươi thất thần làm gì vậy? Không phải nói mời chúng ta uống trà, trà đâu? Một phòng toàn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút ngượng bức. Chủ yếu là không làm rõ ràng được chúng ta bắt nguồn, liền kia Biu Ca đều đắn đo khó định, bọn hắn liền lại không dám ra sao. Bất quá kia đầu đinh nam lại hết sức có ánh mắt, trừng người bên cạnh một cái, nói rằng, biết độc tử đồ chơi, còn không mau cho hai vị đại ca châm trà. Sau đó, kia đầu Đinh Nam lại gần nói rằng, hai vị đại ca, các ngươi thích uống cái gì trà, Phổ Nhị vẫn là Long Tỉnh. Tuy tiện à, quý nhất trà là được, chậm trễ chúng ta, một hồi nhường trưởng thịnh thật tốt thu thập các ngươi. Lạc Thát đạo sĩ chảnh chọe ngồi chém gió tự kỷ dường như. Cứ như vậy, mấy tên kia liền càng thêm tha thiết. Nước trà ngược lại tốt về sau, kia đầu Đinh Nam tự mình cho chúng ta bưng tới, ưỡn lấy mà nói, đại ca, cẩn thận bỏng. Ân, vẫn là tiểu tử ngươi thức thời. Lạc Thát đạo sĩ nhận lấy trà, uống một ngụm, lập tức biến sắc, trực tiếp phun ra kia đầu Đinh Nam vẻ mặt, máng, cái này mẹ nó cái gì trà, cùng cọ nổi nước dường như, tiểu trường thắng thật sự là càng lăn lộn càng không được. Kia đầu Đinh Nam bị Lạc Thát đạo sĩ hù dọa, giả trường thắng là nhà này sòng bạc ngầm lão bản, bị Lạc Thát đạo sĩ mở miệng một tiếng tiểu trường thắng kêu, giống như kia giả trường thắng là cháu trai của hắn dường như. Đại ca xin lỗi, ta lại cho ngài đổi một chén. Kia đầu Đinh Nam luôn mồm xin lỗi, nơi nào còn có nửa phần phách lối vẻ mặt. Ta nhìn Lạc Thát đạo sĩ bộ dáng này, không nhịn được cười, gia hỏa này quá tiện, trách không được có thể cùng kia bát ca điểu nhi mắng nhau một hưu. Chờ một lúc, đám người này nếu là biết nói chúng ta là cố ý tới tìm phiền toái, còn bắt bọn hắn làm cháu trai sai sự, khẳng định đại đao phiến thật tốt chào hỏi hắn một phen không thể. Hai người chúng ta bệnh lên chân bắt chéo, uống trà. Đợi ước chừng có mười mấy phút quan cảnh, cửa phòng đông nhiên bị đẩy ra. Một cái hơn 40 tuổi hán tử khôi ngô, khí thế hung hăng đi đến, phía sau hắn còn đi theo vừa rồi cái kia bưu ca. Đại ca, chính là bọn hắn, cũng không được, mười mấy phút công phu, tại chúng ta trong sòng bạc thắng hơn trăm vạn, một lần không có thua qua, ta xem bọn hắn chính là quấy rối. Kia bưu ca chỉ bảo chúng ta hai người nói. Tới người này khẳng định chính là giả trường xuyên huynh đệ giả trường thắng. Người này cũng là mùi ưng, một đôi tam rất nhãn, mười phần âm tàn quét ngồi ngay ngắn trên ghế chúng ta một cái, đồng nhiên ha ha nở nụ cười, đi thẳng tới chúng ta, vừa chắp tay nói rằng, hai vị bằng hữu, xem ra đều là cao nhân à, lai lịch thế nào, không ngại nói một chút, tại hạ không có tự mình chiêu đãi hai vị cao nhân, đúng là chiêu đãi không chu đáo à. Ngươi chính là giả trường thắng. Lạc Thát đạo sĩ cơ chân bắt chéo nói. Kia giả trường thắng nhìn Lạc Thát một cái nói sĩ, cười theo nói, không tệ, tại hạ chính là giả trường thắng, không biết nơi nào đắc tội hai vị cao nhân, còn mời bạch gia đạo đạo đến, nếu là giả mẫu người có làm không chu toàn địa phương, cam nguyện bị phạt chính là. Lúc này giả trường thắng hiển nhiên cũng không có làm rõ ràng chúng ta bắt nguồn, xem chúng ta bị mười mấy người vây quanh, vẫn như cũ khí định tần nhàn, liền cũng cho là chúng ta lai lịch không nhỏ, không dám tùy tiện đắc tội. Lạc Thát đạo sĩ uống một ngụm trà, nhìn về phía giả trường thắng, vênh váo hung hăng nói, tiểu trường thắng à, hành tẩu giang hồ đâu, muốn hiểu quy củ, ngươi nếu không hiểu đâu, ta sẽ dạy cho ngươi, ngươi qua đây, ta nói cho ngươi chuyện gì. Trên mặt giả trường thắng lấp lóe một vẻ tâm chắc, lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá vẫn là tới gần Lạc Thát đạo sĩ, chắp tay nói, còn xin chỉ giáo. Lạc Thát đạo sĩ cũng xích lại gần kia giả trường thắng, khi hắn đem đầu đưa qua đến thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên đưa tay, một cái hai to hạt dưa liền hướng phía trên mặt giả trường thắng rút tới. Một tát này hung ác a, trực tiếp đánh kia giả trường thắng bay ra ngoài. Ta dạy dỗ ngươi nhóm bọn này biết độc tử làm người như thế nào. Đánh bọn hắn nha đĩnh. Chương 395, ta là cha ngươi. Chương 395, ta là cha ngươi. Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên ra tay, một bàn tay liền đem kia giả trường thắng cho đập bay ra ngoài. Một tát này đánh tặc hung ác, đem kia giả trường thắng đều cho đánh một bức, một chút bay đến cổng, nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng, đoán chừng trước mắt đã kim tinh chất loạn. Nói đến, cái này giả trường thắng cũng là hết sức lợi hại người tu hành. Hắn căn bản không nghĩ tới, cũng căn bản nghĩ không ra, Lạc Thát đạo sĩ người này xưa nay liền không theo sáo lộ ra bài. Cái gì đều không nói, đi lên liền cho hắn một cái thai to hạt dưa. Mấu chốt là ngay trước chính mình nhiều huynh đệ như vậy mặt, hắn cũng cảm thấy hai người chúng ta căn bản không dám động thủ, trừ phi là không muốn sống. Nhưng mà, so giả trường thắng càng mộng bức hay là hắn đám kia huynh đệ, bao quát vừa rồi cái kia bưu ca cùng đầu Đinh Nam. Ta đi, hai người này đến cùng cái gì bắt nguồn, liền bọn hắn đại ca đều dám đi lên liền rút một bạt hai mạnh. Lần này, đám người kia liền lại không dám động. Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp chào hỏi một tiếng, mũi chân vẩy một cái, liền đem chiếc bưu ca vứt trên mặt đất cây vậy kia chọn đến trong tay mình. Thừa dịp đám người kia còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vọt tới trước, liền nghe tới phanh phanh hai tiếng tiếng vang trầm nặng, cách hắn gần nhất hai người, hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị Lạc Thát đạo sĩ trực tiếp cho gõ hôn mê bất tỉnh. Lúc này, kia bưu ca mới phản ứng lại, gân cổ lên gầm thét một tiếng, chơi hắn nhóm, cho ta giết chết bọn hắn. Cái này một tiếng hô to, đám người kia lúc này mới phản ứng lại. Mà lúc này, ta đã xách theo thiên đồng xích vọt tới cổng vị trí, trong tay thiên đồng xích nhoáng một cái, lập tức phủ văn lấp lóe, hướng phía còn ngồi dưới đất đầu góc vang long long giả trường thịnh liền nhào tới. Không thể không nói, giả trường thắng phản ứng vẫn là rất nhanh, dù sao cũng là của tu hành thế gia truyền nhân. Nhìn ta tốc độ cực nhanh vọt tới, hắn đã tới không kịp trốn tránh, trực tiếp khẽ vươn tay bắt tới một người, hướng phía ta liền đẩy tới. Trong tay của ta thiên đồng xích vỗ, liền rơi vào người kia trên trán, đem nó đánh bay ra ngoài, tiếp tục xông về phía trước đi. Mà lúc này, kia thân hình giả trường thắng lăn một vòng, rơi vào một bên, đem cửa ra vào không vị cho trống không. Ta trong nháy mắt tới cổng, đột nhiên kéo ra cửa phòng, lách mình chạy vội ra ngoài, cầm đao của ta đến. Giả trường thắng đã phẫn nộ tới cực điểm, nhìn thấy ta xông sau khi đi ra, lúc này liền có mấy người từ trong nhà bật ra, trong tay bọn họ đều cầm hung khí. Trước đó chúng ta lúc tiến vào, liền đã thương lượng xong, chúng ta là đến nện bọn hắn sòng bạc, tự nhiên là làm ra động tĩnh càng lớn càng tốt. Ta lao ra cửa miệng về sau, rất nhanh liền có người giơ đao từ trong nhà trùng sát đi ra. Ta chạy ra một khoảng cách về sau, trong tay thiên đồng xích có chút lấp lóe, lập tức có mấy đạo hắc khí theo bên trong thiên đồng xích phiêu tán đi ra, chính là mấy cái kia hoành tử âm linh. Những này hoành tử âm linh mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng là đối phó người bình thường lại là dư xài. Một bay ra, những cái kia hoành tử âm linh liền hướng phía những cái kia phóng tới ta đánh tới. Nhưng mà, những này hoành tử âm linh, những người kia là không thấy được, còn không chờ bọn họ vọt tới ta phụ cận, những cái kia hoành tử âm linh liền đã bay ra ngoài, trực tiếp va vào thân thể của bọn hắn bên trong. Những người kia lập tức toàn thân phát run, cả đám đều cùng được bị kinh phong dường như, run rẩy ngã trên mặt đất, còn không ngừng toàn thân co quắp. Trong phòng không ngừng truyền tới đánh nhau tiếng vang, Lạp Thát đạo sĩ đã cùng bọn hắn chơi lên. Thả lật ra những người kia về sau, ta nhìn kia giả trưởng thắng không có đuổi theo ra đến, có thể sẽ đối Lạp Thát đạo sĩ tạo thành uy hiếp rất lớn, thế là lại chạy vội tới cổng, hướng phía trong phòng hô, giả trưởng thắng, ngươi đổ con rùa, lao tử ở chỗ này, tin hay không đưa ngươi sòng bạc cho điểm. Lúc đầu giả trưởng thắng là muốn đối phó Lạp Thát đạo sĩ, nghe được ta ở bên ngoài chửi rủa, lập tức xách theo đao liền bỏ ra, mắng to một tiếng nói, từ đâu tới hai cái tạp thoái, lao tử hôm nay không phải đem các ngươi chặt thành thịt nát không thể. Cái này giả trưởng thắng hiển nhiên không chút dài đầu óc, cùng hắn nhị ca giả trưởng xuyên so sánh, kém quá nhiều. Ta cái này một kích hắn, hắn liền chạy theo ta tới. Sau khi đi ra, nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy người, lập tức sửng sốt một chút liền nhìn ra ta người tu hành thân phận, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là cha ngươi. Ta cười to một tiếng nói. A. Giả trưởng thắng lập tức giống như bị điên hướng ta đánh giết mà đến. Mấy cái kia hành tử âm linh rất nhanh theo mấy người kia trên thân bay ra, cùng một chỗ xông về giả trưởng thắng. Giả trưởng thắng cảm giác sau lưng âm phong thổi lên, trong tay đại đao lắc một cái, hướng phía sau lưng đột nhiên chém ra một đạo đao cương, phát ra tiếng thét. Mấy cái kia hành tử âm linh căn bản không dám đụng vào giả trưởng thắng phong mang, vội vàng tránh thoát đi, lại hướng phía trong phòng tung bay mà đi, đi giúp Lạp Thát đạo sĩ. Nhìn thấy giả trưởng thắng xách theo đao khí thế hung hăng đánh tới, trong sòng bạc người tất cả đều ngừng động tác trong tay, hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Cùng lúc đó, trong sòng bạc còn có 7-8 cái tiểu lưu manh bộ dáng người, cũng đều xách đao hướng phía ta bên này nhanh chóng tới gần. Trong chớp mắt, kia giả trưởng thắng đã đến bên cạnh ta, trong tay đại đao phát ra một tiếng tiếng xé gió, hướng phía ta chém vào mà đến. Ta vội vàng dùng trong tay thiên đồng xích đem nó chặn lại xuống tới. Đối phương lực đạo 10 phần hung mãnh, đại khai đại hợp, lực đạo 10 phần, vừa mới tiếp xúc, ta cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mãnh liệt chấn cánh tay ta run lên. Bất quá đối phương thủ đoạn, ta còn có thể tiếp nhận. Hai người chúng ta pháp khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, các lùi về sau hai bước. Giả trường thắng lần nữa gầm thét một tiếng, tiếp tục đánh giết mà đến, ta cấp tốc cùng kia giả trường thắng chiến đấu ở cùng nhau. Nhưng nghe được một hồi nhi đinh đinh đang tiếng vang, hai chúng ta nhanh chóng chém giết mười mấy hiệp. Hắn dùng chính là cái kia uy lực 10 phần bắt môn kim tỏa đao đao pháp, loại đao pháp này tường truyền là Minh Triều Kháng Uy danh tướng Thích Kế Quang sáng tạo, đao pháp này giảng cứu thân pháp nhanh nhẹn, đao pháp hay thay đổi, giáng khắp nơi, chập trùng chuyển hướng không chừng, bộ pháp nhẹ nhàng, an khớp tự nhiên, một bộ này đao pháp xuống tới, có ít nhất 30 năm công lực. Xem ra cái này giả trường thắng cũng là tự nhỏ liền tu tập bộ này đao pháp, 10 phần khó chơi. Giả trường thắng một lòng mong muốn làm cho ta vào chỗ chết, đao pháp vừa nhanh vừa độc, ta là vừa đánh vừa lui. Hai bên đường chiếu bạc đều bị trong tay hắn đại đao chạm thất linh bất lạc. Còn có một cái xem náo nhiệt không chê sự tình lớn người, bị trong tay hắn đại đao tại trên cánh tay rạch ra một đạo đẫm máu lỗ hồng, máu tươi phun tung tóe. Lần này, còn đến mức nào, lập tức có người hô lớn một tiếng, không xong, giết người. Tràn đầy một phòng dân cờ bạc, lập tức la to lấy chạy trốn từ phía, cảnh tượng loạn thành hỗn loạn. Thừa dịp loạn sau khi, ta vô bên hông thiên cường ấn, đem kia tiểu anh linh tung ra ngoài, đi giúp ta ứng phó theo sòng bạc bên ngoài xông tới mấy cái tay chân. Cái này tiểu anh linh cố ý đem thân hình hiện lộ ra, liền ghé vào đằng sau ta, nó vừa xuất hiện, kia 7-8 cái tay chân nhìn thấy về sau, còn không đợi tới gần, nguyên một đám sợ hãi đến chân đều mềm nhũn. Chương 396, biết ta là ai không? Chương 396, biết ta là ai không? Lúc đầu ta cùng giả trưởng thắng đánh nhau chết sống, liền để cái này sòng bạc biến hỏng bét. Cái này tiểu anh linh lại cố ý hiện lộ ra thân hình đi ra, kia một bộ kinh khủng khuôn mặt, cũng chỉ là một há to mồm liền chiếm cứ nửa gương mặt, miệng đầy sắc bén nhỏ răng nanh, còn có một đôi máu con mắt màu đỏ, hướng trên mặt đất như thế một nắm sớp, phát ra một tiếng thê lương quỷ tiếng khóc. Người bình thường nơi nào thấy qua loại vật này, nguyên một đám sợ hãi đến quỷ khóc sói gào, chạy trốn tứ phía, có ít người trực tiếp liền sủi lơ trên mặt đất, đi cũng đi không được. Chưa từng thấy tận mắt người của tiểu anh linh, rất khó tưởng tượng hắn bộ kia quỷ bộ dáng đến cỡ nào đáng sợ. Mà giả trường thắng nuôi dưỡng những ngày tay chân, cũng đều là cùng hung cực các hạng người, rất nhiều đều là hết hạn tù phóng thích nhân viên, trên tay đều là dính qua máu canh. Giờ phút này nhìn thấy tiểu anh linh xuất hiện tại phía sau của ta, không ai dám can đảm xông về phía trước, rất nhiều người bắp chân cũng bắt đầu căng gân. Đi thôi, đừng làm hại nhân mạng. Ta chào hỏi một tiếng tiểu anh linh, vật nhỏ này lại là một tiếng quay thiếu, hướng thẳng đến giả trường thắng những cái kia tay chân nào tới. Xem xét tình huống này, những cái kia tay chân lập tức ném ở trong tay hung khí, la to lấy cũng đi theo đám người chạy trốn tứ phía, một bên chạy còn vừa cuồng loạn la lớn, ma ơi, quỷ a. Thân hình tiểu anh linh nhảy lên, trực tiếp nhảy tới một người đầu chọc nam trên bờ bay, kia đầu chọc thân thể run lên, lập tức cảm giác một cỗ băng hàn chi ý truyền khắp toàn thân, lúc này dọa đứng tại chỗ cũng không dám động, hai chân phát run ở giữa, một dòng nước nóng theo ống quần chảy xuôi xuống tới. Lúc này, kia tiểu anh linh còn vươn một đầu thật dài máu đầu lưỡi đỏ, ở đằng kia đầu chọc trên cổ liếm lấy một chút. Kia đầu chọc toàn thân khẽ run rẩy, chậm rãi quay đầu đi, vừa hay nhìn thấy tiểu anh linh kia một đôi oán khí ngập trời vết mâu, rú thẳng một tiếng nói, thân thể thẳng tắp liền hướng phía đằng sau ngã xuống, vẫn không có độc thủ, người kia liền bị sợ hãi đến mất đi. Tiểu anh linh kia linh hoạt thân thể, tại trong sòng bạc buôn tẩu khắp nơi, như là mánh hổ truy đuổi bầy cừu, không bao lâu, toàn bộ trong sòng bạc người nhất thời sạch sành sanh không còn. liền là trước kia bị mấy cái kia hành tử âm linh mê đi người trong quá khứ, nghe được động tĩnh về sau, cũng cho làm tỉnh lại. Sau đó vừa nhìn thấy tiểu anh linh xuất hiện, sợ hãi đến hơi kém lần nữa đã hôn mê, nguyên một đám cũng đều đi theo lộn nhào hướng phía bên ngoài chạy tới. Tiểu anh linh bị phong ấn ở bên trong thiên cương ấn, ngày đêm chịu kia thiên cương ấn phủ văn áp chế, trên người oán khí càng ngày càng đỏ, đã khôi phục một ít nhân loại thần thức, hoàn toàn có thể bị ta nắm trong tay, nó không nghe lời ta cũng không sợ, bởi vì ta có thể tùy thời thôi động thiên cương ấn, đem nó lôi kéo trở về, hơn nữa còn có thể dễ như trở bàn tay đem nó diệt sát. Chính là bởi vì thiên cương ấn nguyên nhân, con vật nhỏ kia không dám đối ta có nửa phần bất kính. Đoán chừng kia đoạn vô đạo thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn tân tân khổ khổ tu luyện hơn 20 năm tiểu anh linh, lúc này đã làm việc cho ta, kết quả là ta làm áo cưới. Ta cùng kia giả trường thắng chém giết dị thường kịch liệt, đối phương đại đao vung vẩy hổ hổ sinh phong, hát nước đồng dạng, kín không kẽ hở, ta tạm thời chỉ là cùng hắn không ngừng chiến đấu, phòng thủ ở trên người mệnh môn, không làm cho đối phương đạt được, đồng thời đang chờ Lạp Thát đạo sĩ đi ra. Ta cùng giả trường thắng đánh lấy, cũng tiếp cận sòng bạc cổng. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến phanh phanh vài tiếng vang trầm nặng, mấy người từ trong nhà bị ném đi ra. Sau đó ta liền thấy Lạp Thát đạo sĩ xách theo một cây gậy từ trong nhà bỏ ra. Có một cái bị ném bay ra ngoài ra hỏa, đang là trước kia cái kia Buka, bị Lạp Thát đạo sĩ đánh mặt mũi bầm dập. Hắn thật vất vả từ dưới đất bò dậy, hướng phía ta bên này lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Nhưng mà, rất nhanh liền bị Lạp Thát đạo sĩ từ phía sau đuổi kịp, một gậy liền đập vào kia đầu của Buka bên trên. Con chạy, cho đạo gia ngoan ngoãn nằm xuống. Một côn này từ xuống dưới, kia Buka lập tức nhào ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Đánh ngã kia Buka về sau, Lạp Thát đạo sĩ xách theo một cây gậy trực tiếp hướng phía ta bên này chạy tới. Một bên chạy một bên không ngừng hướng về phía ta khoát tay, ra hiệu ta đem kia giả trưởng thắng dẫn đi ra bên ngoài. Không biết rõ ra hỏa này lại muốn làm cho gì, ta không thể làm gì khác hơn là dựa theo phân phó của hắn đi làm. Ngay tại ta vừa mới thối lui đến sòng bạc cổng thời điểm, liền thấy Lạp Thát đạo sĩ liên tiếp hướng phía trong sòng bạc những dụng cụ kia thiết bị phía trên đánh ra mấy đạo liệt hỏa phù. Kia liệt hỏa phù đụng một cái tới những vật kia, lập tức liền hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ta thế mới biết, ra hỏa này là muốn phóng hỏa. Giả trưởng thắng cảm giác được sau lưng khác thường, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hắn sòng bạc cháy rồi, thế lửa càng ngày càng vượng, lập tức mắng to một tiếng, các ngươi hai cái này trời phạt, vậy mà đốt ta sòng bạc. Nói, giả trường thắng liền muốn gãy quay trở lại, đi tìm Lạp Thát đạo sĩ gây phiền toái. Nhưng là ta nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trực tiếp ngăn cản đường đi của hắn. Giả trường thắng bị hai người chúng ta dạy vọ như cái nổi giận sư tử, muốn giết chết ta cũng làm không xong, muốn trở về cũng không thể quay về, mắt thấy trong sòng bạc thế lửa càng ngày càng vượng, nhưng lại bất lực. Ta cùng giả trường thắng lại đánh nhau chết sống mười mấy chiêu, vẫn là không có phân ra thắng bại đi ra. Kỳ thật, ta có năng lực đem hắn thả lật, nhưng là ta nhất định phải chờ Lạp Thát đạo sĩ trở về. Chỉ cần ta thả ra mị linh, chỉ cần khống chế lại kia giả trường thắng 2 giây, liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó chỏng gọng trên đất. Hưng hực ánh lửa, đem toàn bộ sòng bạc đều cho bao vây lại. Chiến trận này gây thật là đủ lớn. Lại sau một lúc lâu, ta nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ có một cái vải túi theo phá nhà máy trong phòng bỏ ra. Hắn hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, hướng về phía ta cười hắc hắc, đem kia vải túi ném trên mặt đất, sau đó xách theo cái kia cây gậy liền lao đến. Giả Trường Xuyên đã từng thấy qua Lạp Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm, cho nên vừa mới ra tay, vẫn luôn không có đem hắn pháp khí lấy ra, sợ là bại lộ thân phận của mình, hắn chỉ là dùng một cây bình thường cây gậy, nhưng là đối phó những người này là dư xài. Sau một lát, Lạp Thát đạo sĩ cũng chạy vội tới phụ cận, hai người chúng ta cùng một chỗ đối phó kia giả trường thắng. Ta một người, hắn đều đánh không lại, chớ nói chi là Lạp Thát đạo sĩ gia nhập. Ba người chúng ta chiến đấu ước chừng 1-2 phút, Lạp Thát đạo sĩ một gậy liền đập vào tay của giả trường thắng cổ tay bên trên, đem trong tay hắn đại đao đánh bay đi ra ngoài. Thừa dịp này thời cơ, ta đi mau một bước, thiên đồng xích mạnh mẽ đập vào lồng ngực của hắn, đem nó đánh bay ra ngoài. Không đợi hắn đứng dậy, Lạp Thát đạo sĩ đã đến bên người của giả trường thắng, một cước liền giẫm tại mắt cá chân hắn bên trên. Bên tai ta liền nghe tới một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn, kia giả trường thắng một tiếng hét thảm, trên mắt cá chân xương cốt đều bị Lạp Thát đạo sĩ cho đập vỡ, đau giả trường thắng đầu đầy mồ hôi lạnh. Tiểu trường thắng, ngươi biết ta là ai không? Lạp Thát đạo sĩ cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Giả trường thắng đau nhè răng trợn mắt, lắc đầu, thống khổ nói, không biết rõ, ngươi mẹ nó đến cùng là ai? Không biết rõ kia ta liền để ngươi quen biết một chút. Vừa nói vừa làm một cước xuống dưới, đem nó mặt khác một cái chân cũng cho đạp gãy.